video hình tượng bên trong Chu Chí Dũng đông nhiên nhếch miệng nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua camera, tựa hồ đã đứng mệt mỏi, chậm rãi đi đến bên giường, đem trên giường báo chí dịch chuyển khỏi, ngồi tại mép giường. Không may, ngươi một mực không có tìm được, cho nên ngươi một mực tại thông qua các loại phương thức truyền lại bản thân tin tức, hoặc là có thể nói là truyền lại tinh thần của mình ảnh hưởng. Thẩm Tinh chậm rãi mà nói, không thể phủ nhận, ngươi tinh thần lực ảnh hưởng rất cường đại, nhưng phàm não bộ có bệnh biến người, cơ hồ đều là ngươi con mồi, bất quá ngươi cũng tại lựa chọn ngươi con mồi, mà không phải phát hiện một cái não bộ có bệnh biến người tiểu lập tức khống chế đối phương. Chu Chí Dung ha ha nở nụ cười, không tỏ rõ ý kiến, nghiêng đầu nhìn thoáng qua trên giường báo chí, đem cầm lên, chậm rãi lật ra. Tại không có chân chính khống chế một người lúc, ngươi giao lưu phương thức chính là thông qua văn tự sao? Còn có khác cái gì? Đối với Chu Chí Dũng không trả lời, Thẩm Tinh cũng không có để ý, vẫn như cũ tự mình nói, hắn tin tưởng Chu Chí Dũng kỳ thật một mực tại nghiêm túc nghe. Ngươi ảnh hưởng phương thức kỳ thật cũng thật đặc biệt, có thể trực tiếp thông qua văn tự đến khống chế hắn người tư tưởng. Vì cái gì lựa chọn báo chí, liền không thể đổi chỗ không? Thẩm Tinh hỏi. Dừng một chút, chính hắn vừa tìm được đáp án, ta đã biết, báo chí tiếp xúc rất nhiều người, đây là một loại rộng tung lưới phương thức. Thông qua loại phương thức này, một ngày nào đó ngươi có thể tìm tới để ngươi hài lòng ký sinh thể. Lúc này Chu Chí Dũng đem báo chí đã lật đến thứ 6 bản, hắn nhìn chằm chằm này trống không giao diện, không có bất kỳ động tác. Dần dần, Thẩm Tinh phát hiện kia tờ giấy trắng tựa hồ có một chút biến hóa, bởi vì là nghiêng đối camera, có thể đại khái trông thấy phía trên có một nhóm văn tự xuất hiện. Hơi chần chờ, hắn ngẩng đầu, đối phòng quan sát trong nhân viên công tác khác nói, mọi người, đi ra ngoài trước, tạm thời không nên nhìn video giám sát. Những nhân viên này nhao nhao ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Quách Thiên Chí cũng nói, các người đi ra ngoài trước, không có tiếp vào thông chi trước kia, không nên tới gần này phòng quan sát, càng không nên tới gần thông hướng phòng tạm giam thông đạo môn. Nhân viên công tác này mới nhao nhao đứng lên, không có thu thập thứ gì, nhanh chóng đi ra phòng quan sát, đồng thời người cuối cùng còn đem môn đóng lại. Tại những này người vừa mới ly khai ước chừng nửa phút tả hữu, liền gặp phòng tạm giam trong Chu Chí Dũng bỗng nhiên đứng lên. Hành động bất tiện chậm rãi đi hướng camera phía trước, đưa trong tay báo chí giơ lên, tờ giấy trắng đối diện hướng camera. Thẩm Tinh cùng Quách Thiên Chí lập tức nhìn lại, chỉ thấy phía trên viết, điên cuồng cùng hỗn loạn là nhân loại thói hư tật xấu, là sinh tồn không cách nào tiêu trừ bản năng, ai cũng vô pháp ngoại lệ. Ngươi là, hắn là, này trong tất cả mọi người là. Đang học xong những văn tự này sau, Thẩm Tinh bỗng nhiên trong đầu ông một tiếng, ý thức ngắn ngủi dừng lại 2 giây, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Cho người cảm giác thật giống như đại não đống nhiên đứng máy một chút, nhưng cũng không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía Quách Thiên Chí, phát hiện Quách Thiên Chí phảng phất uống rượu say, lắc lắc đầu, này mới nhìn hướng mình. Rất hiển nhiên, đối phương cũng nhận ảnh hưởng, chỉ là Quách Thiên Chí độ dung hợp vì cấp 4, ý thức cường đại, bị hắn ngạnh sinh sinh khiêm tới. Người không sao chứ? Quách Thiên Chí đầu tiên hỏi. Thẩm Tinh lắc đầu, lần nữa nhìn về phía màn hình, đồng thời chú ý tới mình tinh thần kháng thể, chính là vừa rồi kia một chút. Tầng thứ 6 kháng thể thanh tiến độ đã biến mất. Cũng chính là này một lần ảnh hưởng, một chút tiểu để cho mình tổn hao một cái thanh tiến độ, có thể thấy được gia hỏa này tinh thần công kích hết sức lợi hại. Quách Thiên Chí lúc này đã hoàn toàn không có việc gì, nói ra, hắn những văn tự này dụ ý, hẳn là để chúng ta ý thức lâm vào hỗn loạn, có thể sẽ công kích lẫn nhau đối phương, thậm chí là cuồng loạn phát cuồng. Thẩm Tinh gật đầu, hắn lý giải không sai biệt lắm cũng là như thế này, cho nên mới sẽ sớm một bước sai đi nhân viên công tác khác. Lưu lại bản thân cùng Quách Thiên Chí hai cái tinh thần lực mạnh người ở đây, khiến cho phòng tạm giam tên kia tính toán rơi vào khoảng không. Hiện tại có thể cho ra kết luận là, gia hỏa này không chỉ có thể hoàn toàn khống chế não bộ bệnh biến người, cũng có thể thông qua tinh thần quấy nhiều phương thức, để nhìn văn tự cái khác phổ thông người lâm vào ngắn ngủi không bị khống chế trạng thái. Chỉ bất quá loại sau phương thức có thể sẽ hao phí nó quá nhiều đặc tính, cho nên dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng. Đây chính là người thủ đoạn. Thẩm Tinh lộ ra mỉm cười. Nhìn xem video theo dõi dùng đúng bộ đàm nói. Lúc này, rốt cục lần nữa nhìn thấy Chu Chí Dũng cầm lên bộ đàm, chậm rãi đè xuống nút cồn, từ camera phương hướng thu hồi ánh mắt, chậm rãi mở miệng, ta muốn làm cái giao dịch. Lời này vừa nói ra, Quách Thiên Chí cùng Thẩm Tinh liếc nhau một cái, phát hiện này dị thường trí thông minh quả thực vô địch, căn bản không phải trước kia đụng phải kia chút dị thường. Trước kia dị thường nếu không phải là giết, nếu không phải là có thể sức lực hô, hoặc là có chấp niệm của mình. Phảng phất muốn hoàn thành sứ mệnh. Duy chỉ có này trước mắt tạm thời còn không rõ ràng lắm đến cùng là một loại gì hình thức dị thường, thể hiện ra các loại thủ đoạn, mà lại biểu hiện phi thường lãnh tĩnh, cùng nhân loại giao lưu cùng phương thức xử lý, cùng cái khác dị thường cũng hoàn toàn bất đồng. Giao dịch gì? Thẩm Tinh hỏi. phóng ta rời đi nơi này. Chu Chí Dũng ngữ khí bình tĩnh, làm trao đổi, ta đem cho ngươi Vân Cốc thị bên trong ba con ẩn tàng dị thường địa chỉ. Thẩm Tinh sững sờ, Quách Thiên Chí cũng có chút giật mình không nhỏ, đối Thẩm Tinh nháy mắt ra dấu. Thả ngươi ra ngoài sau, ngươi muốn làm gì? Thẩm Tinh tiếp tục hỏi. Ly khai Vân Cốc thị, về phần làm chuyện gì khác cùng các ngươi không có quan hệ. Thả ngươi ra ngoài, có phải là sẽ cùng tại thả đi một con làm hại nhân gian ác ma? Chu Chí Dũng nở nụ cười, ác ma. Buồn cười. Ngươi đã hại chết ba người, chẳng lẽ không phải? Thẩm Tinh hỏi lại. Chu Chí Dũng thu hồi tiếu dung, túi đầu, không nói nữa. Hiện tại xem ra, này Chu Chí Dũng não bộ bệnh biến khó được cùng cái này dị thường phù hợp, mặc dù hắn thân thể hành động bất tiện, nhưng chỉ cần để này dị thường đối với hắn khống chế tinh thần không có ảnh hưởng, nhìn tựa hồ cũng có thể tiếp thụ thân thể mang đến khó chịu. Khó được tìm tới một cái thích hợp, cho nên hiện tại Chu Chí Dũng mới có thể tại bị Thẩm Tinh thức xuyên về sau, bất đắc dĩ lấy trao đổi hình thức để Thẩm Tinh phóng bản thân ly khai. Chỉ là tại Thẩm Tinh bao quát Quách Thiên Chí xem ra, đêm này trùng ác ma thả ra, khó tránh khỏi có chút quá buồn cười. Gia hỏa này giết nhân phương thức rất quỷ dị, lúc trước không có tìm được phù hợp đầu lúc, tự có thể bằng vào tinh thần ảnh hưởng giết chết ba người, nếu để cho hiện tại đã tìm tới phù hợp đầu hắn ra ngoài, không biết sẽ phát sinh cái gì càng kinh khủng sự. Mà lại hiện tại Thẩm Tinh đang suy đoán, gia hỏa này mới vừa cùng Chu Chí Dũng dung hợp, khả năng cũng không có hoàn toàn trưởng không đối phương, này còn cần một cái quá trình. Một khi quá trình này ổn định về sau, đem lại sẽ là một kết quả khác. Không biết qua bao lâu, Chu Chí Dũng tựa hồ làm cái nào đó quyết định, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía camera, đối bộ đàm nói, ta cho các ngươi Vân Cốc thị tất cả dị thường vị trí, làm trao đổi. Lời này vừa nói ra, Thẩm Tinh cùng Quách Thiên Chí hai người chấn động toàn thân. Quách Thiên Chí là vạn vạn không nghĩ đến, này mẹ nó cái gì dị thường như thế như bức, vậy mà biết toàn Vân Cốc thị dị thường tin tức. Mà Thẩm Tinh nghĩ là, gia hỏa này vì có thể ra ngoài, vậy mà lại như vậy không tiếc bất cứ giá nào, dùng như thế nhiều dị thường tin tức làm trao đổi. Hắn đến cùng là muốn đi ra ngoài làm gì? Toàn thành phố dị thường tin tức. Quách Thiên Chí hầu kết giật giật. Mà lại ta một khi ra ngoài, lập tức ly khai Vân Cốc, sẽ không cho này trong thêm phiền, từ đây cũng không tiếp tục trở về. Sợ hai đối phương không đáp ứng, Chu Chí Dũng lại lập tức nói bổ sung. Thẩm Tinh nhìn về phía Quách Thiên Chí. Quách Thiên Chí cắn miệng môi dưới, rốt cục vẫn là chậm rãi lắc đầu. Thẩm Tinh hỏi, còn có hay không cái khác điều kiện trao đổi? Nếu như ngươi cần một ít địa lý tin tức, chúng ta đặc điều tổ có thể tận khả năng cung cấp, chỉ cần ngươi cho ra vốn là tất cả dị thường vị trí. Chu Chí Dũng đem bộ đàm trực tiếp đặt lên giường, trên mặt hiện hiện mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Quách Thiên Chí nói, khẳng định không thể đáp ứng hắn, gia hỏa này rất nguy hiểm, hiện tại hắn ngược lại bị vây ở Chu Chí Dũng thể nội, đây là chúng ta một cái cơ hội tốt. Chỉ cần hắn không nỡ bỏ từ bỏ cỗ thân thể này, chúng ta cho hắn kéo chút thời gian, để Hạc Sơn Đại Thị bên kia tra một chút. Nhìn nhìn có hay không cùng này dị thường tương tự cái khác dị thường tư liệu. Một khi phát hiện có thể chế trụ hắn phương pháp, liền có thể hành động. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, đối bộ đàm nói ra, ngươi điều kiện trao đổi, có thay đổi hay không chỗ trống. Chu Chí Dũng không có lấy khởi bộ đàm, chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này sự ảnh hưởng quá lớn, chúng ta cần thương nghị, vô pháp lập tức làm ra quyết định. Thẩm Tinh lại nói, Chu Chí Dũng bả bộ đàm cầm lên, đối ca mê ra phương hướng, vươn một đầu ngón tay. Một ngày, ta chỉ có thể chờ đợi một ngày. Vượt qua cái này thời gian, bộ thân thể này, ta sẽ không lại lưu luyến. Được. Thẩm Tinh tắt đi bộ đàm, ngẩng đầu nhìn về phía Quách Thiên Chí. Quách Thiên Chí thở dài, lộ ra cười khổ. Cái này sự ta còn thực sự không có cách nào quyết định, mặc dù có thể thu hoạch được toàn thành phố dị thường tin tức, nhưng đổi lấy đại giới chúng ta không biết đến cùng lớn đến bao nhiêu. Vậy liền trước dựa theo kế hoạch, ngươi đi thăm dò một chút dị thường kho tin tức. Nhìn nhìn có hay không tương tự dị thường có thể cung cấp tham khảo như thế nào giải quyết. Thẩm Tinh đề nghị, bây giờ không có những biện pháp khác, lại từ các ngươi đặc điều tổ quyết định. Bất quá thái độ của ta là, không thể thả hắn ra ngoài. Quách Thiên Chí gật đầu, chúng ta sẽ rất thận trọng, bất quá ta suy đoán cùng gia hỏa này làm giao dịch cơ hội xa vời, thượng cấp sẽ không đồng ý. Đàm luận một lát, hai người cũng tạm thời không có những biện pháp khác. Rất nhanh Lý Mãi Tịnh cùng Triệu Văn Bác trở về, hai người nghe Quách Thiên Chí đối cứng mới một màn miêu tả. Cũng tương tự cảm thấy rất ngạc nhiên, không nghĩ đến lại sẽ là như thế cái phương thức giải quyết. Đây là lần thứ nhất, bọn hắn đụng tới cùng dị thường làm giao dịch loại sự tình này. Bất quá này Đông Tây dù ai cũng không cách nào quyết định, Thẩm Tinh tại xế chiều thời điểm từ trị an sảnh ra, nhìn đồng hồ, cơ hồ ở đây hao thời gian một ngày, hiện tại đi mở điếm, thời gian cũng có chút chậm, dứt khoát đi trường học tiếp Phỉ Phỉ về nhà. Đi tới trường học cổng thời gian vừa vặn, Hai người cưỡi tiểu mô tô một đường trở về hồ lớn chung cư, về đến trong nhà sau, Phỉ Phỉ làm bài tập, Thẩm Tinh thì là tự giam mình ở trong phòng ngủ, nghiêm túc suy tư. Hiện tại bồi rồi hắn vấn đề lớn nhất cũng không phải là kia chút chỉ an quan chỗ tao ngộ giống nhau vấn đề, mà là làm sao có thể đem này báo chí dị thường cho thu nạp vào nhập mục điêu. Cho đến trước mắt, hắn căn bản liền này dị thường bản thể là cái gì cũng không biết, muốn nói nó là báo chí, trên thực tế báo chí chỉ là nó truyền đạt bản thân tư tưởng cùng khống chế hắn người suy nghĩ vật dẫn. Nhắc tới dị thường chỉ là văn tự, nhưng này đông tây lại thái hư không mờ mịt, mà lại nó có thể là bất kỳ văn tự, căn bản là không có cách dùng một điêu biểu đạt ra tới. Nói cho cùng, cái này dị thường biểu hiện hình thức rất kỳ quái, không giống huyết đồng, tủ quần áo chờ dị thường, có thể cho nó một cái rõ ràng định vị. Nay tựa hồ là, một loại khác bản thân chưa từng có đụng phải mới hình thức dị thường. Mà lại hiện tại Thẩm Tinh phát hiện, theo bản thân gặp dị thường cấp bậc tăng cao, dị vãng kia chút bất nhập lưu dị thường, cũng chính là không có danh sách đẳng cấp dị thường, có thể thông qua chính mình suy đoán định tính, tiến tới khóa chặt đối phương. Nhưng bây giờ lại không cách nào làm được. Mặc dù đoán có nhất định tác dụng, nhưng đã xa xa vô pháp đạt tới cho đối phương định tính trình độ, mà là nhiều nhất để thăng một chút đặc tính lý giải trình độ mà thôi. Không quản là hạ đẳng danh sách dị thường, vẫn là trung hạ các loại, thậm chí là trung đẳng danh sách, muốn đem đối phương thông qua lấy loại phương thức này khóa chặt, đặc biệt là trung hạ trở lên, cơ hồ là không thể nào. Cho nên hắn cần tại sơ bộ lý giải đối phương sau, dùng mục điêu hình thức tiến hành biểu đạt, sau đó lại thu nạp vào nhập mục điêu bên trong. Chỉ bất quá như loại này văn tự bên trong dị thường, đây là lần đầu gặp, Thẩm Tinh căn bản không biết dùng mục điêu nên như thế nào biểu đạt. Nghiêm túc sau khi tự hỏi, hắn cho là mình vẫn không thể nào hoàn toàn nắm giữ cái này dị thường cơ sở đặc tính. Nhìn xem trong tay cơ hồ đã có thể xác định vì phế phẩm báo chí mục điêu, Thẩm Tinh có chút may mắn dùng chính là một dạng vật liệu gỗ, nếu không dùng tốt vật liệu gỗ, đối với hắn này mục điêu sư đến nói, hiện tại còn không phải đau lòng chết. Một cái không có ngoại hình dị thường, thật đúng là phiền phức. Thẩm Tinh tâm lý bĩu la một câu. Đột nhiên một cỗ không khỏi tim đập nhanh cảm hàng lâm, trái tim nhẹ nhàng co quắp một chút, hắn tranh thủ thời gian hé miệng lớn hô hấp. Này tim đập nhanh cảm tới đột nhiên, đi cũng nhanh, rất nhanh liền biến mất không thấy. Thẩm Tinh có chút buồn bực đứng người lên, vỗ vô ngực của mình miệng, lại dùng sức ho khan một tiếng, phát hiện lồng ngực không có ngột ngạt cảm giác, tim đập cũng rất vân tốc, không biết là nguyên nhân gì. Hắn đi đến cửa phòng ngủ, kéo cửa ra đi vào phòng khách. Lúc này phòng bếp đã truyền đến xào rau thanh âm, Phỉ Phỉ tại làm xong tác nghiệp sau đã sớm tiến nhập phòng bếp, phảng phất khôi phục thường ngày bộ dáng như vậy. Thẩm Tinh không có ngăn cản Phỉ Phỉ xuống bếp, chỉ cần nàng trở nên giống như trước đây, có thể tự nhiên tiếp thụ trước mắt đối mặt vấn đề là được. Hắn mở ra phòng khách môn, đi vào hành lang trên đứng vững, thông qua hành lang hướng dưới lầu nhìn lại, lúc này mưa phùn miên miên, phía dưới chung cư lối đi bộ trên đường không có mấy người, ngẫu nhiên đi ngang qua người cũng là che dù bước nhanh tiến lên. Bất quá trong đó một người thân ảnh lại hấp dẫn Thẩm Tinh chú ý, đây là một nữ nhân, nàng đứng tại trong mưa không có bung rủ, tóc rối tung mở, che mặt, đồng thời khẽ túi đầu, hoàn toàn thấy không rõ lắm bộ dạng dài ngắn thế nào. Mặc dù này chủng trình đổ mưa, cũng có thể không bung rủ, nhưng ít ra người đi đường là tại vội vàng tiến lên, để cầu mau chóng đến mục đích tránh mưa. Như loại này trực tiếp đứng tại trong mưa tình hình, cơ hồ không có, trừ phi người này nhận lấy cái gì đả kích. Bất quá một giây sau, Thẩm Tinh lập tức loại bỏ khả năng này. Chỉ thấy nữ nhân này chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra một trường xa lạ, khuôn mặt thanh tú, đầu của nàng ngẩng góc độ rất tinh chuẩn định vị đến Thẩm Tinh sở tại tầng này lâu, ánh mắt quan tới, lập tức giơ tay trái lên, chậm rãi đưa ngón trỏ ra, chỉ hướng Thẩm Tinh. Này trương thanh tú mặt đống nhiên lộ ra quỷ dị khuôn mặt tươi cười, cười nhìn lấy đứng ở trong hành lang Thẩm Tinh, ánh mắt không còn có rời. Thẩm Tinh tâm lý lộ bột một chút, loại kia tim đập nhanh cảm xuất hiện lần nữa, một cái ý niệm trong đầu hiện hiện. Chu sát. Đến rồi. Đây là phát động cùng loại họ dị thường thứ nhất tuần, hôm nay, thứ năm. Chương 172, chủng bà. Trước mắt cái này nữ tử, vượt quá Thẩm Tinh đoán trước, không nghĩ đến nhìn cùng kia chủng bà hai bộ dáng vậy mà một trời một vực, bề ngoài chính là một cái rất bình thường nữ nhân. Mà trước đó chủng bà hai thân thể còn xuống, trên thân làn da đánh lấy nếp gấp, lợi chùi lủi, tại công kích thời điểm mới mọc ra răng, tóc cũng là bệnh dụng tóc hình. Không chỉ như vậy, trước mắt này nữ tử tướng mạo còn phi thường thanh tú. Nếu như không phải nàng đứng tại trong mưa, đưa tay chỉ Thẩm Tinh, lại lộ ra cái kia quỷ dị mỉm cười, Thẩm Tinh thậm chí cho là nàng hẳn là ở tại nơi này đại hồ công ngụ bên trong phổ thông hộ gia đình. Sau một lát, nữ nhân này chỉ mình ngón tay chậm rãi phóng hạ, nhưng y nguyên đứng tại trong mưa nhìn xem chính mình. Thẩm Tinh cho là nàng sẽ lập tức đi lên, chờ giây lát, phát hiện đi ngang qua người đi đường tiểu từ nữ nhân này bên cạnh trải qua, nhưng vậy mà tốt giống không có bất kỳ phát giác, phảng phất căn bản nhìn không thấy. Mưa bắt đầu càng lúc càng lớn, một ngày này mưa cảm giác Tiểu Thẩm Tinh đi đón Phỉ Phỉ tan học thời điểm ngừng chờ một lúc, thời gian còn lại một mực mưa dầm không ngừng. Thúc thúc, muốn xuống mua chút xì dầu, lần trước chuyển nhà tới xì dầu sử dụng hết. Cửa phía sau bên trong truyền đến Phỉ Phỉ thanh âm, tiểu cô nương này hệ một cái màu hồng phấn tạp dề, vừa rồi chính tại lột hành, giờ phút này trong tay cũng cầm hai cây hành. Ừ, tốt. Thẩm Tinh đem ánh mắt từ trên người nữ nhân kia thu hồi, quay đầu nhìn về phía Phỉ Phỉ, còn cần cái gì? Ta cùng nhau mua. Chờ ta đi nhìn một cái. Phỉ Phỉ nhanh chóng trở về phòng bếp, một lát sau thanh âm truyền đến, kê tinh cũng không có, muốn bà nhạc cái này bảng hiệu. Đúng, xì dâu muốn mua vị thật tươi. Sau đó lại mua chút phấn ti lên đây đi, một hồi ngâm, chúng ta làm phấn ti thịt bánh trôi canh. Được rồi. Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, nhanh chóng liếc xuống dưới lầu một cái, phát hiện nữ tử kia y nguyên đứng ở nơi đó nhìn xem chính mình. Hắn quay người trở lại phòng ngủ, lấy ra co rỗi côn đeo ở hông, đem y phục bông ra che lấp tốt, sau đó hai chi bút một bên túi quần cắm một chi, lấy thêm ra một đôi màu đen găng tay mang lên cho mình, sau đó mới cầm điện thoại cùng chìa khóa đi ra ngoài. Phỉ Phỉ trợn mắt hốc mồm nhìn hắn bóng lưng tiến vào hành lang sau rời đi, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đây là... đi đánh nhau sao? Kém chút quên đóng cửa. Thẩm Tinh bỗng nhiên lại trở về, đem cửa phòng khách đóng lại, không quên căn dặn một câu, khóa trái cửa, ta trở về sẽ gọi ngươi mở cửa. Mặc dù kia chủng bà là tìm đến mình phiền phức, mục tiêu vô cùng rõ ràng, nhưng Thẩm Tinh như cũ lo lắng nàng lại bởi vì cừu hận bản thân mà gây bất lợi cho Phỉ Phỉ, dù là cái tỷ lệ này rất thấp rất thấp. Tại Phỉ Phỉ kinh ngạc trong ánh mắt đóng cửa lại, Thẩm Tinh nghe thấy môn bên kia chuyển đến khóa trái thanh âm sau, này mới rời đi. Đứng ở trong hành lang nhìn vừa rồi chỗ kia một chút, phát hiện nữ tử thân ảnh không thấy, lầu dưới nói đường địa phương khác đều không có nhìn thấy. Thẩm Tinh lòng cảnh giác đã nhắc tới tối cao. Này lầu 7 nói cao không cao, nói thấp không thấp, nhưng hắn không có ý định ngồi thang máy, bởi vì nơi đó thủy chung là bịt kín không gian, hắn lại không thời gian đang gấp, một khi chủng bà muốn trong thang máy công kích mình, chu toàn chỗ trống cực nhỏ, rất dễ dàng ở bên trong xong đời. Mà nếu như đi cầu thang, chí ít còn có thể có thời gian phản ứng, quyết định là công kích vẫn là đào tẩu. Đương nhiên, chu sát ở đây bày biện, không quản như thế nào, đều không thể tránh né phải tiếp nhận đối phương một lần công kích. Dọc theo cầu thang nhanh chóng xuống lầu, mỗi lần một tầng lúc, Thẩm Tinh đều sẽ trước thò đầu ra, nhìn nhìn có hay không bóng người ở phía dưới tầng lầu đứng. Chỉ là nếu như nữ tử kia đứng tại cầu thang tới gần bên trong một bên, Thẩm Tinh y nguyên bị che khuất ánh mắt, không cách nào trông thấy. Đang duy trì xuống lầu tốc độ đồng thời, hắn đem màu bạc bút máy siết trong tay, đồng thời toàn thân căng cứng, bảo đảm có thể tại tao ngộ nguy hiểm lúc, bằng nhanh nhất tốc độ phản ứng cũng phản kích đối phương. Nào biết một đường mà đi, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nguyên lai tưởng rằng nữ tử kia khả năng tiến vào cái này đơn nguyên tầng lầu, trong thang lầu trong lại giống tuyết. Đi vào lầu một từ đơn nguyên môn ra ngoài, trên đường còn đụng phải ở cùng một đơn nguyên cái khác hộ gia đình tiến vào, nhưng đều không có nữ tử này thân ảnh. Đại hồ công ngụ bên trong tiểu có hai cái tiểu siêu thị, khoảng cách Thẩm Tinh chỗ ở gần nhất một cái là 24 giờ kinh doanh Liên Hoa siêu thị, ngay tại hắn hiện tại chỗ đứng đại khái 100 mét chỗ. Siêu thị diện tích không coi là quá lớn, khả năng có hơn 80 mét vuông. Chỉ có một cái thu ngân viên. Thẩm Tinh trở ra, có hai tên khách hàng chính tại tính tiền, trong này hắn đã tới qua mấy lần, nhìn thoáng qua phía sau là có phải có người theo tới, sau đó lại nhìn nhìn bên trong siêu thị tình huống, này mới đi đến một loạt trưng bày dầu muối tương giấm màu trắng bạc tinh xảo kệ hàng trước. Cầm một bình lớn vị thật tươi xì dầu, một bao bà nhạc kê tinh, lại tại kệ hàng phần dưới tìm được đóng gói tốt bột khô tia. Thẩm Tinh cầm đông tây đứng lên, nhưng vào lúc này, hắn thân thể hơi chấn động một chút. Ánh mắt nhìn về phía bên trái, liền gặp một nữ tử chính bên cạnh đối với mình, nhìn chằm chằm cùng một bài kệ hàng thượng đồ vật. Nữ nhân này, chính là vừa rồi đứng ở dưới lầu thanh tú nữ tử, cái kia không biết xếp hàng thứ mấy chủng bà. Tiểu trước mắt biết, chủng bà y hẳn là thực lực yếu nhất, mà chủng bà 2 thì là bị Thẩm Tinh dùng tượng gỗ hấp thu con kia, lại hướng lên khẳng định còn có lợi hại hơn chủng bà, chỉ là không biết là 3 vẫn là 4, hoặc là cấp bậc cao hơn. Dù sao Thẩm Tinh cũng không biết này cùng chủng tính dị thường đến cùng có bao nhiêu cấp. Chỉ là muốn hấp thu một cái chủng bà 2, liền đã để bả vai hắn thụ thường, mệt mỏi ứng đối. Nếu như trước mắt nữ nhân này là chủng bà y còn tốt, nếu là chủng bà 3, này một lần tao nộ có thể sẽ phi thường hung hiểm. Thẩm Tinh nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở bên cạnh đại khái 4 mét vị trí, không nhúc nhích nữ nhân ánh mắt có chút trống rỗng, chỉ là nhìn về phía trước kệ hàng, trong mắt đều không có chuyển động. Châm rãi. Thẩm Tinh đem trong tay xì dầu, kê tinh cùng phấn ti túi thả lại kệ hàng bên trên, đem bên trái trong túi quần màu bạc bút máy lấy ra, bất động thanh sắc nắm trong tay, ngón tay cái đụng vào đạo nắp bút thượng nút bấm. Nhưng vào lúc này, cùng hắn song hành đứng nữ nhân bỗng nhiên giật giật, chân phải lướt ngang, hướng Thẩm Tinh phương vị tới gần một bước. Thẩm Tinh nuốt nước miếng, có thể cảm thấy cái trán giờ phút này đã có mồ hôi chảy ra. Không bao lâu, nữ nhân lần nữa lướt ngang một bước, tới gần Thẩm Tinh đã không đủ 3 mét. Thẩm Tinh hơi hơi nghiêng đầu, liếc này nữ tử một chút, phát hiện nàng vẫn không có quay người đối mặt bản thân, vẫn là tại nhìn cậy hàng, bên mặt bị buông xuống tóc dài che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một điểm tái nhợt chót mũi. Một chút ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng cách đó không xa siêu thị xó xỉnh bên trong chỗ rẽ kính. Thẩm Tinh có thể trong gương trông thấy bản thân kiếm đứng tại kệ hàng trước, nhưng trừ bản thân, địa phương khác không có một ai. Nữ nhân này tại chỗ rẽ trong kính vậy mà không thể bị phản ứng ra. Một giây sau, nữ nhân lại tiến hành lần thứ 3 xê dịch, tới gần Thẩm Tinh ước chừng 2 mét khoảng cách, mặc dù trong gương nhìn không thấy đối phương, nhưng Thẩm Tinh cũng đã có thể nghe được một cỗ không nói ra được khí tức, liền phảng phất lâu dài đặt ở trong tủ treo quần áo đệm chăn bị vừa mới lấy ra phơi nắng lúc cái chủng loại kia mùi nấm mốc. Chương 173, ta nhìn thấy ngươi bộ dáng. 4600 chữ, cầu đặt mua cầu nguyện phiếu. Nay loại mùi nấm mốc khí tức để Thẩm Tinh toàn thân bốc lên da gà, bất quá đó cũng không phải sợ hãi, mà là một loại bản năng ứng kích phản ứng. Lần nữa đứng vững nữ nhân, đồng nhiên cổ giật giật, nhưng không có quay đầu nhìn qua, mà là nghiêng đầu, thân bắt đầu vặn mẹo, toàn thân cốt cách đều chuyển đến văng động. Thẩm Tinh lần nữa nghiêng đầu nhìn thoáng qua, liền gặp nữ nhân này hai tay tựa hồ cũng tại run rẩy, theo cổ vặn mẹo, phát ra khớp xương và chạm tiếng. Lúc này Thẩm Tinh chuẩn bị ly khai khu vực này. Đang muốn thừa cơ hội này rút đi lúc, nữ nhân bỗng nhiên lần nữa vượt ngang một bước, đồng thời, nàng kia chính tại vặn vẹo đầu rốt cục chuyển hướng Thẩm Tinh phương hướng, trên mặt sớm đã không có vừa rồi tại bên ngoài nhìn thấy quỷ dị mỉm cười, mà là sắc mặt bình thường. Thậm chí, mang theo một vẻ hơi hơi nét mặt hưng phấn. Khoảng cách này đã phi thường thích hợp công kích, mà Thẩm Tinh không định đợi đến chủng bà công kích trước bản thân, bởi vì hắn đoán không được nữ nhân này đến cùng là chủng bà y vẫn là chủng bà ba hoặc là trở lên. Nếu như lâm vào bị động, lại thêm thực lực đối phương cường hành, vậy sẽ là chỗ vạn kiếp bất phục. Cho nên tại nữ nhân này xoay đầu lại, rõ ràng muốn đối tự mình động thủ lúc, trong tay hắn màu bạc bút máy đã giơ lên. Bất quá nhưng vào lúc này, Thẩm Tinh thân thể mềm nhũn, trong ánh mắt, nữ nhân này nhìn qua con ngươi đã biến thành mặc lục sắc. Soạt. Một cái thanh tiến độ tinh thần kháng thể nháy mắt biến mất không còn tăm tích, nhưng Thẩm Tinh y nguyên thân thể không làm gì được, chân trái hướng trên đất chậm rãi quỳ xuống. Này nữ tử đưa tay trái ra, mắt thường có thể thấy, kia nguyên bản nhìn qua cực kỳ bình thường móng ngón tay, giờ phút này càng nhiều móng tay xuyên phá nàng ngón tay, từ mu bàn tay, chỉ bụng từng cái địa phương lít nha lít nhít mọc ra. Những này móng tay mỏng như cánh ve lại bén nhọn trong suốt, càng ngày càng dài, khiến cho nữ nhân này hai cánh tay nhìn qua liền như là hiện đầy vảy cá, đối Thẩm Tinh đầu nhấn xuống tới. Thời khắc này Thẩm Tinh, không những thân thể bủn rủn bất lực, càng là liền đè xuống nắp bút lực lượng đều không có. Hắn đã rất rõ ràng, trước mắt chủng bà, tuyệt đối là chủng bà ba thậm chí trở lên. Mắt thấy móng tay sắp tới gần, hắn bỗng nhiên cắn răng một cái, tinh thần kháng thể lần nữa tiêu hao hai đầu, thân thể được một chút giảm sóc, ngón tay cái chuyển đến lực lượng, bỗng nhiên nhấn xuống nắp bút. Một đạo cường độ cao dòng điện tuôn ra, choàng một chút, đánh trúng chủng bà đến gần thân thể. Liền gặp chủng bà thân thể một cái run rẩy, nàng kia mặc lục sắc đồng tử tại một cái nào đó thời gian cực ngắn khôi phục bình thường, mà Thẩm Tinh thân thể thừa cơ hội này dâng lên một cỗ lực lượng, hắn lập tức động thân mà lên, toàn thân màng bảo hộ gân đen nhanh chóng ngưng kết. Thi triển ra lực lượng sau khi tăng lên gần đây lấy được bổ sung kỹ năng, thứ quyền. Nắm tay phải bóp lạc lạc rung động, đối chủng bà bỗng nhiên một quyền đánh tới. Một quyền này tốc độ chi nhanh, liền Thẩm Tinh cũng không nghĩ tới, phảng phất quang ảnh mở dạng, liền nắm đấm đều nhìn không thấy, lại nắm đấm lực lượng báo hòa cảm giác, để hắn có loại cả người đều muốn nổ tung cảm giác. Một quyền chính giữa chủng bà bả vai, lập tức như thiểm điện lui lại, tốc độ chi nhanh, lực lượng chi lớn. Tiêu liền Thẩm Tinh bản nhân trong quá trình này đều không có quá nhiều cảm giác, mai cho đến một quyền này đánh ra về sau, này mới có vừa rồi công kích phản hồi cảm giác. Liền gặp chủng bà bên trái bả vai hơi hơi sụp đổ, cả người bay rớt ra ngoài, sắc mặt hơi kinh ngạc. Bất quá ngay tại giữa không trung lúc, thân thể của nàng đỗng nhiên trở nên rất nhẹ, nhẹ nhàng tháo bỏ xuống tất cả sức mạnh công kích, sau đó như là diều lại nhẹ nhàng rơi xuống. Chủng bà sau khi hạ xuống cũng không tiếp tục công kích, mà là tiểu đứng tại chỗ. Nghiêng đầu nhìn xem Thẩm Tinh. Nàng ngũ quan thanh tú, nếu không phải gương mặt này thực sự quá mức tái nhợt lại lộ ra một cô không hiểu quỷ dị, trên thực tế trước mắt này chủng bà còn tính là cái mỹ nữ. Thẩm Tinh chú ý tới vai trái của nàng như cũ lõm đi vào, nhưng tựa hồ đối với nàng cũng không có cái gì ảnh hưởng. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh vừa rồi nắm tay phải truyền đến một trận dị dạng cảm giác, túi đầu nhìn lên, liền gặp nguyên bản mang theo màu đen cao su găng tay phải, giờ phút này găng tay đã toàn bộ vỡ ra, lộ ra bên trong hiện đầy màng bảo hộ gân đen làn da. Lập tức cái tay này mắt thường có thể thấy bắt đầu sưng càng lớn, toàn bộ giống như là một cái màu đen bánh bao lớn. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện trùng bà không biết lúc nào đã biến mất, trước mặt không có vật gì. Sau một lát, tay phải màng bảo hộ gân đen bắt đầu bị sưng bàn tay đứt đoạn, nhưng không có phát ra âm thanh, chỉ là trông thấy kia như là nhánh cây đen gân từng cây đứt gãy mở, màng bảo hộ cũng tại phá tán. Không bao lâu, ngay tại không sai biệt lắm cái bàn tay này đen gân nhanh đứt gãy xong lúc, Thẩm Tinh bàn tay đình chỉ sưng, đồng thời bắt đầu tiêu sưng. Tay phải cảm giác bất lực nhanh chóng đánh tới, đã không nhấc lên nổi, một thân màng bảo hộ gân đen tối lui, khôi phục bình thường. Trong đầu đồng thời bắn ra từng hàng văn tự. Gặp được trùng bà ba một kích chí mạng. Cánh tay phải màng bảo hộ gân đen vỡ tan, dự tính sau 5 ngày khôi phục. Kích phát một lần không cái gì thêm mô hình hiệu quả bổ sung kỹ năng, thứ quyền thêm mô hình hiệu quả đã mở ra, túc chủ có thể tại lần sau sử dụng. Ngăn cản một lần đến từ trùng bà ba chí mạng công kích, thu hoạch được mô nhân giá trị 3 điểm. Tuần này một kích chí mạng, thông qua. Thẩm Tinh lòng vẫn còn sợ hãi lấy lại tinh thần, trong đầu hiện hiện này trùng bà ba bộ dáng, trong miệng thì thào. Ha ha, ta hiện tại nhớ kỹ ngươi bộ dáng. Hắn đem trên mặt đất vỡ vụn bao tay nhặt lên, cất vào túi quần, lập tức quay người đi đến trước quầy thu tiền. Vừa rồi mặc dù cùng chủng bà ba chính diện giao phong, nhưng cũng không có phát ra nhiều lớn thanh âm, Thẩm Tinh cũng một mực không nói gì, chỉ là tại kia kệ hàng sau ở lâu rồi, có chút dẫn tới thu ngân viên hoài nghi. Mà bây giờ Thẩm Tinh lo lắng duy nhất là vừa rồi kia một màn có hay không bị giám sát chụp được tới. Phải biết, trùng bà tại chỗ rẽ trong kính là không có bất kỳ biểu hiện, cho nên có cực lớn tỷ lệ đang theo dõi khí trong đồng dạng sẽ không hiện ra. Cho nên nếu như bị giám sát đập tới, vậy mình khả nghi biểu hiện, có thể sẽ khiến cho trùng bà sự tình bộc lộ ra ngoài, tiến tới lộ ra phỉ phỉ hấp dẫn dị thường thể chất đặc thù, rước lấy rất nhiều phiền phức. Xin hỏi, ta trong tiệm có giám sát không? Thẩm Tinh đối kia thu ngân viên hỏi. Này thu ngân viên nhất thời không có trả lời, mà là nhìn thoáng qua Thẩm Tinh tay phải. Bởi vì tay phải của hắn giờ phút này mặc dù tại tiêu sưng, nhưng còn không có hoàn toàn tiêu trừ, hơn nữa còn có một điểm đỏ. Người tay thế nào? Thu ngân viên kinh ngạc nói, vừa rồi tại kệ hàng bên kia xảy ra chuyện gì? Vừa nói chuyện, nàng vừa đi ra quầy thu ngân, đi vừa rồi Thẩm Tinh đứng kệ hàng hậu phương nhìn, bất quá cái gì cũng không nhìn thấy. Thẩm Tinh nói, không có gì, không cẩn thận tay đụng kệ hàng lên. Đúng, phiền phức đem ta vừa rồi đặt ở kệ hàng tầng thứ 2 xì dầu. Kê tinh cùng túi chứa bột khô tia lấy tới một chút. Thu ngân viên đem đông tây cầm tới, Thẩm Tinh lại hỏi, trong tiệm có giám sát sao? Thu ngân viên nói, giám sát hư mất 2 ngày, còn không có sửa xong, nhưng nếu như ngươi mới vừa rồi là bản thân không cẩn thận đụng bị thương tay, dù cho có giám sát cũng vô dụng. Ngươi là người trưởng thành rồi, cũng không phải tiểu hài tử, sẽ không nhìn một chút sao? Lại nói chúng ta kệ hàng đều bao hết mềm bên, chính là sợ tiểu hài tử đụng đầu. Ta cũng là phục, ngươi lại là làm sao đụng thành dạng này? Kìa không sao. Thẩm Tinh mỉm cười lắc đầu, biết thu ngân viên hiểu lầm, dứt khoát đâm lao phải theo lao, cũng không cần thiết lại giải thích cái gì. Lúc này thu ngân viên nhanh chóng quét thương phẩm mã vạch, nói ra, những vật này cho ngươi giảm 10% đi, hết thể 16 khối. Thẩm Tinh không nói gì thêm, quét mã trả tiền, dẫn theo đông tây ly khai siêu thị. Một đường không có cái gì dị thường, ngồi thang máy quay lại ra trang, gõ cửa một cái, hô 2 tiếng phỉ phỉ danh tự. Phỉ phỉ này mới ở sau cửa mắt mèo bên trong xác nhận sau mở cửa. Thẩm Tinh đem vật mua được giao cho nàng, vừa rồi vốn còn muốn cho phỉ phỉ mua một dương sữa bò đi lên, nào biết gặp được trùng bà sau, tay cũng bị thương không còn tốt cầm. Phỉ phỉ thấy Thẩm Tinh thần sắc hơi khác thường, lo lắng hỏi, Thẩm Thúc Thúc, ngươi không sao chứ? Thẩm Tinh lắc đầu, vừa rồi tại siêu thị kệ hàng đụng lên một chút tay, không có việc gì, ta đi bôi điểm dầu hương hoa. Ngươi cẩn thận một chút. Phỉ phỉ nhìn hắn tay. Cảm giác có chút hơi sưng cùng phát đỏ, dặn dò một tiếng, quay người tiến phòng bếp. Trong phòng bếp lúc này khói dầu chính đang liều lĩnh. Thẩm Tinh trở lại phòng ngủ, đem co rối côn, 2 chi bút máy từng cái lấy ra cất kỹ, sau đó đem một cái khác màu đen cao su găng tay cũng vứt bỏ, nhìn kỹ một chút tay phải của mình. Vừa rồi sưng lên đến rất nhanh, nhưng tiêu sưng cũng rất nhanh, nhưng nếu như không có vừa rồi màng bảo hộ gân đen làm giảm sóc, khả năng cái tay này liền đã phế bỏ. Nghĩ tới đây, Thẩm Tinh không khỏi đối này trùng bà ba dâng lên một tia nghĩ mà sợ cảm giác. Lại kiểm tra một chút bản thân tinh thần kháng thể, tại ban đầu còn tại trị an sảnh thời điểm, bởi vì ngăn cản Chu Chí Dũng xuất kỳ bất ý tinh thần công kích, cho nên tiêu tốn Thẩm Tinh một cái thanh tiến độ kháng thể năng lượng. mà tại vừa rồi khoảng cách gần gặp được chủng bà ba lúc, lần nữa bị tiêu tốn một cái thanh tiến độ, sau đó vì tránh ra, lại tiêu tốn hai cái thanh tiến độ mới lấy động thủ đánh trả. May mắn hiện tại bản thân có 6 tầng tinh thần kháng thể, tuần tự tiêu tốn 4 tầng sau, còn thừa lại 2 tầng đặt cơ sở. Chỉ bất quá này 2 tầng tinh thần kháng thể ở sau đó y nguyên bị sống sờ sờ tiêu hao tầng thứ 2 một nửa, đây là cùng đối phương tại bình thường tiếp xúc tình huống dưới. Mặc dù có thể rảnh tay đánh trả, nhưng Thẩm Tinh không tưởng tượng được là đánh trả về sau mặc dù tạm thời đánh lui trùng bà ba, nhưng đối phương tốt giống cũng không lo ngại, ngược lại đem bản thân bàn tay cho kém chút phế bỏ. Nói cho cùng, nữ nhân này quá mạnh, nếu như không có tượng gỗ, đem rất khó thu thập được nàng. Bất quá vừa rồi Thẩm Tinh đã đem nữ nhân này bề ngoài đặc trưng nghiêm túc ký ức xuống tới, bởi vì trừ tại trên lầu quan sát được nàng toàn cảnh bên ngoài, tại trong siêu thị còn khoảng cách gần quan sát nữ nhân này nghiêng người, đối một ít chi tiết cũng có so với. Nếu như bây giờ để Thẩm Tinh đem nữ nhân này điêu khắc ra, 10 phần chí ít cũng có thể làm ra 9.5 điểm. Hiện tại xem ra lần sau nếu như tại đụng tới nữ nhân này, tựa hồ Thẩm Tinh đã có nắm chắc tất thắng, kỳ thực không phải, trừ hắn không có nắm chắc kế tiếp xuất hiện vẫn là nữ nhân này bên ngoài, mặt khác điểm trọng yếu nhất chính là, nếu như lần sau vẫn là nàng, Thẩm Tinh một khi dùng điêu khắc tốt tượng gỗ đem hấp thu về sau, hắn cũng không dám đảm bảo lại xuống một cái tới sẽ là chủng bà Y vẫn là chủng bà 4, thậm chí là chủng bà V. Nếu như tới là hai người sau, sợ là ứng phó liền sẽ không lại giống hôm nay dễ dàng như vậy, đến lúc đó khẳng định sẽ phi thường hung hiểm, mà lại vô cùng có khả năng ngược lại sẽ đem bản thân dẫn vào tuyệt địa. Bởi vì trùng bà đẳng cấp càng cao, thực lực khẳng định càng mạnh, trước mắt Thẩm Tinh liền một cái trùng bà 3 đều không đối phó được, hắn không biết nếu hấp thu trùng bà 3 sau lại đưa tới trùng bà 4, bản thân còn có thể hay không sống đến điêu khắc trùng bà 4 lại xuống một lần đâu. Đáp án đã rất rõ ràng, nếu như lúc này trùng bà 4 xuất hiện, là sẽ không để cho Thẩm Tinh có cơ hội nhìn thấy bản thân sau, lại điêu khắc bản thân, chắc chắn sẽ một lần tiểu chu sắt thành công. Cho nên hiện tại hấp thu chủng bà ba còn hơi sớm, ít nhất chờ nuôi nàng một đoạn thời gian, để cho mình có năng lực đối phó chủng bà 4 về sau, lại hấp thu cũng không muộn. Trừ cái đó ra, Thẩm Tinh còn đang hoài nghi, dị thường đẳng cấp nếu như vượt qua trung thượng đẳng danh sách, bản thân lại trực tiếp dùng điêu khắc đối phương phương thức đạt tới hấp thu mục đích, còn có thể hay không một mực có hiệu quả hiện tại cũng khó nói. Dù sao có vết xe đổ, dĩ vãng đối vào không được đẳng cấp danh sách dị thường đặc tính tiến hành suy luận liền có thể khóa chặt nên dị thường, nhưng bây giờ đặc tính suy luận cũng đã thành một cái phụ trợ thủ đoạn, mà không còn là chủ yếu thủ đoạn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dù cho tạm thời không cần tượng gỗ hấp thu trùng bà ba, cũng vẫn là muốn trước đem tượng gỗ chế tác được lại nói. Này Đông Tây hiện tại thế nhưng là hắn bảo mệnh thủ đoạn, nếu như thực sự đụng phải cái kia một lần không có cách nào đối phó trùng bà ba, lại tính mạng mình nguy cơ sớm tối thời điểm, nói không chừng còn là sẽ sử dụng. Chí ít làm như vậy có thể bảo mệnh một tuần cũng là tốt. Chờ cái bàn tay này tiêu sưng lên về sau lại bắt đầu chế tác chủng bà ba tượng gỗ, Thẩm Tinh quyết định chủ ý. Hắn thử khởi động thân thể màng bảo hộ gân đen, phát hiện toàn thân cao thấp, trừ cái này thụ thương bàn tay không cách nào bao trùm bên ngoài, những bộ vị khác vận hành cũng còn có thể. Đi phòng vệ sinh đem hai tay rửa sạch sẽ, sau đó cho tay phải bôi lên một tầng dầu hương hoa. Lúc ăn cơm, Phỉ Phỉ sợ hắn tay phải không tiện cầm đũa, còn cố ý chuẩn bị cho Thẩm Tinh một bát thìa, để hắn dùng tay trái ăn. Một bên ăn, Phỉ Phỉ một bên lắc đầu, ngươi nói ngươi, đi siêu thị mua thứ gì, vậy mà đụng thành này dạng. Thẩm thúc thúc ngươi phải biết, trong nhà của chúng ta trước mắt tiểu ngươi này hai tay đáng tiền nhất, ngàn vạn muốn bảo vệ tốt. Thẩm Tinh nhịn không được bật cười, về sau ta nhất định chú ý, đầu có thể đứt, chân có thể đoạn, nhưng này hai tay tuyệt đối liền bỉ cũng không thể cọ rơi một khối. Phỉ Phỉ che miệng cười ra tiếng, lại cho Thẩm Tinh bắt trong kẹp rất nhiều đồ ăn. Cơm nước xong nghỉ ngơi một chút, một ngày này quá mức mệt nhọc, Thẩm Tinh sớm đi ngủ cảm giác. Phỉ Phỉ gặp hắn ngủ được sớm, bản thân cũng rất mau tiến vào phòng ngủ nhỏ, chỉ chốc lát sau đóng cửa đi ngủ. Kỳ thật hôm nay tao ngộ chủng bà sau cũng không phải không có thu hoạch, chí ít Thẩm Tinh thu được 3 điểm mô nhân giá trị, này mô nhân giá trị xem bộ dáng là có thể cho bổ sung kỹ năng, tỉ như thứ quyền tiến hành ra thành sử dụng. Sắp nhập sinh cái gọi là thêm mô hình hiệu quả. Bất quá mô nhân giá trị hẳn là một cái tiêu hao phẩm, không khẩn cấp quan đầu, không được sử dụng. Một lớn một nhỏ hai người rất nhanh ngủ say, trong phòng lâm vào yên tĩnh. Là đêm. Chị An sảnh, phòng tạm giam. Chu Chí Dung từ khi tại cùng Thẩm Tinh kết thúc cuộc nói chuyện sau, vẫn nằm tại màu trắng ga giường trên giường nhỏ, trừ đi tiểu bên ngoài, Thủy Trung nằm ở trên giường. Phòng tạm giam đèn một mực sáng, bởi vì sợ bị văn tự ảnh hưởng. Nguyên bản an bài ở đây phổ thông nhân viên công tác đã toàn bộ bị gọi cách, trước mắt chỉ có Triệu Văn Bác, Lý Mại Tịnh cùng Quách Thiên Chí ba người thay phiên phòng thủ. Bất quá Quách Thiên Chí tại 12 giờ về sau liền ly khai, bởi vì hắn muốn liên lạc với Hạc Sơn Đại Thị bên kia đặc điều tổ điều tra cùng này báo chí dị thường cùng loại cái khác tương quan dị thường, để tìm tới ứng đối Chu Chí Dũng biện pháp. Rạng sáng 4 giờ. Trong nửa đêm trước Lý Mãi Tĩnh ngay tại phòng quan sát trên ghế salon ngủ, mà một mặt còn buồn ngủ Triệu Văn Bác, thì là nỗ lực trợn tròn mắt, ngáp liên tục ngồi đang theo dõi khí phía trước nhìn chằm chằm màn hình. Lúc này là một người buồn ngủ dậy đặc nhất thời điểm, Triệu Văn Bắc cũng không ngoại lệ, mặc dù hắn vừa mới ngủ dậy đến thay thế Lý Mãi Tĩnh. Trên thực tế nửa đêm trước Triệu Văn Bắc thật lâu mới chính thức ngủ, hiện tại vẫn không có ngủ đủ. Nhìn chằm chằm giám sát màn hình, hắn không có phát giác bản thân nhãn tình đã là nửa mở nửa khép, tại một cỗ không người phát giác khói nhẹ dâng lên sau, Triệu Văn Bắc trực tiếp ghé vào trên bàn, chỉ chốc lát sau tiếng lẩm bẩm vang lên. Một lát sau, Chu Chí Dũng trên giường một bên bộ đàm đống nhiên sáng lên một cái, truyền ra thanh âm. Đem âm lượng điều nhỏ, ngươi có thể nghe thấy là được rồi. Chu Chí Dũng hơi kinh ngạc, chậm rãi ngồi dậy, cầm qua bộ đàm, theo lời đem âm lượng điều đến thấp nhất, chỉ có thể bản thân xích lại gần sau mới có thể nghe thấy. Vừa rồi bộ đàm trong truyền ra tiếng nói chuyện tựa hồ rất lạ lẫm, lại hình như ở đâu nghe thấy qua, Chu Chí Dũng đè xuống nút gọi, hỏi, ngươi là ai? Nói một chút ngươi giao dịch điều kiện. Hiển nhiên đối phương không định bại lộ bản thân, mà là trực tiếp cắt vào chủ đề. Chu Chí Dũng đầu tiên là trầm mặc, sau đó đem ban ngày đối Thẩm Tinh đưa ra giao dịch điều kiện lặp lại một lần. Ta chuẩn bị hơi sửa chữa một chút. Bộ đàm đầu kia người thần bí nói. Làm sao sửa chữa? Chu Chí Dũng nhíu mày hỏi. Ước chừng 10 phút sau, Chu Chí Dũng đã từ trên giường lên, đứng ở phòng tạm giam sau cửa. Liên gặp này phiến cửa sau bị người dùng chìa khóa mở ra, chậm rãi thôi động. Lộ ra một cái so sánh rộng khe cửa sau, từ bên ngoài nhét vào tới một bộ trị an quan y phục cùng một bộ phổ thông trang phục. Y phục mặt ngoài còn có một tờ giấy, trên đó viết, hợp tác vui vẻ. Chương 174, đến cùng là ai? Câu nguyện phiếu. Đêm nay, mỗi người đều ngủ rất say. Thẩm Tinh là, Phỉ Phỉ là, nửa đêm về sáng mới ngủ Lý Mãi Tĩnh là, gục xuống bàn ngủ Triệu Văn Bắc đồng dạng cũng là. Đồng hồ báo thức vang lên. Thẩm Tinh sau khi rời giường lúc đầu chuẩn bị cưỡi tiểu mô tô muốn đưa Phỉ Phỉ đi trường học, nào biết xem xét bên ngoài lại còn đang đổ mưa, mà lại mưa rơi dày đặc, dù cho đi đường hai người chống đỡ một cây dù đều có thể che không được. Hôm nay chúng ta ngồi taxi đi. Thẩm Tinh nói, sớm một chút ra ngoài, trời mưa khả năng không tốt đón xe. Phỉ Phỉ gật gật đầu, lập tức nhanh chóng thu thập xong, cóng tiểu túi sách, cầm lên sữa bò. Đến đại hồ công ngụ bên ngoài bên đường, Thẩm Tinh mua hai cái bánh bao thịt, một người một cái. Vừa ăn, đánh lấy một lớn một nhỏ hai cây dù đứng tại bên đường chờ xe. Không bao lâu, Thẩm Tinh kia đài phân phối chuyên dụng điện thoại di động kêu lên, xem xét là Lý Mãi Tĩnh đánh tới. Kết nối sau, nghe Lý Mãi Tĩnh tiếng nói chuyện tiểu có chút không đúng, Thẩm Tinh, ngươi ở đâu? Ừ, chuẩn bị đưa Phỉ Phỉ đi trường học. Thẩm Tinh trả lời. Đưa đi sau có thể hay không lập tức tới trị an sảnh một chuyến? Làm sao đâu? Xảy ra chuyện, Chu Chí Dũng. Chạy trốn. Cái gì? Thẩm Tinh giật mình, làm sao trốn? Lý Mãi Tĩnh nói, tối hôm qua 4 điểm về sau, ta đáng giá nửa đêm trước ban, đổi Triệu Văn Bắc thời điểm ra hỏa này ngủ thiếp đi, buổi sáng chúng ta tỉnh lại phát hiện Chu Chí Dũng đã đào tẩu. Phòng tạm giam môn là dùng chìa khóa mở ra, nhưng chìa khóa còn trên người Triệu Văn Bắc treo, hẳn là nội ứng làm. Ra hỏa này làm sao ngủ như vậy chết? Thẩm Tinh hiếu kỳ. Chúng mê hương. Lý Mãi Tĩnh nói, chúng ta đều chúng mê hương, buổi sáng cũng còn choáng đầu. Triệu Văn Bắc bên trong lợi hại chút, mới vừa rồi còn nôn. Quách Thiên Chí đâu? Quách tổ trưởng đêm qua đi liên hệ Hạc Sơn Đại Thị điều lấy dị thường tin tức, không đang theo dõi thất. Ừ, ta đưa Phỉ Phỉ liền đến. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Chu Chí Dũng lại bị người phóng chạy. Hơn nữa nhìn này bộ dáng, toàn bộ quá trình không có để người chú ý cùng hoài nghi, rất có thể chính là nội bộ người hoặc là quen thuộc trị an sảnh người làm. Toàn bộ trị an sảnh. Lại có ai biết liên quan tới Chu Chí Dũng sự, mà lại trực tiếp liền đem giá hỏa này phóng chạy, đây không có khả năng là không có điều kiện, kết hợp hôm qua ban ngày cùng Chu Chí Dũng nói ra điều kiện, nghĩ như vậy, chỉ an sảnh người khả nghi nhất. Đương nhiên, hiện tại hành động này không nhất định tiểu có thể chứng thực người này là nội ứng, đem Chu Chí Dũng phóng xuất, là cân nhắc lợi hại sau quyết định. Có lẽ người này là muốn đem Vân Cốc Thị tất cả dị thường tiêu trừ, còn các cư dân một cái an toàn hoàn cảnh sinh hoạt đâu. Chỉ là cái này làm pháp đáng giá thương thảo, bởi vì có khả năng làm như vậy về sau, là lấy hy sinh những thành thị khác an toàn làm đại giá, đổi lấy Vân Cốc Thị Thái Bình. Tổng quát mà nói, người này khả năng rất tự tư. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh trong đầu đống nhiên hiện ra Trịnh Thụy Quân cái bóng, bất quá rất nhanh này cái bóng tiểu sản sinh biến hóa, hóa thành Quách Thiên Chí bộ dáng. Cùng Chu Chí Dũng giảng tốt điều kiện sau, đem hắn phóng xuất đối với người nào có lợi nhất. Tốt giống Quách Thiên Chí hiểm nghi ngược lại lớn nhất, bởi vì hắn mới đến, nóng lòng làm ra một phen thành tích, trước mắt này dị thường tin tức danh sách, đối với hắn mà nói tiểu tương đương với một cái đại bảo tàng. Nghĩ nửa ngày, Thẩm Tinh khe khẽ thở dài. Này Đông Tây thật đúng là khó mà nói, hiện tại không biết kết quả, bọn hắn cũng chỉ có thể đoán Chu Chí Dũng thực lực mạnh mẽ, ra ngoài sau có thể sẽ dẫn tới rất nhiều mầm thai vạn. Nhưng nếu như Chu Chí Dũng chỉ là một cái thông hiểu đại đa số dị thường đặc thù dị thường đâu. Lý giải cái khác dị thường tin tức, cũng không nhất định chứng minh chính hắn tiểu có bao nhiêu lợi hại, thật giống như một tên lính thông tin mặc dù nắm giữ tin tức nhiều, nhưng chiến lược vĩnh viễn cũng vô pháp cùng một tên lính đặc chủng đánh đồng. Dù sao Chu Chí Dũng thực lực hiện tại xem ra rất phổ thông, liền ra cái phòng tạm giam đều không thể làm được, còn được cùng đặc điều tổ người bàn điều kiện. Vạn nhất thật sự là như vậy, thả hắn ra ngoài tiểu đổi lấy toàn bộ thành thị Thái Bình. Bản tính này cũng không nhất định đánh thua lỗ. Mưa rơi càng lúc càng lớn, dù đã có không giấu được dấu hiệu, bất quá cũng may lúc này rốt cục có một chiếc xe taxi tại Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ cách đó không xa hạ khách. Hai người tranh thủ thời gian chạy tới, lên xe, Phỉ Phỉ lập tức móc ra khăn tay, cho Thẩm Tinh lau sạch sẽ trên người giọt mưa. Thẩm Tinh cũng đưa nàng cái trán ướt nhẹp sợi tóc sửa sang, sau khi xuống xe đừng chạy, chậm rãi đi, dù hướng mặt trước đánh một điểm, không cần quản túi sách này ngoại tầng là chống nước. Được rồi. Phỉ Phỉ cười cười. Đem Phỉ Phỉ đưa đến cửa trường học sau, lúc này mưa rơi tựa hồ nhỏ đi, Phỉ Phỉ ra xe taxi mở ra rủ, đối Thẩm Tinh phất phất tay, này mới hướng cửa trường học cẩn thận đi đến, sợ một bước nào dẫm lên vũng nước, đem ống quần cho làm ướt. Thẩm Tinh cũng không có xuống xe, mà là trực tiếp nhường ra thuê xe mở đến chị An sảnh. Đến phòng tạm giam số 3 sau lầu, trông thấy Lý Mãi Tịnh sắc mặt xanh xám đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm mở ra từng giam giữ Chu Chí Dũng phòng tạm giam môn. Cái khác chị An quan còn tại thu thập trên cửa chỉ ấn cùng trên đất dấu chân. Nhìn thấy Thẩm Tinh đến, Lý Mãi Tịnh đi tới, trầm giọng nói, Triệu Văn Bác bị bọn hắn bắt lại. Thẩm Tinh kinh ngạc nhìn xem nàng. Mệnh lệnh là Quách Thiên Chí hạ. Lý Mãi Tịnh đối mệnh lệnh này tựa hồ phi thường bất mãn, ngữ khí lạnh như băng nói, hiện tại Văn Bác hiểm nghi lớn nhất, nói là hắn hạ mê hương, đầu tiên là mê đảo ta, sau đó chính hắn cũng cố ý hút vào quá lượng mê hương, chứa so ta còn nghiêm trọng hơn. Ngươi nói. Nói đến chỗ này, Lý Mãi Tịnh đỗng nhiên tiến tới góc mặt, cơ hồ tới gần Thẩm Tinh bên hai, nhỏ giọng nói ra, có phải hay không là Quách Thiên Chí vừa ăn cướp vừa la làng. Quả nhiên, Lý Mãi Tịnh ý nghĩ giống như Thẩm Tinh, cũng hoài nghi là Quách Thiên Chí làm ra một màn như thế, dù sao tối hôm qua hắn không ở nơi này, ngược lại có cơ hội trở về phòng quan sát hạ thủ. Việc này nói không cho phép, kỳ thật hiện tại ai cũng có hiểm nghi, bao quát ta. Thẩm Tinh lắc đầu. Nhưng vào lúc này, Lý Mãi Tịnh điện thoại di động kêu lên. Xem xét là Quách Thiên Chí đánh tới, kết nối sau nàng trực tiếp mở miễn đề. Tổ trưởng. Thẩm Tinh đến chưa có. Đến. Ừ, tối hôm qua phòng tạm giam bên ngoài hành lang video giám sát ra, các ngươi đến số 4 lâu phòng thẩm vấn tới. Cúp điện thoại, Lý Mãi Tịnh nhìn Thẩm Tinh một chút, hai người đều cảm giác Quách Thiên Chí có chút không đơn giản, hắn hiển nhiên đã nhìn video này giám sát. Đến cùng giám sát trong xuất hiện người là ai? Hai người rất mau tới đến số 4 lâu. Tại lầu 2 trong phòng thẩm vẫn gặp được ngồi tại đơn hướng pha lê mặt khác trong phòng Triệu Văn Bác. Triệu Văn Bác lúc này thần sắc bình tĩnh, tựa hồ rất thản nhiên, ngồi ở chỗ đó hai tay đặt lên bàn, chẳng hề làm gì. Quách Thiên Chí thì là để Thẩm Tinh cùng Lý Mãi Tịnh trước nhìn video, lập tức hắn điểm kích trước mặt phát ra khóa. Hình tượng trong biểu hiện chính là một cái hành lang, chính là phòng tạm giam bên ngoài đầu kia, mà lúc này một cái bóng lưng xuất hiện trong hành lang. Này bóng lưng Thẩm Tinh cùng Lý Mãi Tịnh hết sức quen thuộc, chính là Triệu Văn Bác. Triệu Văn Bắc cầm trong tay hai bộ quần áo, một bộ trị an quan chế phục, một bộ phổ thông y phục, sau đó hắn tả hữu quan sát một chút, lúc này có thể thấy rõ ràng hắn mặt, đích thật là Triệu Văn Bắc không thể nghi ngờ. Lập tức Triệu Văn Bắc lấy ra chìa khóa mở ra giam giữ Chu Chí Dũng phòng tạm giam môn, cầm quần áo ném đi đi vào. Thẩm Tinh chú ý tới, y phục kia phía trên còn giống như dán một trường tờ giấy, chỉ là khoảng cách khá xa nhìn không rõ lắm. Rất nhanh video phát ra đình chỉ. Quách Thiên Chí chỉ video phải phía trên thời gian, chú ý nhìn trong này, đây là ngay lúc đó thời gian, rạng sáng 4h21. Sau đó Quách Thiên Chí đóng lại cái video này, mở ra một cái khác các video, vậy mà là phòng tạm giam bên ngoài phòng quan sát bên trong video. Thẩm Tinh trước đó cũng chú ý tới, kia phòng quan sát trong đồng dạng có giám sát, hiện tại xem ra phòng quan sát trong giám sát server, nên ngay tại trước mắt hắn sở tại phòng thẩm vấn phòng này bên. Chỉ thấy trong video trên ghế salon. Mới vừa cùng Triệu Văn Bác đổi trực ban Lý Mãi Tịnh cong chân nằm nghiêng ngủ trên ghế salon, mà Triệu Văn Bắc cũng là ghé vào video theo dõi trên bàn ngủ, hắn đầu nghiêng, mặt hướng giám sát ống kính phương hướng, liền ngủ say bộ mặt biểu tình đều nhìn thấy rõ ràng. Quách Thiên Chí lần nữa chỉ cái video này thời gian. Thẩm Tinh cùng Lý Mãi Tịnh xem xét, vậy mà cũng là dạng sáng 4h21. Thời gian giống nhau, hai cái Triệu Văn Bắc, ta mẹ nó hiện tại có chút ngộng. Quách Thiên Chí buông tay nói. Chương 175, khế ước, 4.300 chữ, cầu đặt mua. Câu nguyện phiếu. Không chỉ như vậy, này hai cái trong video Triệu Văn Bắc, bất luận là quần áo vẫn là kiểu tóc, không có một tia khác biệt, hoàn toàn giống như lúc. Tại Thẩm Tinh đề nghị hạ, hai cái video tiến hành kỹ càng đối so, ba người nhìn kỹ nhiều lần, quả thực là không có phát hiện này hai cái Triệu Văn Bắc có khác biệt gì, hoàn toàn chính là một người. Một lát sau, Thẩm Tinh chỉ vào cái thứ nhất trong hành lang xuất hiện Triệu Văn Bắc, nói, đây là giả tỷ lệ rất cao. Trong mắt của ta, Triệu Văn Bắc một mực cùng Lý Mãi Tịnh ở chung một chỗ, tỉ như hắn một mực ngủ ở trên ghế salon, về sau cùng Lý Mãi Tịnh thay ca sau, vẫn ngồi tại này phòng quan sát trong, sau đó gục ở chỗ này ngủ. Tại trong lúc này, hắn không hề rời đi qua cái này camera phạm vi bao trùm. Dứt lời, lại đối Lý Mãi Tịnh hỏi, trong thời gian này các ngươi có hay không trò chuyện, hắn nói chuyện ngữ khí, tốc độ phản ứng các loại, có cái gì dị thường. Lý Mãi Tịnh cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, không có. Không, ta cho rằng Triệu Văn Bắc chân thân nếu như muốn đi ra ngoài, cũng không phải không có khả năng. Quách Thiên Chí vớt cằm nói. Thẩm Tinh sửng sốt một chút, nhẹ gật đầu, hỏi Lý Mãi Tịnh, đến các ngươi ban đêm trực ban thời điểm, hắn có hay không rời đi ngươi ánh mắt? Đương nhiên là có. Lý Mãi Tịnh lộ ra xấu hổ mỉm cười, ta không có khả năng đi theo hắn đi nhà cầu A. Thẩm Tinh lâm vào trầm mặc, nếu như Triệu Văn Bắc tại đi nhà cầu về sau, bản thân đổi một cái thế thân, hoặc là bị người làm tay chân tiến hành thay đổi, Lý Mãi Tịnh khả năng thật không có khả năng phát hiện. Quách Thiên Chí đi đến một bên, rót một chén nước, ực một cái cạn, trầm giọng nói, ta hiện tại sợ nhất là có người giả mạo chúng ta chỉ an quan, để này Chu Chí Dũng cũng cho rằng như vậy, sau đó cải biến cùng Chu Chí Dũng giao dịch quy tắc, lại đem hắn thả đi. Hắn như vậy nghĩ không phải không có lý, nếu thật là như vậy, không biết giao dịch quy tắc biến đổi thành bộ dáng gì, có thể hay không đối với người bình thường tạo thành uy hiếp. Có phải hay không là dạ ẩn? Lý Mãi Tịnh đột nhiên nói. Mặc dù lấy Lý Mãi Tịnh cấp bậc, đối dạ ẩn tổ chức nắm giữ tư liệu không có rất nhiều, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng suy đoán của nàng. Quách Thiên Chí không có biểu thị, chỉ là đưa ánh mắt nhìn hướng đơn hướng pha lê kia một mặt, đang ngồi lấy không nói một lời Triệu Văn Bắc. Một lát sau, hắn mở miệng nói, Hạc Sơn Đại Thị bên kia đã tại nhằm vào báo chí cái này dị thường làm tư liệu đối so, nếu có phát hiện, sẽ lập tức thông chi chúng ta. Mà lại nghe nói thành phố lớn nhóm đầu tiên đặc điều tổ đội cơ động đã phân phối, ta hiện tại hướng lên phía trên thân thỉnh, có thể cho chúng ta cũng xứng một chi quy mô nhỏ một chút đội cơ động, nếu không, chúng ta nhân thủ thực sự quá ít. Kia Văn Bắc làm sao xử lý? Lý Mãi Tịnh có chút bận tâm mà hỏi. Lại hỏi han một chút, gia hỏa này hẳn là không nhiều vấn đề lớn. Quách Thiên Chí nói, nhưng chúng ta đầu tiên được xác nhận cái nào mới là thật, hiện tại chúng ta nhìn thấy cái này, có phải hay không là thả đi Chu Chí Dũng kia cái? Được rồi. Điểm này Lý Mãi Tịnh ngược lại là tán đồng, dù sao nếu như không xác thực nhận rõ ràng, chân chính Triệu Văn Bắc khả năng chính diện gặp nguy hiểm. Vụ án này tạm thời không có đầu mối, chỉ có thể từng bước một điều tra, gấp cũng không gấp được, Thẩm Tinh cùng Quách Thiên Chí, Lý Mãi Tịnh giao lưu một lát sau, chuẩn bị ly khai. Đúng rồi, ngươi tay chuyện gì xảy ra? Quách Thiên Chí ánh mắt rất tốt, tại Thẩm Tinh vừa rồi tiến đến không bao lâu liền phát hiện trên tay hắn dị dạng, bởi vì hắn còn nhớ rõ hôm qua Thẩm Tinh hai tay cũng không có vấn đề gì. Thẩm Tinh hơi hơi giơ tay lên một cái, còn chưa kịp trả lời, tiểu nghe Quách Thiên Chí tiếp tục nói, ngươi có phải hay không đơn độc tại tiếp xúc dị thường? Đúng, bọn chúng thường xuyên đến tìm ta mua tượng gỗ. Thẩm Tinh phản ứng rất nhanh, cười ha ha, mà lại ta đều bớt 20%. Quách Thiên Chí cười ha hả, Thẩm tiên sinh thật hài hước. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, nói ra, trong này không có chuyện, vậy ta đi trước, mấy ngày nay một mực không có mở tiệm, mau ăn không khởi cơm. Quách Thiên Chí lập tức nói, mặc dù ngày hôm qua bản án không có kết quả, nhưng thủ lao không phải ít, ta để Lý Mãi Tịnh chờ một lúc liền đi thực hiện chuyển khoản thủ tục. Tạ ơn. Thẩm Tinh không nói thêm gì nữa, quay người ly khai. Bất quá lúc gần đi hắn liếc Lý Mãi Tịnh một chút, phát hiện Lý Mãi Tịnh tại liếc trộm Quách Thiên Chí, rất hiển nhiên, nữ nhân này đối Quách Thiên Chí hoài nghi cũng không có bởi vì giám sát trong xuất hiện hai cái Triệu Văn Bắc mà giảm xuống. Đương nhiên, chính Thẩm Tinh cũng thế. Ly khai chị An Sảnh, chỉ chốc lát sau đi vào bên đường bản thân nghe vật tượng gô điếm trước, mở ra điếm diện, Thẩm Tinh bắt đầu quét dọn vệ sinh. Sau đó mở ra quạt gió, đem trong tiệm chọc khí bại không, điếm diện rực rỡ hẳn lên sau, hắn ngồi trở lại bàn làm việc trước, tiếp tục đoạn thời gian trước chưa thành công tác phẩm. Mặc dù tay phải không tiện lắm, nhưng đây chỉ là tiêu hao thêm một chút thời gian vấn đề, chậm công ra việc tinh tế, tại thân thể không có cường hóa, tốc độ tay không có tăng nhanh trước kia, Thẩm Tinh làm điều khắc tốc độ cùng hiện tại cũng không kém là bao nhiêu. Rất nhanh đã đến giờ buổi chiều. Trong lúc đó Thẩm Tinh kêu một cái thức ăn ngoài, ăn sau tiếp tục làm điều khắc, về sau trong tiệm tới vài nhóm khách nhân. Trong đó một người khách nhân thấy Thẩm Tinh chính tại chế tác cầu thang tượng gỗ, nghe hắn giới thiệu nói là đựng nước trở ra sẽ xuất hiện mỹ luân mỹ hoán sương mù, đồng thời còn nhìn Thẩm Tinh quay được video. Này khách nhân lập tức bỏ tiền đặt trước một cái, nói tốt 2 ngày sau tới lấy. Cái này cầu thang tượng gỗ, Thẩm Tinh kêu giá là 9.000 khối. Nhưng phàm dính đến dùng dị thường phục khắc tượng gỗ, giá cả cũng sẽ không tiện nghi, dù sao đây chính là có linh ẩn tác phẩm. Cảm giác có chút mệt mỏi sau, Thẩm Tinh đứng lên duỗi cái chặn ngang, đến cửa tiệm hoạt động một chút, vừa vặn nhìn thấy một cái bán báo chí đi ngang qua, lúc này gọi hắn lại. Hỏi một chút qua đi, báo phiến nói cho hắn Vân Cốc Vạn Báo mấy ngày nay tạm dừng in và phát hành, không có mới báo chí bán. Đương nhiên, đây là chị An sảnh cho tòa báo hạ đạt chỉ lệnh. Bất quá này báo phiến bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra, nếu như ngươi nhất định phải Vân Cốc Vạn Báo, ta chỗ này còn có một trường, bất quá là trước đó bán còn lại. Báo chí ngược lại là không có bị xé xấu, chính là bên trong tin tức đã biến thành chuyện cũ. Không có việc gì, ta muốn. Thẩm Tinh đang muốn lấy tiền. Này báo phiến lúc này khoát tay, từ một cái khác báo trong túi lấy ra còn lại duy nhất một chương Vân Cốc Văn Báo, đưa cho hắn nói, này còn thu cái gì tiền, trực tiếp cho ngươi. Dứt lời quay người rời đi. Thẩm Tinh cầm này chương Vân Cốc Văn Báo, nhìn thoáng qua phía trên này, là một tuần lễ trước. Hắn một bên hướng trong tiệm đi, một bên đọc qua báo chí. Rất nhanh lật đến thứ 6 bản tờ giấy trắng. Hiện tại kia trong báo U Linh, đã cùng Chu Chí Dũng đại não dung hợp sau trốn, cho nên báo chí cái này sự hẳn là cũng đã có một kết thúc, sẽ không lại phát sinh. Thẩm Tinh tin tưởng chị An sảnh không lâu liền sẽ thông chi tòa báo cùng xưởng in ấn, trước ấn một nhóm báo chí ra nhìn nhìn, nếu như thứ 6 bản biến mất, thì không cần thiết lại hạn chế bọn hắn in ấn phát hành báo chí. Đem báo chí thứ 6 bản trải ra, bày ra tại trên quầy, Thẩm Tinh ngẩng đầu một cái, liền gặp lại có khách vào cửa hàng. Hắn lập tức tiến lên chào hỏi. Chờ đưa tiễn này vị khách nhân sau, trở về quý đài, ánh mắt từ trên quầy mở ra báo chí lướt qua, đồng nhiên Thẩm Tinh chấn động, đình chỉ động tác, túi đầu nhìn về phía này mở ra báo chí, đặc biệt là trong đó thứ 6 bản. Chỉ thấy này thứ 6 bản trống không chỗ, giờ phút này xuất hiện một nhóm vô cùng rõ ràng tự thể. Không có ý tứ, ta vẫn là ra. Nhìn chăm chăm hàng chữ này lăng thần 2 giây, Thẩm Tinh ngẩng đầu, nhìn chung quanh một lần, lập tức lần nữa túi đầu nhìn về phía báo chí. Hàng chữ này, rõ ràng đến từ cái này báo chí dị thường, cũng chính là U Linh Văn Tự. Hắn cũng không phải phi thường kinh ngạc Chu Chí Dũng còn tại dùng loại phương thức này cùng hắn giao lưu, hắn hiện tại có chút khó khăn chính là, đã phát hiện đối phương tại cùng mình trao đổi, bản thân là trực tiếp tại này trên báo chí viết chữ trả lời, vẫn là nói chuyện, hoặc là trực tiếp dựa vào suy nghĩ đến trả lời đối phương. Làm sao? Như vậy nhanh tiểu quên ta sao? Trên báo chí Văn Tự đã biến ảo. Tựa như là một cái lao bằng hữu tại cùng Thẩm Tinh tán gẫu. Chần chờ một lát sau, Thẩm Tinh thử một chút dựa vào suy nghĩ đến trả lời phương thức, nhưng báo chí không có bất kỳ phản ứng. Lập tức hắn dứt khoát mở miệng, làm sao lại quên? Ta chỉ là rất buồn bực, ngươi như là đã chạy ra ngoài, vì cái gì sẽ còn ở trước mặt ta hiện thân? Chẳng lẽ ngươi không biết quan hệ giữa chúng ta là đối lập sao? Nói chuyện đồng thời, Thẩm Tinh chú ý tới mình khỏe mắt hạ tinh thần kháng thể căn bản không có biến, cái này thuyết minh. Trên báo chí Văn Tự hiện tại chỉ là thuần túy vì cùng mình giao lưu, cũng không có sinh ra bất kỳ tinh thần công kích hoặc là tinh thần ảnh hưởng. Trên báo chí Văn Tự lần nữa bắt đầu biến hóa, hiển nhiên nó nghe được Thẩm Tinh nói chuyện, cũng chứng minh này loại giao lưu phương thức là hữu hiệu. Bởi vì ngươi rất đặc biệt, ta cũng không biết nguyên nhân gì, chỉ là ở trên thân thể ngươi cảm nhận được ta cần có một thứ gì đó. Cho nên ta đang nghĩ, có lẽ chúng ta còn có thể lại hợp tác. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Thẩm Tinh nhìn chằm chằm báo chí hỏi. Đã không tại Vân Cốc Thị. Hôm nay rạng sáng 4 giờ tả hữu, là ai cùng ngươi đạt thành giao dịch? Thẩm Tinh lại hỏi. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Thẩm Tinh dừng một chút, nói ra, nếu như chúng ta có thể hợp tác, chẳng lẽ ngươi tiểu không định lấy ra một ít đáng giá ta tín nhiệm đồ vật? Thật xin lỗi, liên quan tới giao dịch bất cứ chuyện gì, không thể trả lời. Trông thấy hàng chữ này, Thẩm Tinh trực tiếp đem báo chí khép lại, quay người ly khai quý đài. Đã không thể trả lời. Vậy liền không cần thiết nói thêm gì nữa. Bất quá tại hắn đi đến bàn làm việc lúc trước, chợt phát hiện kia bóng loáng trên mặt bàn vậy mà hiện ra một nhóm giống nhau màu đen tự thể. ngươi cho rằng ta chỉ có thể tại trên báo chí mới có thể biểu hiện sao? Thẩm Tinh sững sờ, không nói gì, chỉ thấy trên mặt bàn văn tự rất nhanh bị thay đổi. Chỉ cần không phải vì thi triển khống chế tinh thần, ta có thể tại bất luận cái gì vật thể phía trên biểu hiện, bất quá ta khuyên ngươi, tốt nhất mang lên này trường báo chí, bởi vì nó tương lai có lẽ đối ngươi có rất lớn tác dụng. Mang lên này trường báo chí, thuận tiện ngươi khống chế ta. Thẩm Tinh cười nói, hắn vừa rồi thi triển dị đồng nhìn, không quản là kia tờ báo, vẫn là này bàn làm việc, nhìn qua đều rất bình thường, không có màu đỏ khí tức, không biết này dị thường là thông qua phương thức gì đem tin tức truyền tới. Bất quá này văn tự dị thường hành động quỷ bí, cho tới nay đều là cái mê. Xin ngươi đừng suy nghĩ nhiều, đây chỉ là thuận tiện ta và ngươi giao lưu lúc, có thể tinh chuẩn cùng ngươi định vị cũng thành lập liên hệ. Này trương báo chí công năng kỳ thật rất cường đại, khi nó trở nên rất mới lúc, có thể mở ra một lần 1/3 không gian, sau đó mới có thể lần nữa biến cũ, đây là bởi vì nó tại về có thể. Ta không hiểu ngươi nói cái gì ý tứ. Thẩm Tinh lắc đầu. 1/3 không gian, là đem tùy ý không gian giảm bớt đến vốn có 1/3. Sự thật chứng minh, một người nếu như tại đứng thẳng lúc hắn thân thể chiếm hết cái nào đó không gian, trên thực tế thân thể của hắn nhỏ nhất đè ép độ, có thể đạt tới nên không gian 1/3 lớn nhỏ, thậm chí càng nhỏ hơn. Tỷ như mèo, chuột, liền có thể xuyên qua cùng chúng nó thân thể hoàn toàn kém xa rất nhỏ khe hở. Thẩm Tinh có chút giật mình, đại khái lý giải này dị thường muốn nói ý tứ. Nếu như báo chí biến mới, ngươi có thể đem nó bao trùm tại cái nào đó vật thể bên trên, nên vật thể sẽ nháy mắt tiến vào hắn nguyên bản thân thể chiếm cư không gian 1/3 bên trong, không cách nào ra. Bất quá cách nhau sau một thời gian ngắn, 1/3 không gian vẫn là sẽ mất đi hiệu lực. Có chút cùng loại với khổn tiên thẳng. Thẩm Tinh thầm nghĩ, khác nhau chính là đem kia mục tiêu vật thể nguyên bản không gian đè ép đến 1/3, biến tướng đạt tới vây khốn mục tiêu mục đích. Mỗi một lần sử dụng, báo chí sẽ từ mới tinh trạng thái, biến trở về cũ kỹ ố vàng trạng thái. Lần sau phải làm cho nó tự hành chậm rãi biến mới sau, mới có thể lại có thể sử dụng. Ừ, hôm nay rạng sáng ta cùng kia người chuyện giao dịch không thể lộ ra, nhưng vì biểu đạt thành ý hợp tác, này trương báo chí, chính là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Sau đó thì sao? Thẩm Tinh biết sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, không có khả năng bản thân chỉ chiếm chỗ tốt, gia hỏa này một điểm tiện nghi đều không chiếm. Chúng ta ký kết một cái khế ước, này dạng ta còn có thể tại ngươi cần thời điểm, cho ngươi cung cấp một cái mấu chốt tin tức cùng chỉ dẫn, nhưng dùng cái này làm phản hồi, qua đi ngươi cũng muốn thay ta làm một chuyện. Nhìn xem những văn tự này, Thẩm Tinh lâm vào trầm mặc. Một lát sau, hắn mở miệng nói, ta không thể chuyện gì đều thay ngươi làm, trong này nhất định phải có chính ta chuẩn tắc. Đợi một hồi, văn tự không có biến ảo, hiển nhiên đối phương cũng đang suy nghĩ vấn đề này. Nếu để cho ta đi giết người phóng hỏa, ngươi cho rằng ta sẽ đáp ứng sao? Thẩm Tinh dùng vừa rồi này văn tự dị thường ngữ khí hỏi ngược lại. Đương nhiên, ngươi có thể làm ra một ít quy định. Văn tự rốt cục xuất hiện, tựa hồ ra hỏa này thỏa hiệp. Nếu như chúng ta muốn khế ước, ta thay ngươi làm sự, nhất định phải không vi phạm công tự lương tục, càng không thể phạm pháp, trọng yếu nhất chính là không thể vi phạm ta lương chi. Thẩm Tinh gần từng chữ. Không được, ngươi lương chi, cái phạm vi này quá rộng hiện, mà lại tùy ý tính rất mạnh, ta không cách nào trưởng khống. Chúng ta trước tiên có thể thử một lần, nếu như xác định không cách nào hợp tác, ngay tại chỗ giải tán chẳng lẽ không được sao? Thẩm Tinh nói. Chờ giây lát, trước mắt văn tự biến thành hai chữ. Có thể. Dừng một chút, Thẩm Tinh nói, đã nhất định phải hợp tác, ta không thể một mực gọi ngươi Chu Chí Dũng, hoặc là báo chí, biết được U Linh văn tự cái gì à? Ngươi có thể gọi ta, cố vấn. Nhìn xem cố vấn này hai chữ, Thẩm Tinh một chút suy nghĩ, luôn cảm giác có điểm là lạ, hoặc là gia hỏa này khi còn sống thật đúng là cái cố vấn cũng không nhất định. Đương nhiên, nó không nhất định là quỷ biến, có lẽ chỉ là một loại dị thường biểu hiện hình thức mà thôi. Thẩm Tinh đi đến trước quầy, đem vừa rồi trải ra này trương báo chí cất kỹ, dùng ngón tay trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng xoa bóp một cái báo chí giao diện, cảm giác cùng vừa rồi tựa hồ không có gì thay đổi, cũng không có nhìn thấy này báo chí so vừa rồi trở nên đổi mới. Có lẽ, này Đông Tây muốn nhiều phóng một đoạn thời gian mới có thể biến mới, cũng liền mới có thể thông qua bao trùm hình thức phóng thích 1/3 không gian. Mà tới cho đến trước mắt, tựa hồ bản thân bảo mệnh vũ khí lại thêm đồng dạng. Cố vấn. Thẩm Tinh đem báo chí thứ 6 bản này trương giao diện lấy ra gấp gọn lại, bỏ vào áo của mình túi sau, mở miệng nói, có lẽ chúng ta có thể bắt đầu thử nghiệm lần đầu tiên khế ước hợp tác. Đúng, cái này cần ký kết cái gì hữu hình văn tự căn cứ sao? Lần thứ nhất chỉ là thử hợp tác. Người ta đều có thể đổi ý, cho nên tạm thời không cần ký kết. Có thể. Thẩm Tinh trà sát hai tay, tâm lý suy nghĩ một chút, nói ra, ta hiện tại liền cần muốn ngươi cho ta cung cấp một cái mấu chốt tin tức hoặc là chỉ dẫn, xin hỏi bất cứ chuyện gì đều có thể hỏi sao? Không nhất định, nhưng ngươi trước tiên có thể nói một chút. Thẩm Tinh hít sâu một hơi, hỏi, ta vị hôn thê Diệp Thính ở đâu? Chương 176, nàng chính là Diệp Thính. Tại cố vấn nói nó có thể cung cấp mình muốn biết đến sự mấu chốt tin tức cùng chỉ dẫn lúc, Thẩm Tinh liền đã có chút tâm động. Bởi vì cố vấn đang nói lời nói này lúc, cũng không có đặc biệt là một phương diện nào mấu chốt tin tức, vậy đã nói do nó khả năng có được đặc thù nào đó năng lực, có thể biết một ít nó muốn biết tin tức, hoặc là chí ít có thể biết được tin tức tương quan chỉ dẫn. Loại năng lực này cùng cố vấn hôm qua đưa ra nó có thể cung cấp Vân Cốc thị tất cả dị thường cơ bản tin tức không sai biệt lắm, này đồng dạng là đối tin tức nắm giữ. Cho nên Thẩm Tinh đoán, này cố vấn thực tế chiến đấu lực khả năng cũng không mạnh, nhưng đối tin tức mẫn cảm cùng nắm giữ năng lực lại ra kỳ cường đại, nó là thông qua khống chế tinh thần cùng tin tức trưởng khống phương thức để đạt tới mục đích của mình. Nói cho cùng, khống chế tinh thần cơ sở, đồng dạng cũng là đối mục tiêu tin tức hoàn toàn trưởng khống. Diệp Thính. Đúng, nàng là ta vị hôn thê, thất tung rất lâu. Thẩm Tinh gật đầu. Ta cần lý giải nàng đã từng sử dụng qua vật phẩm. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn, lập tức cầm lấy bàn làm việc thượng một bả điêu khắc công cụ, những công cụ này đều là Diệp Thính đã từng sử dụng qua. Nàng từng sử dụng qua này đem bình miệng đao. Xin chờ một chút. Bàn làm việc thượng chữ viết biến mất, Thẩm Tinh tiểu đứng tại chỗ không nhúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời bàn làm việc. Ước chừng 5-6 phút sau, màu đen tự thể rốt cục xuất hiện lần nữa, rất hiển nhiên này hao tốn cố vấn không ít tinh lực. Đang tìm kiếm Diệp Thính tin tức quá trình bên trong, ban sơ cho ta tin tức phản hồi là nàng đã tử vong. Bất quá ta phát hiện đây là mông nhân giới tử đang dở trò, cho nên vòng qua mông nhân giới tử, tiến tới phát hiện thuộc về Diệp Thính tin tức dừng lại tại trên người một người. Người kia là ai? Ở đâu? Thẩm Tinh lập tức hỏi thăm. Lạc Đình Nguyệt, 21 tuổi, Côn Châu, Xuyên Bình Đại học sinh viên năm 3. Thẩm Tinh lộ ra nghi hoặc, có ý tứ gì? Là này Lạc Đình Nguyệt biết Diệp Thính tin tức, vẫn là trên người nàng có Diệp Thính lưu lại vết tích. Cố vấn cũng không có trả lời ngay, mà là đợi ước chừng nửa phút sau mới hiện ra màu đen tự thể. Nếu như không cân nhắc sai sót, ta hiện tại cho ra kết luận là, nàng chính là Diệp Thính. Thẩm Tinh lập tức trợn mắt hốt mồm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, hỏi, ngươi thu hoạch được tin tức năng lực, trước kia có hay không phạm sai lầm qua? Chưa từng có, ta tất cả đáp án đều không phải không có lửa thì sao có khói, cho dù cùng câu trả lời chính xác có nhất định trình độ không nhất trí lúc, cũng sẽ rơi xuống cùng đáp án nhất tương quan sự vật hoặc là người trên thân. Nói cách khác, dù cho Lạc Đình Nguyệt không phải Diệp Thính, cũng sẽ cùng Diệp Thính có quan hệ lớn lao. Thẩm Tinh nhíu mày hỏi. Không, trong mắt của ta, nàng chính là Diệp Thính. Hô. Thẩm Tinh thở phào nhẹ nhõm, phảng phất đêm này đoạn thời gian một mực tìm không thấy Diệp Thính tích lũy xuống tới cho khí, toàn bộ nôn ra ngoài. Lạc Đình Nguyệt là Diệp Thính. Nhưng này hai người hiển nhiên là hoàn toàn bất đồng người. Đột nhiên, trong óc của hắn toát ra một cái cổ quái ý nghĩ, tiếp tục hỏi, ngươi có thể hay không điều tra ta là ai? Ngươi. Đúng, cha một chút ta có phải hay không Thẩm Tinh, hoặc là những người khác, lại hoặc là căn bản không thuộc về trong này. Thẩm Tinh gật đầu. Mặc dù ngươi cái này yêu cầu rất cổ quái, nhưng tốt giống đây đã là cái thứ hai khế ước. Thẩm Tinh thấy thế nở nụ cười, kém chút quên đi, chờ chúng ta đem cái thứ nhất khế ước hoàn thành, lại nói cái này khế ước sự đi. Nhưng ngươi hiện tại nói cho ta biết tin tức chỉ là ngươi lời nói của một bên, ta cần xác minh sau mới có thể hoàn toàn tin tưởng, cũng thực hành lời hứa của ta đối với ngươi. Đương nhiên có thể, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng ta hiện tại nói cho ngươi ta yêu cầu. Ừ, ngươi nói. Thẩm Tinh gật đầu. Thay ta bắt lấy một cái được xưng là diện bích giả dị thường. Diện bích giả, lúc nào cũng có thể sẽ đem bản thân bóng lưng đối nhân loại, không có người miêu tả qua hắn diện mạo, bởi vì nhìn qua người cũng đã biến mất. Nhìn thấy những này màu đen tự thể, Thẩm Tinh giật mình, trong lòng lập tức giống như rời sông lấp biển, hắn tận lực khắc chế bản thân, giả vờ như rất nghiêm túc đang đọc những văn tự này. Không có biểu hiện ra cái gì dị thường biểu tình. Hắn tin tưởng cố vấn không cách nào đọc lên bản thân ý nghĩ, nếu không cùng nó giao lưu phương thức liền sẽ không là dựa vào nói chuyện. Nhìn đoạn chữ viết này giới thiệu sau, Thẩm Tinh đã dám khẳng định, này cái gọi là diện bích giả, chính là 6 danh sách dây xích trong xếp hạng thứ 4 vị kia diện bích giả. Vạn vạn không nghĩ đến, này cố vấn vậy mà muốn trực tiếp bắt được diện bích giả, không biết là nguyên nhân gì, đương nhiên, Thẩm Tinh biết mình dù cho hỏi, cố vấn khẳng định cũng sẽ không nói cho chính mình. Gia hỏa này không nói đông tây, tuyệt đối là thủ khẩu như bình. Mà lại Thẩm Tinh hiện tại bởi vì không biết cố vấn làm như thế nguyên nhân, cho nên chỉ có thể giả vờ như cái gì cũng không biết dáng vẻ, phảng phất là lần thứ nhất nhìn thấy diện bích giả tin tức, kỹ càng hỏi thăm mấy vấn đề, bao quát ở đâu mới có thể tìm được gia hỏa này. Cố vấn không chần chờ, lập tức nói cho diện bích giả vị trí chính xác, vị trí này đồng dạng cũng không phải là tại Khoa Châu, mà là tại những châu khác. Thẩm Tinh nghiêm túc ghi lại, âm thầm cùng mình trong trí nhớ kia danh sách trên bảng biểu hiện diện bích giả vị trí địa lý so sánh đúng, quả nhiên hoàn toàn nhất trí. Bất quá hắn rất rõ ràng, trước đó, bản thân trước hết giải quyết 6 danh sách liên bên trong cuối cùng vị dị thường, tên kia gọi Diêu Đồng hư hư thực thực phi nhân loại. Vừa đến bản thân thực lực trước mắt đối phó Diêu Đồng nên có thể, nhưng muốn đối phó diện bích giả, cũng không có nắm chắc. Mà lại giải quyết danh sách liên bên trong dị thường lời nói, tốt nhất vẫn là dự theo thứ tự tới. Bởi vì Thẩm Tinh không dám khẳng định nếu là đánh gãy dây xích bên trong trung gian mỗ một vòng tiết, có thể hay không sớm dẫn xuất đẳng cấp cao danh sách dị thường chú ý. Vậy liền quyết định. Thẩm Tinh làm quyết định, ta đi trước nhìn một chút ngươi nói Lạc Đình Nguyệt, chờ xác định ngươi cho ta đáp án là chính xác về sau, lại giúp ngươi bắt được diện bích giả. Tốt. Đúng rồi, này diện bích giả xem ra tựa hồ thực lực không thấp, ngươi tiểu có lòng tin như vậy ta có thể đối phó nó. Hơn nữa còn không phải trực tiếp giải quyết, mà là bắt được. Cái này độ khó sẽ lớn hơn. Thẩm Tinh hỏi. Đương nhiên là có lòng tin, bởi vì ngươi ẩn giấu đi một vài thứ, mặc dù ta không biết là cái gì, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng phán đoán của ta. Này rất kỳ quái, bởi vì bên cạnh ngươi cũng không có ngông nhân giới tử, nhưng lại còn có thể ở trước mặt ta ẩn tàng tin tức. Ta mẹ nó xa điêu hệ thống đều có thể bị ngươi phát hiện, lão tử cũng không cần lại lan lộn, trực tiếp gờ gờ. Thẩm Tinh thầm nghĩ trong lòng. Bất quá cô vẫn lại có thể phát hiện bản thân đang giấu giếm một ít sự vật, chỉ là điểm này liền đã để Thẩm Tinh cảm thấy rung động. Hiện tại nghe cô vẫn ngữ khí, này mông nhân giới tử tựa hồ là một loại có thể ẩn tàng hoặc nhiễu loạn tin tức nguyên vật chất, đối cô vấn này loại chuyên môn điều tra tin tức dị thường cũng đồng dạng có chống cự tác dụng, mặc dù cô vẫn có thể phát hiện mông nhân giới tử, nhưng lại không cách nào tiêu trừ này đông tây. Cái này thế giới, cảm giác càng ngày càng thần bí. Thẩm Tinh trong lòng thầm nghĩ. Cung cố vấn định ra cái thứ nhất dùng thử khế ước sau, hiện tại hắn chuẩn bị tìm một cơ hội đi Côn Châu gặp một lần gọi là Lạc Đình Nguyệt nữ tử. Chương 177, Thư gia bảo mẫu. Bởi vì muốn đi xa nhà, hiện tại Thẩm Tinh duy nhất không yên lòng chính là Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ trước mắt vẫn là khai học trong lúc đó, không có khả năng xin phép nghỉ đi theo bản thân đi, huống hồ hắn này một lần quá khứ nếu như xác nhận gọi là Lạc Đình Nguyệt nữ tử chính là Diệp Thính, hoặc là cùng Diệp Thính có lớn lao quan hệ về sau. Còn muốn trợ giúp cố vấn bắt lấy 6 danh sách liên bên trong dị thường. Trong thời gian này khẳng định có nguy hiểm, không thể đem Phỉ Phỉ mang ở bên cạnh. Đem Phỉ Phỉ giao phó cho Lý Mãi Tịnh chiếu khán một tuần, nhưng lại không quá hiện thực, bởi vì này vị điều tra viên bình thường quá bận rộn, liền nàng kia vị được cuống họng huấn luyện viên thể hình bạn trai cả ngày đều ở phàn nàn cùng hắn thời gian quá ít, nơi nào còn có không giúp mình chiếu cố Phỉ Phỉ. Càng nghĩ, nếu không phải là tạm thời xin cái bảo mẫu, hỗ trợ chiếu khán. Nếu không phải là để Phỉ Phỉ bản thân chiếu cố bản thân một tuần lễ. Tuy nói bằng Phỉ Phỉ bản nhân sinh hoạt năng lực, muốn bản thân chiếu cố bản thân hoàn toàn không có vấn đề, nhưng nàng Thủy Chung vẫn là cái tiểu hài, nếu như bị người xấu để mắt tới vẫn là vô cùng nguy hiểm. Nghĩ nghĩ, Thẩm Tinh quyết định ban đêm thử một chút, nhìn nhìn lần trước bản thân thế thân nhị hóa tại gặp được kia lão đầu ra người bạo tạc đồng thời biến mất sau, hiện tại vẫn sẽ hay không ra. Từ khi một lần kia về sau, bản thân cũng một mực không có cho nhị hóa sáng tạo ra hiện điều kiện. Không biết gia hỏa này lần trước thụ thương có nghiêm trọng không, sau này vẫn sẽ hay không tại bản thân không ở thời điểm hiện thân. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh thuận tiện đem trong đầu kia trương viên bà tạp phiến điều ra đến xem nhìn, phát hiện viên bà tạp phiến nhìn qua đã cùng ban đầu không sai biệt lắm, không có lần trước thấy vết rách. Xem ra trải qua sau một thời gian ngắn, viên bà thương tích là có thể tự hành chữa trị, chỉ là mỗi một lần sử dụng, triệu hoán viên bà ra số lần liền sẽ giảm bớt một lần. Điểm này vô pháp lịch chuyển. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Đi đón tan học Phỉ Phỉ trở lại trong tiệm, kêu hai phần đối diện cửa hàng nhà hàng cơm đĩa, Phỉ Phỉ ăn một nửa, Thẩm Tinh ăn hơn phân nửa. Một điều điếm đúng giờ 8 điểm đả dương, Phỉ Phỉ đã sớm tại trong tiệm viết xong tác nghiệp, còn giúp Thẩm Tinh dọn dẹp một chút trong tiệm vệ sinh. Về đến trong nhà sau, Thẩm Tinh kéo qua Phỉ Phỉ nói, chờ một lúc ta cố ý đi ra ngoài một chút, ngươi trong nhà chờ lấy, nhìn nhìn ngươi nhị thúc thúc có thể hay không trở về. Phỉ Phỉ một mặt hưng phấn nói, nhị thúc thúc còn sẽ tới sao? Ta coi là lần trước hắn đã tự bạo. Thẩm Tinh. Vậy ta trước tiên đem hắn ghép hình lấy ra. Phỉ Phỉ không có phát hiện Thẩm Tinh biểu tình, gật đầu nói. Ngươi trước chuẩn bị kỹ càng đi, nhưng không nhất định hắn sẽ còn xuất hiện. Thẩm Tinh không thể không trước hết để cho nàng có chuẩn bị tư tưởng. Lần trước tại phòng cũ bên kia bạo tạc, ngươi nhị thúc thúc khẳng định bị thương tổn, chỉ là không biết có nghiêm trọng không. Bất quá ta phỏng đoán, hắn hẳn là cũng có nhất định bản thân chữa trị năng lực. Hiện tại như thế lâu đi qua, nếu như lúc ấy không có cách thí, hiện tại hẳn là sẽ còn xuất hiện. Kỳ thật Thẩm Tinh tâm lý còn có một cái lo lắng, chính là tên kia nhìn qua chính là Thiết Hàm Hàm, cho dù lần trước không chết, nhưng bị tạc về sau dọa cho sợ rồi, có khả năng cũng sẽ lựa chọn không còn xuất hiện. Thương lượng với Phỉ Phỉ một trận, để nàng tùy thời dùng điện thoại cáo chi tình huống nơi này, sau đó Thẩm Tinh cố ý thu thập xong lưng của mình bao, đỉnh lấy nồng đậm dạ sắc ra cửa. Hắn không có tại hồ lớn trong căn hộ dừng lại, mà là trực tiếp ly khai chung cư, đi vào trên đường. Này hai ngày mưa hơi nhiều, bất quá bây giờ còn tốt, lúc này cũng không có hạ, nhưng trên đường ướt sũng. Thẩm Tinh ngẩng đầu nhìn, tại Nhai Đạo Chết đối diện có một dãy nhà tiểu điếm, giá cả không đắt, bất quá hoàn cảnh còn có thể. Hắn đi vào, không có đi tiền đài đặt phòng, mà là tiểu ngồi tại tiểu điếm trong đại sảnh, xuyên thấu qua lạc địa cửa sổ thủy tinh nhìn xem hồ lớn chung cư kia mặt. Ước chừng 20 phút sau, đang ở nhà trong Phỉ Phỉ nghe được tiếng đập cửa. Phỉ Phỉ rời qua một chương ghế gỗ nhỏ, đứng lên trên sau đối mắt mèo nhìn nhìn. Thẩm Thúc Thúc, Nhị Thúc Thúc. Không quản người bên ngoài là Thẩm Tinh hay là Nhị Thúc Thúc, đối với Phỉ Phỉ đến nói nàng đều muốn mở cửa, lập tức đẩy ra cái ghế, mở cửa ra. Người bên ngoài vẫn là vừa mới ra ngoài lúc bộ kia trang phục, tiểu liền y phục mặc đều giống như lúc. Người này đứng tại cổng không nói một lời, Phỉ Phỉ đi qua kéo qua hắn tay, phát hiện có chút lạnh bớt. Ngẩng đầu nhìn kỹ một chút, mặc dù đối phương cùng Thẩm Tinh giống nhau như lúc, nhưng nàng vẫn xác nhận đây là Nhị Thúc Thúc không thể nghi ngờ, bởi vì đối phương lộ ra một cỗ Thiết Hàm Hàm khí tức. Đem Nhị Hóa kéo qua ngồi ở trên ghế salon, Phỉ Phỉ nghiêm túc nhìn nhìn hắn phải chăng có qua thụ thương vết tích, nhưng cái gì cũng nhìn không ra đến, hỏi, Nhị Thúc Thúc, lần trước bạo tạc, ngươi thụ thương sao? Nay không hỏi còn tốt, hỏi một chút lối ra, rõ ràng nhìn thấy Nhị Hóa thân thể phản xạ có điều kiện bắt đầu run rẩy. Phỉ Phỉ tranh thủ thời gian nắm chặt tay phải của hắn, Nhị Thúc Thúc không sao, ta đều vô sự, ngươi cũng không có chuyện gì. Nhị Hóa ngẩng đầu, nhìn xem Phỉ Phỉ nhãn tình, rất chân thành rất nghiêm túc từ trên mặt gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười, mà theo Phỉ Phỉ, này khuôn mặt tươi cười so với trước đó tiếu dung, nhìn qua muốn thuận mắt nhiều. Có thể thấy được Nhị Hóa một mực tại học tập, chỉ là nhìn cái này mỉm cười tiểu so trước kia có tiến bộ. Phỉ Phỉ đi đến một bên, dùng đồng hồ điện thoại cho Thẩm Tinh đánh qua, Thẩm Thúc Thúc. Nhị Thúc Thúc tới, rất bình thường, trên thân cũng không có thụ thương, hắn vẫn là mặc cùng ngươi vừa rồi ra ngoài lúc một dạng y phục. Nói đến chỗ này, Phỉ Phỉ nhịn không được che miệng cười trộm. Ngồi tại tiểu điếm trong đại sảnh Thẩm Tinh gật gật đầu, hỏi, hắn biểu hiện có hay không lộ ra rất nóng lòng, táo bạo loại hình. Không có. Phỉ Phỉ lắc đầu, vẫn là bộ dáng kia, Hàm Hàm, bất quá hắn vừa rồi lộ ra mỉm cười so trước kia dễ nhìn nhiều. Ân, nửa giờ sau lại gọi điện thoại cho ta. Thẩm Tinh phân phó một câu. Cúp điện thoại, Phỉ Phỉ quay đầu phát hiện Nhị Hóa đã đang loay hoay đặt ở trước mặt hắn trên bàn trà ghép hình. Này ghép hình vẫn là lần trước Phỉ Phỉ từ chữ Châu Long Nguyên thành phố, Thẩm Tinh quê quán mang về, có hơn 1.000 khỏa khối gỗ. Dựa theo Phỉ Phỉ đoán chừng, Nhị Thúc Thúc sợ là cả đời này cũng liều không ra ngoài, bất quá nàng rất hy vọng Nhị Thúc Thúc có thể bởi vì ghép hình mà đề cao kia vì số không nhiều trí lực. Nhị Thúc Thúc, người muốn uống nước không? Phỉ Phỉ hỏi. Nửa ngày sau. Nhị Hóa ngẩng đầu lên, lần nữa gạt ra mỉm cười, uống. Phỉ Phỉ rót cho hắn một chén nước cấm tới, nhìn xem Nhị Hóa nâng lên uống một ngụm, lại hỏi, Nhị Thúc Thúc, ngươi đói bụng sao? Nhị Hóa lần nữa ngẩng đầu, mỉm cười, đói. Phỉ Phỉ nhún vai, trong nhà chỉ có mì ăn liền, như thế muộn cũng không thể lại xuống phòng bếp. Nhị Hóa, cười, được. Chỉ chốc lát sau, Phỉ Phỉ ngâm tới một chén lớn khang xoái phó hồng thiêu mì thịt bò, này trong mì là thật có khối lớn thịt bò. Bao quát ngoại bao trang trên đều viết hình ảnh cùng vật thật nhất trí, mà không phải hình ảnh chỉ cung cấp tham khảo. Lúc trước theo Thẩm Tinh, đây quả thực là mì ăn liền giới kỳ tích, thập đại cảm động nước lương tâm sản phẩm. Hào là tác giả bản thân thêm. Nhị Hóa rất nhanh bắt đầu ăn mì, Phỉ Phỉ ngay tại một bên nhìn xem. Khoảng cách trước điện thoại nửa giờ sau, Thẩm Tinh đánh tới, Phỉ Phỉ lập tức nhỏ giọng nói ra, hắn vừa mới đang ăn mì, ta lần thứ nhất nhìn hắn ăn cái gì, mà lại hắn mới vừa rồi còn uống nước. Thẩm Thúc Thúc. Ta còn tưởng rằng hắn xưa nay không ăn cái gì. Thẩm Tinh cũng sửng sốt một chút, không nghĩ đến gia hỏa này càng ngày càng sinh hoạt tan, chẳng lẽ cuối cùng cũng có một ngày muốn thay thế bản thân. Nếu quả thật có một ngày như vậy lời nói không được, bản thân chỉ có tiên hạ thủ vi cường giết hắn. Thẩm Tinh tại nội tâm bản thân trêu chọc. Hắn tốt giống một mực tại học tập. Thẩm Tinh nói, ta cũng phát giác, Thẩm Thúc Thúc, ngươi bao lâu trở về? Phỉ Phỉ hỏi. Thẩm Tinh trầm ngâm nói, ta muốn thử một chút. Ta bây giờ liền đang đường phố đối diện trong tiểu điếm, ban đêm không trở lại, để ngươi Nhị Thúc Thúc bồi tiếp ngươi. Sau đó ngày mai nhìn hắn phải chăng muốn đưa ngươi trên học. Phỉ Phỉ bỗng nhiên trầm mặc chỉ chốc lát, hơn nửa ngày mới mở miệng, Thẩm Thúc Thúc, ngươi có phải hay không muốn đi xa nhà? Phỉ Phỉ làm sao thông minh như vậy? Thẩm Tinh nở nụ cười, đúng vậy, có chuyện rất trọng yếu muốn ra cửa xử lý, mang lên ngươi lại không tiện. Ngày mai tiểu đi sao? Phỉ Phỉ hỏi.
Không.
Thẩm Tinh lắc đầu, ta muốn quan sát Nhị Thúc Thúc một ngày, mới có thể yên tâm rời đi. Trước khi đi còn muốn trở về cầm một ít quần áo các thứ.
Ừ.
Từ Phỉ Phỉ trong giọng nói tựa hồ nghe không ra nàng là cái gì tâm tình, lại hoặc là tiểu cô nương này che giấu rất tốt, bất quá Thẩm Tinh luôn cảm giác nàng đối với mình có loại khó mà dứt bỏ không muốn xa rời. Chỉ là chính Phỉ Phỉ sẽ xử lý tốt, tỉ như đối đãi Nhị Thúc Thúc cũng tương tự rất nhiệt tình, nhưng tâm tính lại cùng đối mặt Thẩm Tinh lúc hoàn toàn không giống. Bất quá tổng quát mà nói, Phỉ Phỉ đối để Nhị Thúc Thúc chiếu cố bản thân cái này sự, cũng không có cầm phản đối hoặc là mâu thuẫn thái độ. Chỉ ít, đây là một cái vẻ ngoài trên cùng Thẩm Tinh bản nhân giống như lúc nhị hóa. Thẩm Tinh đêm đó ngay tại quán rượu này trong thuê phòng, để Phỉ Phỉ có chuyện gì gọi điện thoại cho bản thân, sau đó ở lại. Sau khi vào phòng, bà trong bọc công cụ cùng còn chưa hoàn thành chủng bà ba mục điêu lấy ra tiếp tục điêu khắc. Ban ngày tại trong tiệm, Thẩm Tinh đã đem này mục điêu hoàn thành không sai biệt lắm một nửa, mặc dù tốc độ tay chấm điểm, nhưng độ hoàn thành cũng không tệ lắm. Sắp sửa trước còn cùng Phỉ Phỉ phát tin nhắn, thời khắc nắm giữ lấy bên kia tình huống, chờ chủng bà ba mục điêu cơ bản hoàn thành không sai biệt lắm sau, này mới bỏ lên giường, ngủ một giấc đến hừng đông. Tỉnh lại đã là Phỉ Phỉ trên tiết học gian. Nhị hóa ở bên kia quả nhiên gánh vác lên bản thân chức trách, hắn không có ngủ, bất quá cũng ứng Phỉ Phỉ yêu cầu, không có tiến nhân ra tiểu cô nương phòng ngủ, chỉ là ở phòng khách trên ghế salon ngồi một đêm. Buổi sáng thời điểm, chờ Phỉ Phỉ rửa mặt xong, thu thập xong túi sách một chỗ đi xuống lầu. Tại Thẩm Tinh nghĩ đến, hắn chỉ cần đánh ra thuê xe hoặc là thừa xe buýt đưa Phỉ Phỉ an toàn đến học giáo, buổi chiều lại đúng hạn đi đón, một ngày này sứ mệnh cũng liền thuận lợi hoàn thành. Nào biết ngoài Thẩm Tinh cùng Phỉ Phỉ dự kiến, nhị hóa vậy mà trực tiếp hướng bình thường Thẩm Tinh đặt chạy bằng điện tiểu mô tô phương hướng đi đến. Phỉ Phỉ một bên cùng Thẩm Tinh thông điện thoại, một bên bảo hắn biết tình huống nơi này, sau đó nhị hóa đem mô tô mở ra, đẩy ra. Nhị Thúc Thúc, ngươi hội cưỡi mô tô? Phỉ Phỉ giật mình nhìn xem hắn. Nhị hóa gật đầu. Để hắn trước kỵ một cái nhìn nhìn, ngươi trước đừng lên đi. Thẩm Tinh trong điện thoại không yên lòng đạo. Nhị hóa tựa hồ nghe gặp, không đợi Phỉ Phỉ nói chuyện, hắn trước nhảy lên chạy bằng điện mô tô. Sau đó ngay tại chung cư bên ngoài trên đường nhỏ kỵ một vòng, đừng nói mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng toàn bộ quá trình vững vững vàng vàng, đường chính Thẩm Tinh kỵ cũng còn ổn. Nha, kỹ thuật không tệ a. Phỉ Phỉ cười nói. Này bộ dáng sao? Thẩm Tinh tại đầu bên kia điện thoại nghe Phỉ Phỉ miêu tả, cũng cảm thấy kinh ngạc, vậy ngươi lên xe đi, chú ý để hắn khống chế tốc độ xe, bảo trì xe cách, chớ cùng lấy đại xe hàng, đến học giáo lại cho ta điện thoại. Một đường an toàn đến học giáo. Đem Phỉ Phỉ đưa đi học giáo sau, nhị hóa cũng không có giống Thẩm Tinh như thế đi mở điểm kinh doanh, điểm này là khác biệt, hắn trực tiếp quay trở về hồ lớn chung cư, đem xe ngừng tốt, nạp điện kỹ, về tới lầu 7 nhà trong. Thẩm Tinh nhìn xem hắn tiến nhập chung cư sau, từ tiểu điểm trả phòng ra, cũng về đến nhà. Mở cửa, liền gặp nhị hóa ngồi ở phòng khách trên ghế salon, một trương tán loạn không chịu nổi ghép hình bày ra trước người trên bàn trà phương, hắn đang chuyên tâm toàn ý làm lấy ghép hình. Nhìn thấy Thẩm Tinh sau khi đi vào, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lộ ra mỉm cười. Nụ cười này quả nhiên so trước đó muốn thuận mắt nhiều, Thẩm Tinh đem ba lô phóng hạ, đi tới, cầm một trương ghế gỗ, ngồi tại bàn trà đối diện, nhìn chằm chằm này cùng mình giống như lúc ra hỏa. Một lát sau, hắn mở miệng nói, lần trước tại Thường Thanh Đằng tiểu khu phòng cũ bên kia, cùng với Phỉ Phỉ lúc, bạo tạc phát sinh trước đó ngươi trông thấy cái gì? Nhị hóa cũng đang nhìn hắn, nhưng không có bất kỳ biểu thị. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, cảm giác được thay cái hỏi thăm phương thức, hỏi. Kia bạo tạc là do xâm nhập phòng lao đầu ra người tự bạo tạo thành. Nhị hóa lắc đầu. Kia là chính ngươi thông qua phương thức nào đó, tỉ như trình độ nào đó tự bạo đưa tới. Thẩm Tinh lại hỏi. Dù sao hiện tại bản thân không rõ ràng nhị hóa rất nhiều tình huống, cũng không bài trừ hắn có được này chủng loại tự thạch sùng đoạn đuôi năng lực tự vệ. Nhị hóa vẫn là lắc đầu. Dừng lại nửa ngày, Thẩm Tinh chậm rãi mở miệng, tự bạo. Là Phỉ Phỉ đưa tới. Nhị hóa nhìn xem hắn, lần nữa lộ ra tiếu dung. Xem ra, đó căn bản là Phỉ Phỉ năng lực tự vệ, lúc ấy Thẩm Tinh sở đến thân thể nàng giống như lung đỏ bàn ủi nóng lên, liền đã có đoán, chỉ bất qua cái suy đoán này tại nhị hóa này trong mới đến chứng thực. Đương nhiên, năng lực này chính Phỉ Phỉ là căn bản không biết, bởi vì nàng đã lâm vào hôn mê. Ta muốn ra cửa mấy ngày nay thời gian, hy vọng ngươi có thể giúp ta tại sinh hoạt cùng phương diện an toàn chiếu khán một chút Phỉ Phỉ. Mỗi ngày đi trường học đưa đón, không cần ngươi làm đồ ăn, nàng cái gì cũng biết. Cũng không cần cùng chị An sảnh người tiếp xúc, để tránh lộ tẩy, càng đừng đi mở tiệm, mỗi ngày ở lại nhà là đủ. Thẩm Tinh nói. Nhị Hoa ánh mắt có chút mê mang, nay trùng thiểu năng ánh mắt, cùng hắn biểu tình quả thực tuyệt phối, hơn nửa ngày hắn mới phản ứng được, khẽ gật đầu. Vậy liền nói xong, đừng để nàng tới gần bất kỳ nguy hiểm nào. Thẩm Tinh vô vô một chính mình khác mu bàn tay, đi phòng ngủ cầm một bộ y phục làm dự bị, đổi một cái lớn một chút ba lô, mang đi danh sách bản, trùng bà ba mục điêu cùng huyết đồng mục điêu. Huyết đồng mục điêu tiểu xảo lại thuận tiện mang theo, lại có thể tùy thời khôi phục tinh thần kháng thể, hiện tại Thẩm Tinh cơ hồ đều mang ở trên người. Danh sách bản là dễ dàng cho cha tìm cái khác dị thường vị trí, mà lại có lẽ còn có thể sinh ra cái khác hiệu quả, không thể đặt ở trong nhà. Về phần trùng bà ba, mang ở trên người là vì để phòng vạn nhất, sợ lần sau đối mặt nữ nhân này lúc lại để cho mình lâm vào nguy cơ sinh tử thời khắc mấu chốt, không phải vạn bất đắc dĩ, Thẩm Tinh sẽ không sử dụng. Cái khác như là hai chi bút, co rối côn các loại vật phẩm, hết thể đều mang. Từ phòng ngủ ra lại cho Nhị Hóa 2.000 khối tiền, sau đó lại đi Phỉ Phỉ phòng ngủ cho nàng lưu lại 3.000 khối. Phỉ Phỉ rất biết công việc quản gia, tại dùng tiền phương diện này, Thẩm Tinh căn bản không cần lo lắng. Ngược lại là Nhị Hóa tiền của nơi đó, khả năng nào đó một khắc sẽ bị hắn lãng quên trong phòng cái nào đó xó xỉnh trong. Trước khi đi, Thẩm Tinh cho Phỉ Phỉ phát một cái tin nhắn, nói cho nàng bản thân hôm nay tự đi, đại khái cuối tuần trở về, đã cùng Nhị Thúc Thúc nói xong, gia hỏa này tại trong lúc này hội một mực tại, có chuyện gì tùy thời điện thoại liên lạc. Phỉ Phỉ chưa có trở về tin, hẳn là đang đi học trong. Bởi vì là ban ngày mới quyết định, tối hôm qua Thẩm Tinh cũng không có đặt trước đến vé máy bay, cho nên hắn trực tiếp ngồi đường sắt cao tốc đến Hạc Sơn Đại Thị, lại từ Hạc Sơn Đại Thị thừa cơ tiến về Côn Châu Xuyên Bình thành phố lớn. Một đường phong trần mệt mỏi, chờ thêm máy bay đã là 5 giờ chiều. Ở trên máy bay cất kỹ ba lô tọa hạ một khắc, một nhóm tự thể tại Thẩm Tinh châu ngồi bên phải trên lan can bỗng nhiên xuất hiện. Chuẩn bị hành động sao? Thẩm Tinh quay đầu nhìn nhìn bốn phía, ngồi bên cạnh một người trung niên nam tử, đang xem tạp chí. Lúc này máy bay còn tại thượng thừa khách, hắn cố ý đem bản thân thai nghe mang lên, phảng phất đang cùng người trò chuyện, trả lời, đúng thế. Diễn bích giả ngay tại Côn Châu. Cố vấn ngụ ý, chỉ cần Thẩm Tinh ở bên kia xác nhận Lạc Đình Nguyệt chính là Diệp Thính về sau, tự có thể trực tiếp tại Côn Châu trợ giúp bản thân triển khai hành động. Chương 178, Lạc Đình Nguyệt. Nhưng Thẩm Tinh lại lắc đầu, nếu như xác nhận Lạc Đình Nguyệt thật sự là Diệp Thính sau, ta còn muốn về Khoa Châu Hạc Sơn Đại Thị, chờ xong xuôi một chuyện khác sau, mới có thể trở về Côn Châu giúp ngươi. Kia thay đổi tinh thần phân liệt Diêu Đồng ngay tại Hạc Sơn Đại Thị, Thẩm Tinh kế hoạch là dù cho muốn đối phó diện bích giả, cũng muốn trước tiên đem so với nó danh sách thấp một đẳng cấp Diêu Đồng cho thanh trừ lại nói. Không thể kéo quá lâu. Sau một lúc lâu sau, cố vấn hồi phục hàng chữ này, không nói thêm gì nữa. Ước chừng 10 phút sau, máy bay cất cánh, Thẩm Tinh tại phía sau cổ đệm một cái nệm êm, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đồng thời trong đầu suy nghĩ liên quan tới Lạc Đình Nguyệt tình huống. Lúc rời đi hắn cũng cho Lý Mãi Tịnh phát một cái tin nhắn, cáo chi đối phương mấy ngày nay thân thể của mình không quá dễ chịu, tăng thêm tiếp một cái đại hoạt, phải ở nhà đẩy nhanh tốc độ mục điêu đúng hạn giao phó, cho nên khả năng tạm thời không thể phối hợp các nàng phá án. Trên thực tế liên quan tới báo chí bản án, đối với Vân Cốc Thị đặc điều tổ người mà nói, đã kết thúc, mặc dù không có bắt lấy kêu U Linh Văn Tự, nhưng liên quan tới Vân Cốc Văn báo thứ 6 bản chống không vấn đề, đã sẽ không lại xuất hiện. Trước mắt đặc điều tổ tinh lực đặt ở như thế nào đuổi bắt U Linh Văn Tự bên trên, cùng điều tra đến cùng là ai thả đi nó. Này dạng liền có thể gián tiếp chứng minh Triệu Văn Bác là không có hiểm nghi. Về phần Triệu Văn Bác, chỉ có thể tạm thời bị giám sát, mà Lý Mãi Tịnh cũng đem đại bộ phận tinh lực đặt ở thay bạn nối khố tẩy thoát hiểm nghi trong chuyện này, tạm thời không có liên hệ Thẩm Tinh. Cho dù muốn liên lạc với, cũng muốn đợi đến nàng đụng phải cái nào đó vấn đề, vô pháp giải quyết về sau. Một đường không nói chuyện. Máy bay ở buổi tối tiếp cận 8 điểm hạ xuống Côn Châu Xuyên Bình thành phố lớn, Thẩm Tinh sớm tra xét địa đồ, Xuyên Bình Đại học đang đến gần thành Tây Ngoại ô, bất quá kia một vùng bởi vì có sinh viên lưu động, phi thường phồn hoa, không chỉ có là nhà hàng, cửa hàng, quán bar các loại, còn có các loại tiểu điếm cùng phòng thuê ngắn hạn. Nghĩ đến liền ở tại phụ cận dễ dàng cho bản thân quan sát cùng tới gần Lạc Đình Nguyệt một ít, Thẩm Tinh gọi xe ngay tại Xuyên Bình Đại học phụ cận tìm một quán rượu ở lại. Trên thực tế rượu nơi này điếm chỉnh thể đẳng cấp không cao lắm, ngược lại cùng loại phòng thuê ngắn hạn rất nhiều, nguyên nhân cụ thể là cá nhân đều hiểu. Thẩm Tinh ở quán rượu này tại đại học phụ cận xem như tương đối thư thích tinh xảo, giá cả cũng rất thân dân. Ở lại sau, Thẩm Tinh tự hỏi nên như thế nào mới có thể lý giải này Lạc Đình Nguyệt tin tức tương quan, đi trường học phòng giáo vụ tra. Vẫn là trực tiếp tiếp cận Lạc Đình Nguyệt. Bây giờ nghĩ lại, nếu quả thật như cố vấn nói, này Lạc Đình Nguyệt chính là Diệp Thính, vì cái gì nàng không quay về cùng mình nhận nhau. Chẳng lẽ là mất trí nhớ rồi? Lại hoặc là như chính mình này dạng đoạt xá trọng sinh, nhưng lúc đầu ký ức lại biến mất, chỉ còn lại này gọi Lạc Đình Nguyệt nữ tử lúc đầu ký ức. Nghĩ như vậy, nghi hoặc ngược lại càng ngày càng nhiều, Thẩm Tinh cảm giác bên cạnh đi tìm hiểu, không biết phải bao lâu mới có thể làm rõ ràng, thế thì không bằng tìm một cơ hội trực tiếp cùng Lạc Đình Nguyệt tiếp xúc, bởi vì hắn nhưng không có bao nhiêu thời gian tốn tại này trong. Thứ hai ngày, Xuyên Bình sân trường đại học bên trong, số 7 nữ sinh chung cư. Lạc Đình Nguyệt nằm tại trong túc xá trên giường, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực, tiếng nói chuyện cũng rất nhỏ, một bộ ốm yếu bộ dáng. Cảm giác khá hơn chút nào không? Hôm nay có thể lên khóa không? Một tên tóc ngắn hơi mập nữ sinh đứng tại bên giường, quan tâm hỏi. Lạc Đình Nguyệt lắc đầu, đứng không dậy nổi, hai chân bất lực, chính là muốn ngủ. Tóc ngắn nữ sinh nói, chờ một lúc ta đi cấp ngươi xin phép nghỉ, sau đó đi ra ngoài trường lao Trương tiệm cơm, để hắn giúp chúng ta chịu một toa khương nước trẻ, ta nhân lúc còn nóng bắt đầu vào đến ngươi uống nhiều một chút, phát đổ mồ hôi liền tốt. Vậy quá phiền toái. Vừa mới uống thuốc cảm. Lạc Đình Nguyệt nói, chờ ta che lấy chăn mền ngủ một chút, lên hẳn là liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Uống khương nước trẻ lại che lấy chăn mền ngủ, này dạng hiệu quả hội tốt hơn nhiều, tin tưởng ta, ngươi tiểu gái tỷ lúc nào lừa qua ngươi à. Tóc ngắn nữ sinh vừa nói, một bên ra túc xá. Lạc Đình Nguyệt nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nàng gương mặt gầy gò, cái cằm hơi nhọn, giờ phút này bởi vì bị bệnh mà sắc mặt trắng bệnh, nhìn qua rất có chủng Lâm Đại Ngọc cảm giác. Mà Lạc Đình Nguyệt bản nhân cũng là người yếu nhiều bệnh, sức chống cự rất kém cỏi, nhưng phàm thời tiết bỗng nhiên chuyển biến, hơn phân nửa đều sẽ thay đổi cảm mạo hoặc là tiêu chảy. Hôm nay Lạc Đình Nguyệt đã cảm mạo 3 ngày. Bất quá còn tốt, nàng cơ bản không đi phòng khám bệnh trích truyền dịch, nói là này dạng hội đối dược vật sinh ra nghiêm trọng hơn theo lời tính, giống nàng này chủng thể chất về sau một khi sinh bệnh, nhất định phải trích truyền dịch mới tốt. Mà Lý Tiểu Ái, cũng chính là kia tóc ngắn gái mập sáng tác vì bạn cùng phòng phi thường quan tâm nàng. Tương phản, Lý Tiểu Ái thân thể phi thường đồng, đừng nói cảm mạo, bình thường người khác xuyên áo len lúc, Tiểu Ái vẫn như cũ mặc ngắn tay, thường xuyên trên đường làm cho người ta ghé mắt. Lý Tiểu Ái đi lớp học cho Lạc Đình Nguyệt xin phép nghỉ sau, lập tức thừa dịp sớm tự học đi một chuyến ra ngoài trường cách đó không xa Lao Trương tiệm cơm. Này Lao Trương tiệm cơm các nàng đã hết sức quen thuộc, bình thường ăn cơm tụ hội đều ở nơi này tiến hành, mà Lao Trương làm người cũng rất tốt, như loại này bận bịu không nói hai lời liền sẽ rút. Quả nhiên, Lão Trương sau khi nghe, liền tiền đều tịch thu Lý Tiểu Ái, lúc đầu hắn tiệm cơm buổi sáng cũng đang nấu mặt phần bán, lập tức mở ra một cái khác tiểu lò điện, trên kệ một cái nồi, bắt đầu bang Lạc Đình Nguyệt chịu khương nước trẻ. Gừng, đường đỏ trong tiệm đều có, đều không muốn Lý Tiểu Ái xuất tiền, bà Lý Tiểu Ái cảm động luôn miệng nói tạ. Đợi nàng đi lên một tiết khóa sau ra, Lão Trương đã đem nấu xong khương nước trẻ rót vào một cái cố ý chuẩn bị xong bình thủy trong. Lại là một phen cảm tạ sau. Lý Tiểu Gái vui vẻ dẫn theo bình thủy ly khai Lão Trương tiệm cơm, hướng học giáo đi đến, tại sắp tiến nhập đại môn lúc, thấy ngoài cửa lớn đứng một cái tuổi trẻ nam tử, trong tay giơ một cái dùng giấy sắt viết bảng hiệu. Chợt nhìn đi, cảm giác giống như là có người ở cửa trường học nhận điện thoại một dạng, có chút buồn cười. Giờ phút này nam tử bên cạnh vây quanh 5-6 người, chính tại quan sát trong tay hắn bảng hiệu. Lý Tiểu Gái cũng tò mò tiến tới nhìn thoáng qua, lập tức sững sờ, Lạc Đình Nguyệt. Chỉ thấy nam tử trong tay giấy sắc trên ủng màu đen thô bút viết 3 chữ, đúng là mình bạn cùng phòng danh tự, trừ cái đó ra, lại không có cái khác văn tự. Lý Tiểu Ái nhịn không được mở miệng nói, ngươi đây là tại làm gì? Này nam tử chính là Thẩm Tinh, hắn tối hôm qua suy nghĩ một lần, muốn trực tiếp tiếp xúc Lạc Đình Nguyệt cũng không cần phải chơi thủ đoạn gì, cho nên trực tiếp hỏi tiểu điếm muốn một cái vứt bỏ thùng giấy con, bả nắp dương tử một bên kéo xuống đến, viết xuống Lạc Đình Nguyệt danh tự, sau đó sáng ngày thứ 2 đứng ở cửa trường học. Ngược lại là sau cửa trường học bảo an tới hỏi hắn là chuyện gì xảy ra, Thẩm Tinh cũng một năm một mười nói là bản thân tìm người, nhưng không có phương thức liên lạc. Bảo an cười một trận, mặc dù hắn cũng không biết Lạc Đình Nguyệt là ai, nhưng còn tưởng rằng Thẩm Tinh là Lạc Đình Nguyệt cái nào đó ra ngoài trường người theo đuổi, cho nên không để ý đến hắn. Vừa rồi Lý Tiểu Ái ra cửa trường thời điểm, Thẩm Tinh vừa lúc bị mấy tên người qua đường hiếu kỳ vây xem, cho nên cũng không coi trông thấy, giờ phút này trở về giáo khu lúc mới nhìn rõ đối phương. Thấy Lý Tiểu Ái hỏi, Thẩm Tinh đánh giá nàng một chút, lộ ra mỉm cười, ta tìm cái này gọi Lạc Đình Nguyệt nữ đồng học, xin hỏi ngươi biết nàng sao? Lý Tiểu Ái sắc mặt cổ quái nhìn một chút Thẩm Tinh, không nói gì, cũng không có làm ra bất kỳ ngôn ngữ tay chân. Tại nàng nghĩ đến, đã nhận biết Lạc Đình Nguyệt, người này vì cái gì không trực tiếp đăng ký đi vào tìm, hoặc là gọi điện thoại. Mà nếu như không biết Lạc Đình Nguyệt, bản thân liền không thể lập tức tỏ thái độ bại lộ Lạc Đình Nguyệt hành tung. Bởi vì như vậy sợ rằng sẽ cho mình bạn cùng phòng mang đến phiền toái không cần thiết. Quay người hướng học giáo đi đến, thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, phát hiện Thẩm Tinh vẫn là mặt lộ mỉm cười, ánh mắt thủy chung trên người mình. Lý Tiểu Ái đi càng là mau dậy đi, rất nhanh trở lại chung cư phòng ngủ. Lúc này Lạc Đình Nguyệt đã ngủ, nhưng nhìn qua trạng thái vẫn như cũ có chút không tốt, Lý Tiểu Gái biết nàng ngủ gật rất nhạt, kêu một tiếng, Nguyệt Nguyệt, nhanh ngồi xuống, ta cho ngươi rót một ly khương nước trẻ uống ngủ tiếp. Lạc Đình Nguyệt mê mê hồ hồ mở to mắt, nhưng giác toàn thân phảng phất nhanh tan ra thành từng mảnh, khắp nơi đều tại đau nhức, nhịn không được hừ một tiếng, chậm rãi chống đỡ giường ngồi xuống. Lý Tiểu Gái mở ra giữ ấm chén, cho nàng đổ một ly lớn khương nước trẻ ra, nhiệt khí quần quận bưng đến Lạc Đình Nguyệt trước mặt, uống nhanh, uống lúc còn nóng hiệu quả tốt nhất, uống xong sau lập tức che lấy chăn mền ngủ, phát một thân mồ hôi ra sau, thân thể liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Còn có chút bỏng. Lạc Đình Nguyệt nhấp một miếng. Thôi uống, không cần chờ nó lạnh là được. Lý Tiểu Gái nói. Lạc Đình Nguyệt hưu khí vô lực gật đầu, một bên thổi, một bên miệng nhỏ uống vào, tiết hầu chỗ một dòng nước cấm xuống, nước vọt khắp toàn thân, cả người có loại đống nhiên cảm giác thông suốt. Nàng cố nén thân thể khó chịu đem trọn chén khương nước chè uống xong, bả cái chén đưa cho trong Lý Tiểu Gái này mới nằm xuống, chăn mền kéo tới thật chặt che lấy thân thể, chỉ lộ ra hai con mắt nhìn chằm chằm một bên rửa Lý Tử bạn cùng phòng. Chờ một lúc ngủ dậy đến lại uống một lần. Lý Tiểu Gái phóng hạ rửa sạch cái chén, nói, đúng rồi, ngươi đoán ta vừa rồi tại cửa trường học nhìn thấy cái gì? Ta nhìn thấy không nhận ra cái nào nam sinh, cầm một trang giấy xác, trên đó viết ngươi danh tự. Ta suy nghĩ, trường học chúng ta tốt giống chỉ một mình ngươi gọi Lạc Đình Nguyệt đi, hắn muốn tìm hẳn không phải là người khác. Lạc Đình Nguyệt hơi kinh ngạc, hỏi, kia người hình dạng thế nào? Lý Tiểu Gái đại khái miêu tả một phen. Lạc Đình Nguyệt cẩn thận nghĩ nghĩ, lập tức lắc đầu biểu thị không nhớ rõ, ngươi có hay không hỏi hắn muốn làm gì? Lý Tiểu Gái lắc đầu, nở nụ cười, ngươi vốn là ngã bệnh, này nam sinh không có ngươi điện thoại, mà là lấy loại phương thức này tìm ngươi, cho nên hơn phân nửa là người theo đuổi, ngươi còn ngại trường học chúng ta kia truy ngươi nam sinh thu thập không đủ một cái gia cường liên sao? Không phải ý tứ này. Lạc Đình Nguyệt miễn cưỡng lộ ra mỉm cười, mặc dù ta là Côn Châu người địa phương, nhưng trên thực tế ở bên ngoài nhận biết nam sinh cũng không nhiều, nếu có người lấy loại phương thức này tìm ta sợ người ta thật sự có chuyện gì. Nếu không ta chờ một lúc đi giúp ngươi hỏi một chút, dù sao hạ tiết khóa là tự học. Lý Tiểu Gái đề nghị. Tốt ta, cảm ơn ngươi. Ngươi ngủ trước, ngủ một giấc lên khẳng định tốt hơn nhiều. Lý Tiểu Gái gật gật đầu, cho Lạc Đình Nguyệt đóng tốt chăn mền vùng ven, này mới rời đi. Trong phòng học lại lên một tiết khóa sau, đến lớp tự học thời điểm, nàng rất là vui vẻ chạy ra, trong lòng suy nghĩ kia nam sinh có thể hay không đã đi. Nếu như kia nam sinh thật muốn đi, cũng nói người này nghị lực không đủ a, kia Lạc Đình Nguyệt không cùng hắn giao lưu cũng được, dù sao nàng đối với người này cũng căn bản không có gì ấn tượng. Đi vào cửa trường học, liếc mắt liền thấy Như Cũ đứng ở nơi đó Thẩm Tinh. Mà Thẩm Tinh tại nhìn thấy nàng đối với mình đi tới sau, lần nữa lộ ra mỉm cười, mở miệng hỏi, thế nào? Nàng đáp ứng thấy ta sao? Lý Tiểu Gái lập tức một mặt giật mình, ngươi? Làm sao ngươi biết? Nhìn ngươi vừa rồi lúc rời đi biểu tình a. Thẩm Tinh không coi che giấu, lại nói, nếu như nàng không tiện ra, ta đi vào gặp nàng cũng có thể. Lý Tiểu Gái lắc đầu, Nguyệt Nguyệt ngã bệnh, lại bị cảm, hôm nay xin phép nghỉ không có đi học, một mực tại phòng ngủ nằm. Nói xong lời nói này, nàng vốn cho là Thẩm Tinh sẽ lộ ra một bộ khẩn trương cùng vẻ mặt ân cần. Bởi vì nhập cổ phần đối phương là Lạc Đình Nguyệt người đeo đuổi lời nói, có phản ứng này rất bình thường. Nhưng lập tức Lý Tiểu Gái lại phát hiện Thẩm Tinh biểu tình cũng không có bao nhiêu biến hóa, mà là tiếp tục hỏi, vậy ta có thể gọi điện thoại cho nàng sao? Tốt nhất là video trò chuyện loại kia. Lý Tiểu Gái lần nữa lắc đầu, nàng nằm ở trên giường, làm sao cùng ngươi video trò chuyện? Thẩm Tinh trầm ngâm một lát, tốt à, vậy cũng không có thể mời ngươi gọi điện thoại cho nàng, ta nói với nàng hai câu. Ân, ta gọi Thẩm Tinh. Thẩm Tinh vạn vạn không nghĩ đến, đối phương vậy mà căn bản không tiện thấy mình, như vậy bản thân căn bản là không có cách trực tiếp tại Lạc Đình Nguyệt cùng Diệp Thính trên thân tìm tới tương quan liên hệ, cho nên cứ gọi điện thoại đã coi như là hạ hạ sách. Lý Tiểu Gái trần chờ nửa ngày, nhớ tới Lạc Đình Nguyệt nói lời, này mới gật đầu, ngươi chờ một chút. Dứt lời nàng đi tới một bên, bấm Lạc Đình Nguyệt điện thoại, khoảng cách vừa rồi uống xong khương nước trẻ, không sai biệt lắm đi qua hơn 50 phút, nếu như Lạc Đình Nguyệt lúc ấy ngủ. Hiện tại hẳn là cũng không sai biệt lắm phát ra mồ hôi tới. Điện thoại vang lên 5 âm thanh, lập tức được kết nối. Uy, Tiểu Gái. Lạc Đình Nguyệt thanh âm nghe tựa hồ vừa tỉnh, hữu khí vô lực, cùng vừa rồi nghe không có bao nhiêu khác biệt. Thế nào, cảm giác vẫn là rất mềm sao? Lý Tiểu Gái hỏi. Ân, toàn thân khó chịu, vừa rồi mê mê hồ hồ tốt giống vẫn luôn không ngủ. Lạc Đình Nguyệt nói. Cái kia dứt khoát vẫn là đi bệnh viện đi, không cần kéo. Lý Tiểu Gái lông mày nhíu chặt mà nói, đúng rồi. Ta hiện tại phía ngoài cửa trường, tên kia gọi Thẩm Tinh, một mực tại này bên ngoài dơ bảng chờ lấy, nói là muốn cùng ngươi toàn diện điện thoại. ngươi nhìn hiện tại cần thiết sao? Nếu như ngươi không muốn cùng hắn nói lời, ta liền trực tiếp cự tuyệt hắn. Đầu bên kia điện thoại trở nên trầm mặc, một lúc sau, Lạc Đình Nguyệt thanh âm truyền đến, để hắn tiếp đi. Lý Tiểu Hái xoay người, đi đến Thẩm Tinh trước người, đưa di động đưa cho hắn, nói ra, nói ngắn gọn, Nguyệt Nguyệt hiện tại thân thể rất suy yếu, lúc đầu không muốn nói chuyện. Ân, tạ ơn. Thẩm Tinh tiếp nhận điện thoại, nhích lại gần mình bên tai, mở miệng nói, ngươi tốt, Lạc Đình Nguyệt, ta gọi Thẩm Tinh. Ngay tại Thẩm Tinh vừa mới nói xong lời nói này lúc, đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên truyền ra một đạo bình tĩnh giọng nữ, lộ ra một đạo thâm trầm, huyền ước, vô cùng nhu hòa khí tức. Ngươi đã đến. Thẩm Tinh biến sắc, thân thể nhẹ nhàng chấn động, cầm điện thoại tay run một chút, kém chút liền đem điện thoại rơi trên mặt đất. Lá. Nghe. Tội gì khổ như thế chứ? Giống nhau thanh âm lần nữa truyền đến. Cái gì tội gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Thẩm Tinh liền hỏi. Ta. Hận. Ngươi. Thẩm Tinh lần nữa biến sắc, còn phải lại hỏi lúc, tiểu nghe trong điện thoại chuyển tới một cô gái xa lạ thanh âm. Uy, nghe thấy sao? Xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì? Giờ phút này Lý Tiểu Gái một mặt kinh ngạc đứng tại Thẩm Tinh đối diện, nàng nghe được Thẩm Tinh nói chuyện, nhưng không biết Lạc Đình Nguyệt cùng hắn nói cái gì, khiến cho Thẩm Tinh bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Tại Lý Tiểu Gái nghĩ đến, chẳng lẽ Nguyệt Nguyệt cùng Thẩm Tinh căn bản là nhận biết, chỉ là vì nguyên nhân nào đó không tiện nói với mình. Hiện tại xem xét, bản thân ngược lại thành người ngoài cuộc. Mà lúc này Thẩm Tinh rất rõ ràng, hắn vừa rồi nghe thấy Diệp Thính thanh âm, cùng đầu bên kia điện thoại hiện tại phát ra thanh âm căn bản không nhất trí, mà bây giờ nghe, này tiếng nói chuyện mới hẳn là Lạc Đình Nguyệt bản nhân. Hắn một tay lấy điện thoại kín đáo đưa cho Lý Tiểu Gái, gấp rút nói ra, đánh video điện thoại, mau đánh video điện thoại quá khứ. Một màn này bả Lý Tiểu Gái cho nói lừa rồi, không nói hai lời, lập tức một lần nữa bấm video điện thoại cho Lạc Đình Nguyệt. Rất nhanh điện thoại kết nối, Lạc Đình Nguyệt kia tái nhợt mà kinh ngạc khuôn mặt hiện lộ tại điện thoại trên màn hình, nhìn qua tương đối gầy gò, nhưng ngũ quan tinh xảo lập thể, rất là nén lòng mà nhìn. Đương nàng nhìn thấy Thẩm Tinh diện mạo lúc, biểu tình vẫn như cũ, rất hiển nhiên cũng không nhận ra Thẩm Tinh. Bất quá Thẩm Tinh tại nhìn thấy video một khắc, đồng tử co vào, phát hiện một đoàn nồng đậm màu đỏ đem này nữ tử hoàn toàn bao khỏa, màu đỏ khí tức dũng động, lộ ra phi thường sinh động. Đồng thời, một con vừa mảnh vừa dài bàn tay màu xanh, đặt tại Lạc Đình Nguyệt đỉnh đầu, không núp đích. Chương 179, trên đỉnh đầu tay. Trong video Lạc Đình Nguyệt sắc mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Thẩm Tinh, đỉnh đầu của nàng, con kia bàn tay màu xanh từ trên cao đi xuống đưa nàng đỉnh đầu đè lại, năm ngón tay mở ra, tựa hồ dùng không nhỏ lực lượng. Bất quá nhìn Lạc Đình Nguyệt nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, chỉ là lộ ra một cô ốm yếu bộ dáng, vừa rồi Lý Tiểu Ái nói nàng bị cảm, có thể theo Thẩm Tinh, đó cũng không phải cảm mạo đơn giản như vậy. Bởi vì vừa mới trong điện thoại nghe được Diệp Thính thanh âm, cho nên hoài nghi Lạc Đình Nguyệt tình huống bên kia rất khả nghi. Thẩm Tinh trực tiếp tại video kết nối lúc, khởi động dị đồng. Dị đồng nhìn chăm chú, một màn này vô cùng rõ ràng, kia bàn tay màu xanh mỗi một đoạn khớp xương đều rất dài, nhìn qua không giống như là nhân loại tay, hoặc là nếu như cái tay này thuộc về nhân loại, cũng là thuộc về loại kia chiều cao rất cao, khớp xương rất dài lại thân thể gầy yếu vô cùng người. Người sinh bệnh bao lâu? Thẩm Tinh hỏi. Lạc Đình Nguyệt lộ ra rất buồn bực, nhất thời không có trả lời, ngược lại là đứng tại Thẩm Tinh bên cạnh Lý Tiểu Gái trả lời. Nguyệt Nguyệt cho tới nay đều người yếu nhiều bệnh, sức chống cự rất kém cỏi, thường xuyên cảm mạo. Bất quá có đôi khi tiểu ăn mấy khỏa thuốc cảm mạo liền tốt, chỉ có này lần nhìn còn nghiêm trọng hơn một ít. Không phải. Thẩm Tinh lắc đầu, ta là hỏi nàng giống như vậy người yếu nhiều bệnh tình huống, duy trì bao lâu? Là sinh ra cứ như vậy, vẫn là hậu kỳ mới biến thành dạng này. Nghe hắn này lời nói, Lý Tiểu Gái cũng không biết trả lời thế nào, bởi vì nàng cùng Lạc Đình Nguyệt tại trong đại học mới nhận biết. Chỉ nhớ rõ tốt giống từ khi biết bắt đầu Lạc Đình Nguyệt vẫn là như thế này. Trong video Lạc Đình Nguyệt trả lời, trước đó không phải như vậy, thân thể ta rất tốt, nhưng bây giờ loại tình huống này có chừng 3-4 năm. Có phải là phát qua một tràng bệnh nặng? Thẩm Tinh hỏi. Không phải. Lạc Đình Nguyệt lắc đầu, ta nhớ được kia ngày thật giống như ta rất không thoải mái, cơm cũng không ăn, đi ngủ mở giấc, sau đó liền bắt đầu phát sốt. Từ đây thường xuyên hội cảm mạo, ăn canh thuốc cũng ý nguyên vô pháp trị liệu dễ đức. Nàng nói chuyện quá trình bên trong, kia bàn tay màu xanh như cũ đem Lạc Đình Nguyệt chán tóm đến thật chặt, theo nàng lúc nói chuyện bộ mặt bắp thịt lúc nhích, năm ngón tay cũng đi theo nhẹ nhàng di động. Một màn này trừ Thẩm Tinh bên ngoài, ai cũng không nhìn thấy. Nghe sự miêu tả của nàng, Thẩm Tinh nhớ lại này cùng Diệp Thính thất tung lúc thời gian tựa hồ cách xa nhau không xa, hẳn là tại cái kia đoạn thời gian tả hữu. Hắn trầm giọng nói, chúng ta bây giờ nhất định phải gặp một lần, ngươi thân thể có thể hay không gượng chống một chút, hiện tại tới trường học ngoại lai thấy ta. A, Trên giường ngồi Lạc Đình Nguyệt hơi kinh ngạc. Thẩm Tinh nói, có lẽ ta có thể để ngươi một mực sinh bệnh loại tình huống này triệt để được giải quyết, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải tin tưởng ta, đồng thời phối hợp ta. Lạc Đình Nguyệt trầm mặc một lát, nói ra, ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi tại sao phải giúp ta? Cái này sự rất phức tạp, nếu như ngươi quyết định ra thấy ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thẩm Tinh nói. Lý Tiểu Ái lúc này ở một bên nhìn Lạc Đình Nguyệt bộ dáng tựa hồ có chút buông lỏng, nàng lập tức nhắc nhở, ta gọi Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng cũng ra, có hai người bọn họ nam sinh ở, có lẽ còn có thể giúp đỡ được gì. Nói xong, Lý Tiểu Ái đối trong màn hình Lạc Đình Nguyệt trừng mắt nhìn. Lạc Đình Nguyệt hiểu ý, không có phản đối. Thẩm Tinh tự nhiên biết ý của các nàng, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là thầm nghĩ này hai nam sinh đến lúc đó không cần túng là được. Được rồi, chúng ta gặp mặt ở chỗ nào? Cửa trường học sao? Lạc Đình Nguyệt hỏi. Thẩm Tinh nói, trên đường không tiện, liền đi ta trước mắt ở tiểu điếm, ngươi cùng ngươi đồng học đều có thể tới. Ta trước về tiểu điếm chờ các ngươi. Lập tức đem rượu điếm số phòng nói cho Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Ái. Được rồi. Lạc Đình Nguyệt gật đầu, chúng ta trong nửa giờ đến, ta cùng Tiểu Ái, còn có hai tên thể dục xã nam đồng học. Nàng ý tứ cũng rất rõ ràng, xem như nhắc nhở Thẩm Tinh không nên động cái gì vai đầu óc. Nếu không này hai tên gia nhập thể dục xã nam đồng học cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đương nhiên, này hai người đều đang theo đuổi Lạc Đình Nguyệt, trên cơ bản gọi lên liền đến. Cúp điện thoại, Thẩm Tinh trở về tiểu điếm đi chờ đợi đợi. Lý Tiểu Ái thì lập tức trở về đến phòng ngủ, chờ Lạc Đình Nguyệt rời giường thay quần áo thu thập sạch sẽ đồng thời, cho Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng phân biệt gọi điện thoại. Này trong hai người Điền Hoa vốn là cùng Lạc Đình Nguyệt cùng lớp, cả ngày hôm nay không thấy Lạc Đình Nguyệt đến lên lớp, trong lòng vốn là lo lắng. Hiện tại nghe xong để hắn hỗ trợ, lúc này không nói hai lời chạy tới. Kia Lý Tuấn Tùng là cùng hệ cái khác ban, so Điền Hoa dáng dấp đẹp trai, cũng đang theo đuổi Lạc Đình Nguyệt, giờ phút này tiếp vào Lý Tiểu Ái điện thoại, lập tức lấy sét đánh không kịp bưng thai vang đinh đương chi thế cúp học chạy đến. Chờ Lý Tiểu Ái vịn thân thể suy yếu, hữu khí vô lực Lạc Đình Nguyệt ra lúc, hai người đã tại chung cư bên ngoài chờ. Bốn người cùng đi ra học giáo, hướng chết đối diện cách đó không xa, Thẩm Tinh chỗ cáo chi kia quán rượu mà đi. Kỳ thật Thẩm Tinh hoàn toàn có thể vận dụng hồng tâm chứng trực tiếp vào trường học bên trong tìm kiếm Lạc Đình Nguyệt, nhưng bây giờ hắn là dấu giếm Vân Cốc thị đặc điều tổ ra, vận dụng chứng kiện nhân viên nhà trường nếu như chăm chỉ, thế tất sẽ đánh điện thoại hỏi thăm xuyên bình thành phố lớn đặc điều tổ. Đến lúc đó ngược lại chủ động một quang. Mặc dù Vân Cốc đặc điều tổ nếu như một mực muốn tra hắn hành tung, Thẩm Tinh căn bản không gạt được, nhưng đã đối phương không có phát giác, ai cũng không có kia cái nhàn tâm theo đuổi tra hắn. Cửa gian phòng bị gõ vang, Thẩm Tinh quá khứ mở cửa. Liền gặp Lạc Đình Nguyệt, Lý Tiểu Ái cùng hai cái cao lớn nam sinh đứng tại cổng. Này hai nam sinh một cái nhìn chăm chú lên Thẩm Tinh, một người khác ánh mắt thì là hướng phía sau hắn gian phòng bên trong quét tới, nhìn nhìn phải chăng còn có những người khác tại bên trong. Thẩm Tinh nhường qua một bên, để bọn hắn xem cho rõ ràng. Không bao lâu bốn người lần lượt đi vào phòng, Thẩm Tinh đóng cửa phòng, bả đèn trong phòng mở ra, sau đó đem màn cửa kéo lên. Hắn cũng không có mở ra tất cả đèn, nếu không như vậy, phòng trong ngược lại sáng quá. Để Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Ái ngồi tại phòng kia cái giường lớn trên giường, Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng lập tức đứng ở hai nàng bên cạnh, để phòng nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Các ngươi không cần áp quá gần, tiểu đứng sau lưng ta đi, thế nào? Thẩm Tinh mỉm cười đề nghị. Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng nhìn nhau, hai người lúc trước mặc dù không ai phục ai, nhưng bây giờ chính là tại Lạc Đình Nguyệt trước mặt biểu hiện thời khắc, cho nên tự nhiên cũng sẽ không thả lỏng cảnh giác, lập tức đồng thời nhìn về phía ngồi Lạc Đình Nguyệt. Lạc Đình Nguyệt bản nhân tính cách tương đối nhu hòa, xưa nay không cường thế, cũng sẽ không ỷ vào đối phương thích bản thân, đối với người nào vênh mặt hất hàm sai khiến. Nàng chịu đựng suy yếu, miễn cưỡng gạt ra tiểu dung, đối hai người nói, làm phiền các ngươi, Hoa ca, Tuấn Tùng ca. Hại, khách khí gì? Điền Hoa cười ha ha, lập tức đối Thẩm Tinh cảnh cáo tựa như nhấc lên cơ ngực, mắt trần có thể thấy kia hai viên thịt cuồng rung động hai lần. Thẩm Tinh lập tức bả nhãn tình híp lại, không phải hân thường, mà là cảm giác có chút cay nhãn tình. Lý Tuấn Tùng đồng dạng không cam lòng yếu thế, đối Lạc Đình Nguyệt nói, Đình Thắng ngươi khách khí, đừng ca a ca gọi. Chúng ta đồng cấp, một dạng lớn, một dạng lớn. Dứt lời, đồng dạng đối Thẩm Tinh hai tay khẽ trống, cánh tay bắp thịt cuộn cuộn, một đống đống rắn chắc thịt heo nâng lên, sau đó chuẩn bị lại bày xuống một tư thế. Thẩm Tinh lúc này giơ tay, ai ai, tốt tốt, không sai biệt lắm là được rồi. Đều đến đằng sau ta đứng, nếu là ta đối với các ngươi Đình Nguyệt muội tử có cái gì không đúng kình địa phương. Các ngươi lập tức từ phía sau bóp ta cổ, bóp chết ta tốt ta. Lý Tiểu Ái lúc này đưa tay che miệng cười trộm lên. Lạc Đình Nguyệt cũng không nhịn được hé miệng cười một tiếng, nhưng lại tựa hồ sợ Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng nhìn thấy hiểu lầm, bận bịu bả bờ môi nết lên tới. Một màn này nhìn qua sở sở động lòng người, làm cho người ta sinh yêu, càng là lộ ra một cố dị dạng bệnh trạng xinh đẹp. Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng thấy thế, lúc này một cái bóp người một nhà trong, một cái bóp gan bàn tay mình, đỏ bừng cả khuôn mặt, tim đập rộn lên, huyết mạch phun trương, thật vất vả mới tới đỉnh. Hai người tranh thủ thời gian đi vào Thẩm Tinh sau lưng đứng vững, này mới chuyển di lực chú ý, bắt đầu giám thị Thẩm Tinh nhất cử nhất động. Thẩm Tinh nhìn chằm chằm Lạc Đình Nguyệt nhìn một lát, ánh mắt lộ ra dò xét, cẩn thận cảm nhận, giờ phút này cùng đối phương mặt đối mặt sau, hắn cũng không có loại kia đối mặt Diệp Thính cảm giác. Trước mắt Lạc Đình Nguyệt nhìn chính là một cái người xa lạ, ban đầu trong điện thoại nghe thấy Diệp Thính thanh âm, nhưng ở cùng Lạc Đình Nguyệt chạm mặt sau, nhưng không có Thẩm Tinh chỗ mong đợi Diệp Thính thanh âm tái phát ra. Bất quá khi hắn mở ra dị đồng sau, kia bàn tay màu xanh xuất hiện lần nữa ở trước mắt, vẫn như cũ án lấy Lạc Đình Nguyệt đỉnh đầu, ngón trỏ cùng ngón giữa đặt ở hai đầu đôi mi thanh tú trung gian, không nhìn thấy bàn tay chủ nhân thân thể. Thẩm Tinh đứng lên, quay chung quanh ngồi không nhúc nhích Lạc Đình Nguyệt nhìn nhìn, phát hiện hắn chỉ có thể nhìn thấy này bàn tay màu xanh một nửa cánh tay, phần sau đoạn cánh tay giống như tiến nhập một cái không biết không gian, trong lúc vô hình bị chặt đứt, cái gì đều nhìn không thấy. Phảng phất đây là một con đến từ dị không gian tay. Tại Thẩm Tinh đi lại quá trình bên trong, Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng một mực cùng sau lưng Thẩm Tinh, chú ý đến nhất cử nhất động của hắn, thỉnh thoảng hai người còn liếc nhau. Điền Hoa nhỏ giọng nói với Lý Tuấn Tùng, Đình Thắng gọi ngươi ca không sai à, nghe nói ngươi cao trung lưu lại hai cấp, nàng không cứ gọi ngươi ca kêu cái gì. Liền ta đều phải gọi ngươi một tiếng tiền bối. Lý Tuấn Tùng nói, vậy ngươi thế nào không gọi ta cha? Ta. Điền Hoa chừng hắn một chút, Đình Thắng gọi ngươi là gì, ta gọi ngươi cái gì? Ngụ ý. Hắn sau này cùng với Lạc Đình Nguyệt, hai người đối Lý Tuấn Tùng xưng hô tự nhiên là một dạng. Vừa mới nói xong, tiểu nghe Lạc Đình Nguyệt nói, ba ba. Điền Hoa kinh hãi, Lý Tuấn Tùng cũng là sức sở, hai người quay đầu nhìn lại, liền gặp Lạc Đình Nguyệt chính tại nghe, hiển nhiên là nàng lao ba đánh tới, chính đang hỏi nàng tình huống thân thể như thế nào. Điền Hoa lập tức vô vô ngực, một bộ lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Thẩm Tinh lúc này rời qua một cái ghế, đối Lạc Đình Nguyệt chính đối diện phóng hạ, mình ngồi ở trên ghế. Đợi nàng nói chuyện điện thoại xong. Mà Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng thì là trở lại phía sau hắn, tả hữu đứng vững, ngược lại giống như là hai tên bảo tiêu. Đợi Lạc Đình Nguyệt sau khi cúp điện thoại, Thẩm Tinh vẫn không thể nào cảm giác được vừa rồi tại trong điện thoại phảng phất cùng Diệp Thính trò chuyện lúc cái chủng loại kia cảm giác quen thuộc. Chờ trong phòng lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người mình sau, Thẩm Tinh mở miệng nói, Lạc Đình Nguyệt, ngươi có tin hay không này trên đời có quỷ? A, nghe được Thẩm Tinh, không riêng gì Lạc Đình Nguyệt. Tiểu liền Lý Tiểu Ái, Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng ba người đều thất kinh. Ta có thể nhìn thấy phổ thông người không thấy được Đông Tây. Thẩm Tinh không có để ý bọn hắn đang suy nghĩ gì, tiếp tục nói ra, trong mắt của ta, ngươi thường xuyên sinh bệnh nguyên nhân cũng không phải là thân thể suy yếu tạo thành, mà là bị quỷ trên thân. Lý Tiểu Ái tiếp nhận lời nói, nhưng lập tức nàng tiểu một cái giật mình, ngược lại mặt lộ kinh khủng. Cũng trách chính mình sức tưởng tượng quá phong phú, Thẩm Tinh chỉ là mở cái đầu, chính nàng tiểu lập tức não bổ ra kết cục. Thẩm Tinh gật đầu nói, có thể nói như vậy. Đương nhiên, theo các ngươi, đó chính là quỷ chiến thân. Lạc Đình Nguyệt lại lắc đầu, này vị Thẩm tiên sinh, nếu như ngươi là để ta dùng tiền để ngươi cho ta tịch tà trừ thai mở vận, ta nghĩ cái kia không có cần thiết. Giờ phút này Thẩm Tinh trong lòng của nàng, đã cùng giang hồ phiến tử đến gần vô hạn. Thẩm Tinh hai tay một đám, chỉ cửa phòng chỗ, muốn đi ngươi hiện tại liền có thể ra ngoài, bất quá ta muốn nói là ngươi sai, ta một phân tiền cũng sẽ không muốn ngươi. Lạc Đình Nguyệt biểu thị không rõ, hỏi, đã không lấy tiền, vậy ngươi tại sao phải giúp ta? Ta không muốn làm bộ, có thể ta thật. Không biết ngươi. Thẩm Tinh hỏi, ngươi nghe chưa nghe nói qua Diệp Thính cái tên này? Diệp Thính? Không có. Nàng là ta vị hôn thê. Thẩm Tinh nói, có lẽ Diệp Thính đã chết, bất quá ta đang tìm nàng quá trình bên trong, phát hiện trên người ngươi có cùng nàng tin tức tương quan. Ngươi cũng biết, ta có thể trông thấy các ngươi nhìn không thấy đồ vật. Cũng càng biết một ít các ngươi chưa bao giờ nghe sự vật. Lý Tiểu Ái lúc này bỗng nhiên nhẹ gật đầu, tiếp lời, Nguyệt Nguyệt, ngươi không nhớ rõ cùng hắn gọi điện thoại lúc ban đầu, ngươi nói cái gì sao? Lạc Đình Nguyệt trả lời, ta nhớ được đang hỏi hắn tìm ta có chuyện gì. Không phải, ngươi thật giống như không có như thế nói. Lý Tiểu Ái hồi ức, trong điện thoại, ngươi nói trước đi, sau đó này vị Thẩm tiên sinh bỗng nhiên trở nên rất kinh ngạc, liền nói hai chữ Diệp Thính, ta còn nhớ rõ. Lại sau đó này vị Thẩm tiên sinh rất mê hoặc, hỏi ngươi cái gì tội gì, hắn nói hắn không biết ngươi đang nói cái gì. Ta nói những này sao? Lạc Đình Nguyệt kinh ngạc. Ngươi tuyệt đối đã nói với hắn cái gì? Lý Tiểu Ái gật đầu. Lạc Đình Nguyệt nghiêm túc nghĩ nghĩ, sau đó vuốt vuốt huyệt thái dương, cả người cảm giác càng ngộng. Cái này sự tình rất phức tạp, đừng nói ngươi, liền ta hiện tại cũng không tìm được đầu mối. Thẩm Tinh mỉm cười nói, hiện tại trước tiên đem trên người ngươi vật bẩn thiệu diệt trừ lại nói. Lạc Đình Nguyệt hơi chần chờ, không do dự nữa, gật đầu nói, vậy liền làm phiền ngươi. Thẩm Tinh nói, hiện tại ta muốn triệu hoán một cái khắc quỷ, nàng sau khi xuất hiện các ngươi phải gìn giữ chấn định, đừng lộn xộn, đặc biệt là Lạc Đình Nguyệt. Thẩm Tinh cố ý đem trong phòng này màn cửa kéo lên, cũng là bởi vì tóc trắng lao hầu viên bà không thế nào thích sáng quá địa phương, giờ phút này trong phòng ánh đèn mông lung, hoàn cảnh vừa vặn. Không quản nhìn thấy cái gì, ngươi ngồi không nên động, ta sẽ giải quyết ngươi vấn đề. Thẩm Tinh lần nữa căn dặn. Những người khác không nói thêm gì nữa, từng cái nhìn chằm chằm Thẩm Tinh. Trong đó Lý Tiểu Ái nhịn không được hướng phòng bốn phía nhìn nhìn, đặc biệt là kia mấy chỗ ưu ám góc. Thẩm Tinh điều ra trong đầu viên bà tạp phiến, lập tức trong lòng tiến hành triệu hoán. Cả phòng trong bỗng nhiên lạnh lẽo, nhiệt độ chợt hạ. Viên bà xuất hiện cũng không có tận lực đối cái khác người che giấu, cho nên mỗi người đều có thể trông thấy nàng. Tại nhiệt độ hạ xuống nháy mắt, tất cả mọi người cảm giác được, vừa từ tuyết trắng sợi tóc từ Lạc Đình Nguyệt sau lưng xuất hiện, nương theo lấy một đạo khàn khàn, trầm thấp, để người thẳng lên nổi da gà thanh âm xuất hiện. A. Viên bà kia nhăn nhăn nhún nhún khuôn mặt từ Lạc Đình Nguyệt sau lưng nhô đầu ra. Cùng thời khắc đó, đông đông hai tiếng, Thẩm Tinh sau lưng Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng hai người lần lượt ngã xuống đất, hai mắt trợn tròn xoe, toàn thân cứng ngắc, trong đó Lý Tuấn Tùng cũng bởi vì cực độ sợ hãi mà thân thể không ngừng run rẩy, gian nan mở miệng. Quỷ, thật sự có quỷ. Điền Hoa đồng dạng toàn thân như nhũn ra, sắc mặt phát tím, bất quá hắn ý thức cũng không có mất đi, xoay đầu lại nhìn xem chính tại run rẩy mở miệng Lý Tuấn Tùng, run rẩy mà nói, ngươi nhìn ngươi, đều mẹ nó dọa có quáp. Ta tự không. Lời còn chưa dứt, miệng đầy màu trắng bọt biển đã từ miệng trong bừng lên. Lý Tuấn Tùng lúc này khịt mũi coi thường, một giây sau, hai người đồng thời không có ý thức. Chương 180, hư ảnh màu xanh. Ta dùng tượng gỗ điêu khắc ghi chép dị thường. Chương 180, hư ảnh màu xanh. Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng hai người bị sợ chóng mặt, là bởi vì bọn họ vừa vặn đối mặt với viên bà xuất hiện phương hướng, có thể trước tiên trông thấy cái kia đoàn tóc trắng, trông thấy viên bà cái kia nhăn nhăn nhún nhún khuôn mặt khủng bố. Chờ hắn hai người ngất đi sau, dựa vào Lạc Đình Nguyệt ngồi Lý Tiểu Ái lúc này mới kịp phản ứng. Kỳ thật nàng cũng nghe thấy viên bà chiêu bài kia thức tiếng kêu, nhưng bởi vì trong nội tâm sớm đánh cho dự phòng châm, căn bản không dám quay đầu nhìn. Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng lần lượt ngã xuống sau, Lý Tiểu Ái càng là run lên, càng thêm không dám quay đầu xem, chẳng qua là run rẩy ngồi, lôi kéo Lạc Đình Nguyệt tay. Lạc Đình Nguyệt cũng giống như thế, may mắn bên cạnh có Lý Tiểu Ái tại lôi kéo nàng, cho nàng tăng lên gan. Nếu không chỉ là trông thấy cái kia hai tiểu tử ngất đi trận thế, sợ sẽ muốn đem Lạc Đình Nguyệt cho sớm dọa ngất đi qua. Hai người ngồi ở trên giường đều tại run lên, viên bà thì là theo Lạc Đình Nguyệt phía sau khi xuất hiện, không có dừng lại, thân thể linh động, giống như con rắn quấn quanh lấy Lạc Đình Nguyệt, tựa hồ có chút tò mò đang quan sát nàng. Đợi nàng chuyển tới Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Ái phía trước sau, hai người này rốt cục nhìn thấy nàng, lập tức mạnh mà một cái kịch liệt run rẩy, hầu như sắp khóc lên. Thẩm Tinh nói, đừng sợ, nàng sẽ không làm thương tổn các ngươi, ngồi đừng nhúc nhích là được. Trên thực tế Lạc Đình Nguyệt cùng Lý Tiểu Gái ở đâu còn có thể di chuyển, dù cho làm cho các nàng hiện tại di động hai người cũng không còn khí lực. Viên bà, nhìn xem có thể hay không thanh trừ hết cái tay kia. Thẩm Tinh đạo. Trên thực tế viên bà sớm đã trông thấy cái tay kia, đạt được Thẩm Tinh phân phó sau, lực chú ý của nàng theo Lạc Đình Nguyệt trên người chuyển di tới đây, chằm chằm vào cái kia cánh tay đứt màu xanh. Một lát sau. Viên bà hơi chút ly khai Lạc Đình Nguyệt một chút khoảng cách, ngay tại trước mặt nàng chậm rãi đứng lên, một bộ gầy trơ cả xương, toàn thân làn da nếp gấp, đầu đầy màu trắng tóc dài bộ dáng hoàn toàn hiện ra ở cái này hai cô gái trước mặt. Chủ yếu nhất là, viên bà một mực không có mặc quần áo, bộ dạng này khủng bố mặt mày, càng là khác hai cô gái sợ tới mức liền con mắt đều nhắm lại. Tại viên bà trong ánh mắt, nàng đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy cái tay kia nửa khúc trên, dưới cánh tay một nửa xa vào đến cái nào đó không biết trong không gian. Nhưng vào lúc này, viên bà bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Thẩm Tinh liếc, Thẩm Tinh theo trong mắt của nàng phát giác do dự. Tựa hồ, viên bà cảm giác được cái gì nguy hiểm, đối với mình muốn nàng xử lý cái này cánh tay đứt màu xanh yêu cầu có chút khó xử, thậm chí là sáu. Sợ hãi. Thẩm Tinh kinh ngạc đứng dậy, nếu như ngay cả viên bà cũng cảm giác được nguy hiểm, hắn phải khiến cho coi trọng, lập tức theo trong ba lô rút ra gậy rút ba khúc màu đen, đi tới viên bà bên người. Chúng ta cùng một chỗ động thủ. Hắn chầm chầm vào cái kia cánh tay đứt màu xanh nói ra. Viên bà có chút hé miệng, không có phát ra âm thanh, cho thấy đồng ý, nàng không có trực tiếp thò tay đi bắt cái kia cánh tay đứt, mà là hất đầu phát, màu trắng tóc dài phân ra một nửa, đối với cầm lấy Lạc Đình Nguyệt cái chán cái kia màu xanh bàn tay bay tới. Những thứ này sợi tóc màu trắng tại lúc trước cùng cả tấm da nữ tử rằng có lúc, bị hòa tan rất nhiều, bất quá trải qua dài như vậy một thời gian ngắn khôi phục sau, sợi tóc đã sớm quỷ dị toàn bộ khôi phục. Trong chốc lát, cánh tay đứt màu xanh bị đại lượng sợi tóc quấn quanh, quấn chặt, sợi tóc lâm vào trong thịt, chỉ có thể nhìn thấy đại lượng vết dây hàn, nhưng không có vết máu chảy ra, phảng phất tay này cánh tay chính là giả dối. Mà cánh tay đứt màu xanh như trước cầm lấy Lạc Đình Nguyệt cái chán, không có buông tay, cũng không có phản kháng. Viên bà thử dùng tóc dài tốn di chuyển nó, nhưng đối với lúc này không chút sức mẻ. Bất quá nhưng vào lúc này, Lạc Đình Nguyệt lại phát ra một tiếng đau nhức gọi, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, hai tay ôm cái chán, thiếu chút nữa quỳ xuống. Ổn định nàng. Thẩm Tinh đối Lý Tiểu Gái đạo. Lý Tiểu Gái tuy nhiên sợ hãi đến mức nói không ra lời, nhưng vẫn là vội vàng đem Lạc Đình Nguyệt đỡ lấy. Giờ phút này tại viên bà sợi tóc quấn quanh này cánh tay đứt màu xanh sau, đối phương rốt cục hiện hình, tuy nhiên Lạc Đình Nguyệt nhìn không thấy. Nhưng ở Lý Tiểu Gái xem ra, cái này chỉ màu xanh bàn tay làm cho nàng thiếu chút nữa liền hít thở không thông. Trông thấy một màn này, đầy đủ nàng cái này nửa đời người khoác lác bước được rồi. Tuyệt đối không nghĩ tới, Lạc Đình Nguyệt thể nhược nhiều bệnh, vậy mà thật là bởi vì bị quỷ cuốn thân. Bằng không thì đầu của nàng bên trên tại sao phải đột nhiên nhiều ra một cái quỷ thủ. Trong lúc đó, viên bà đi phía trước bị túm bông núp ních, cái kia lâm vào cánh tay đứt màu xanh trong đại lượng sợi tóc mạnh mà siết chặt, tựa hồ bị trong thịt vật gì cho hấp thu. Đem viên bà thân thể cũng dắt đi qua. Cổ lực lượng này phi thường cường đại, viên bà thân thể không tự chủ được bị tốn di chuyển, căn bản không cách nào phản kháng, từng bước một đối với Lạc Đình Nguyệt tới gần. Thẩm Tinh thấy thế không đúng, lúc này tay cầm gậy rút ba khúc, mở ra kích quỷ hình thức, đối với cái kia cánh tay đứt màu xanh đánh mạnh tới. Bay một tiếng, cánh tay đứt mặt ngoài bị nện ra một đoàn bạch khí, bước lên mà ra, nhưng như trước văn tư bất động. Viên bà tóc vẫn còn bị rất nhanh lâm vào cái này cánh tay đứt trong thịt. Nhanh đứt rời những cái kia tóc. Thẩm Tinh lập tức nói. Viên bà bất đắc dĩ, đem phân đi ra cái này một bộ phận tóc trắng hết thể đứt rời, sau đó tranh thủ thời gian lui về phía sau. Thẩm Tinh lần nữa kích phát lần thứ hai kích quỷ hình thức, tăng lớn đập nệ lực lượng, trùng trùng điệp điệp đập vào cái kia cánh tay đứt màu xanh bên trên. Lúc này cánh tay đứt bên trên vốn là sợi tóc vết dây hẳn, đã hoàn toàn lâm vào trong thịt rốt cuộc nhìn không thấy, thật giống như vừa rồi căn bản không có sợi tóc quấn quanh nó bình thường. Lần nữa một đoàn bạch khí toát ra, bất quá lúc này đây, cái này cánh tay đứt đống nhiên đã co bung lỏng, cầm lấy Lạc Đình Nguyệt cái chán, năm ngón tay có chút bung ra, trở lên di động một bộ phận, lần nữa lại buộc chặt lực lượng. Vừa thấy một chiêu này có hiệu quả, Thẩm Tinh lúc này khởi động một lần cuối cùng kích quỷ hình thức, lại là một lần hung mãnh đập nện, cánh tay đứt màu xanh lần nữa bung lỏng, năm ngón tay rời đi Lạc Đình Nguyệt cái chán, nô lên cao đối với Thẩm Tinh hai gò má chụp tới. Rốt cục rời đi. Thẩm Tinh lúc này lui về phía sau mấy bước, xuất ra sớm đã chuẩn bị cho tốt màu bạc bút máy, rời đi điện giật. Choang một tiếng, một cổ cường đại dòng điện tuôn ra, đánh trúng vào cái này chỉ cánh tay đứt, trong hoàng hốt, chỉ thấy cái này chỉ cánh tay đứt phần sau bộ phận bỗng nhiên xuất hiện một nửa khác cánh tay hư ảnh, tiếp theo là cánh tay chủ nhân thân thể hình dáng hiện ra. Một người cao lớn, gầy gò hư ảnh màu xanh xuất hiện ở khách sạn trong phòng, nó không có thật thể, thân cao tiếp cận 3 mét, còn lấy cong đứng ở nơi đó. Hai gò má cùng nhân loại bình thường không giống, nhưng toàn thân màu xanh, mà lại ánh mắt lạnh lùng, chằm chằm vào cầm trong tay gậy rút ba khúc Thẩm Tinh. Một giây sau, thẹn quá hoa giận hư ảnh màu xanh đối với Thẩm Tinh rỗi ra cái kia thon dài cánh tay, ôm đồm đến. Thẩm Tinh lui về phía sau một bước, hắc gân màng bảo hộ bảy kín toàn thân, lập tức tụ lực, quyền trái đâm quyền anh ra, hắn e sợ cho đơn thuần đâm quyền không cách nào đánh chung cái này hư ảnh, cho nên tiêu hao một cái chút mô nhân trị. Cái này một cái đâm quyền lực lượng lập tức đã chiếm được thêm mô hình, khuôn úc, cường hóa, dần hiện ra hư ảnh. Một quyền đi qua, hư ảnh màu xanh cánh tay lập tức bị kích phá, tính cả đạo này kinh khủng màu xanh thân ảnh hô thoáng một phát toàn bộ tiêu tán. Đây cũng cao vừa gầy thân thể tất cả bộ vị mắt thường có thể thấy được hóa thành hư vô, chậm rãi chỉ còn lại hư ảnh hai cái trong trẻo nhưng lạnh lùng con mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh một lát, rất nhanh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mép giường bên cạnh ngồi Lý Tiểu Gái giờ phút này gắt gao ôm Lạc Đình Nguyệt, hai người đều tại phát run, mà Lạc Đình Nguyệt đã toàn thân toát ra đại lượng mồ hôi nóng, như là trưng một cái nhà tắm hơi, liền đỉnh đầu đều có thể trông thấy tại toát ra nhiệt khí. Thẩm Tinh đề phòng dò xét gian phòng nơi hẻo lánh, mà tóc trắng viên bà thì là đứng ở hai cái cô nương bên cạnh, đồng dạng rất đề phòng. Vừa rồi cái kia hư ảnh màu xanh rất cường đại, mặc dù chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng vẫn như là viên bà không cách nào chống cự. Cũng may mắn nó công kích chẳng qua là Thẩm Tinh, nếu như công kích viên bà, khả năng viên bà sẽ lần nữa gặp trọng thương. Đem vừa rồi cái kia cây sử dụng hết gậy rút ba khúc ném đi, một lần nữa theo trong ba lô rút ra một cây, cái đồ vật này hiện tại Thẩm Tinh nhận lấy vài cây đồ dự bị, tạm thời không thiếu. Trong phòng kiểm tra một lần sau, xác nhận cái kia hư ảnh màu xanh đã biến mất, Thẩm Tinh lập tức thu hắc gân màng bảo hộ, cất ký gậy rút ba khúc, đi đến Lạc Đình Nguyệt trước người, gặp cái này hai cô gái đều nhanh cúi đầu, không dám nâng lên, Lạc Đình Nguyệt vẫn là tại toàn thân đổ mồ hôi. Có thể, đã giải quyết xong. Thẩm Tinh đạo. Lý Tiểu Gái mở to mắt, ngẩng đầu nhìn liếc, quả nhiên không có gặp lại cái gì dị thường, lập tức vỗ nhẹ nhẹ Lạc Đình Nguyệt bả vai. Lạc Đình Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lại thần kỳ bình tĩnh, chẳng qua là nhìn chăm chú lên đứng ở trước mặt mình Thẩm Tinh. Một lát sau, nàng đỗng nhiên vươn tay, muốn đi khiêng Thẩm Tinh tay. Một màn này kinh hãi Lý Tiểu Gái há to miệng, Thẩm Tinh sững sờ, kịp phản ứng, đưa tay tới chậm rãi bắt được tay của nàng. Lúc này Lạc Đình Nguyệt nhìn xem Thẩm Tinh ánh mắt, tựa như hiểu biết nhiều năm bộ dáng, chỉ thấy nàng nhẹ nhàng lắc đầu, mở miệng nói, không nên tìm sáu. Nguy hiểm. Lời nói này vừa dứt, cái kia ngưng tụ ánh mắt đống nhiên tản ra, đã không có tiêu điểm, mấy giây về sau mới lại khôi phục lại, bất quá vừa mới hiểu biết ánh mắt đã không tại. Lúc này Lạc Đình Nguyệt đỉnh đầu vẫn đang có nhiệt khí tại toát ra, bất quá đã không có cái loại này suy yếu cảm giác vô lực, nàng đột nhiên phát hiện mình vậy mà cầm lấy Thẩm Tinh tay. Tranh thủ thời gian buông ra rụt trở về. Mà Lý Tiểu Gái sớm đã bị một màn này khiếp sợ đến nói không ra lời, đã đến lúc này, nàng đã hoàn toàn tin tưởng Thẩm Tinh không có lừa gạt các nàng, bởi vì vừa rồi Lạc Đình Nguyệt biểu hiện ra ngoài cái kia lần bộ dáng, tuyệt đối không phải bản thân nàng, mà là một người khác bộ dạng. Thẩm Tinh giờ phút này như cũ đắm chìm đang cùng Diệp Thính ngắn ngủi trao đổi trong, theo vừa bắt đầu ta hận ngươi, đến bây giờ không nên tìm, nguy hiểm các loại nhắc nhở. Cùng với chính mình trí nhớ hỗn loạn, không biết rốt cuộc là thổ dân vẫn là người đoạt xá chúng sinh, trong ánh trăng mờ, hắn cảm giác mình càng ngày càng tại tiếp cận chân tướng nào đó. Nhưng nếu quả thật muốn đạt được cái chân tướng này, cái này chính giữa một cái giá lớn có lẽ rất lớn, có lẽ mình đã tại vì cái này một cái giá lớn tính tiền, ví dụ như mất đi Diệp Thính, ví dụ như trí nhớ hỗn loạn, ví dụ như luân phiên tao ngộ các loại không hiểu dị thường. Diệp Thính làm cho mình không nên tìm, bởi vì rất nguy hiểm, nhưng vừa bắt đầu còn nói hận chính mình. Cái này chính giữa nhất định là có nguyên nhân. Nếu như tìm được nguyên nhân này, cái này che giấu chân tướng khả năng mới có thể trồi lên mặt nước. Nhìn trước mắt sớm đã khôi phục Lạc Đình Nguyệt, Thẩm Tinh tin tưởng nếu để cho cố vấn lại đến tìm kiếm khảo thí một lần lời nói, Lạc Đình Nguyệt trên người tuyệt đối đã không có Diệp Thính dấu vết. Nói cách khác bây giờ Lạc Đình Nguyệt đã không còn là Diệp Thính. Cái này có chút cùng loại với Lạc Đình Nguyệt trên người về Diệp Thính tin tức, bị cái con kia màu xanh bàn tay lớn cho phong ấn. Hay hoặc giả là cái kia hư ảnh màu xanh dựa vào loại thủ đoạn này đã ở truy tung Diệp Thính tin tức, nhưng bị tự mình ra tay quấy rầy. Hai cái này suy đoán đều là làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, nếu như hư ảnh màu xanh tại phong ấn Diệp Thính tin tức, nói rõ Diệp Thính nhất định là cái nào đó nhân vật mấu chốt, liên quan đến có chút bí mật, không thể bị tiết lộ. Mà nếu như là cái kia hư ảnh màu xanh đã ở truy tung Diệp Thính mà nói, mặc dù Diệp Thính hiện tại không chết, nàng cũng rất nguy hiểm, liên quan chính mình tìm kiếm nàng trong quá trình. Đồng dạng cũng sẽ nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Bởi vì hư ảnh màu xanh nếu như hiện lộ chân thân, chỉ sợ nơi đây không ai là đối thủ của nó. Nếu tính toán tại dị thường danh sách đẳng cấp trong mà nói, vừa rồi tên kia ít nhất cũng là đẳng cấp cao danh sách dị thường, bởi vì Thẩm Tinh trải qua thêm mô hình, khuôn đúc, sau đâm quyền đối với nó căn bản không tạo được bất luận cái gì tổn thương, chẳng qua là khiến cho đạo này hư ảnh tiêu tán mà thôi. Chủ yếu nhất là, cái gì kia mơ hồ bởi vì giới tử tác dụng cũng là che giấu về Diệp Thính tin tức, loại thủ đoạn này rõ ràng đã đặc thù vừa cao cấp, mà ngay cả cố vấn tìm kiếm đứng lên cũng đều rất khó khăn. Chẳng lẽ Diệp Thính trên người có một cái thiên đại bí mật? Những thứ này dị thường đám bọn họ đều tại tìm kiếm hoặc là nghĩ biện pháp che giấu nàng. Suy nghĩ một phen, Thẩm Tinh cảm giác vẫn là chính mình thực lực trước mắt quá yếu, nếu như càng mạnh hơn nữa một ít, có lẽ còn có thể tiếp xúc đồng phát hiện càng nhiều nữa về dị thường bí mật. Đương nhiên, còn có một biện pháp có thể thực hành, cái kia chính là trực tiếp cùng đặc điều tổ tầng cao nhất hợp tác, cũng chính là đặc điều tổ tầng bộ. Tầng này tổ chức khẳng định có càng nhiều về dị thường bí mật, bất quá Thẩm Tinh không dám cam đoan dù cho mình cùng bọn hắn hợp tác, những người này sẽ đem loại này đẳng cấp cao nhất cơ mật vô điều kiện cho mình xem xét. Hơn nữa hắn cùng với đặc điều tổ đối phó dị thường lộ tuyến cũng bất đồng, cả hai tầm đó nắm giữ dị thường cách rất có thể là cách biệt một trời một vực, dù sao hiện tại Thẩm Tinh biết rõ đấy. Đặc điều tổ là thông qua tính điện độ dung hợp đến để thăng bản thân thực lực, cùng dị thường triển khai tiếp xúc cùng đối kháng. Mà chính mình tức thì hoàn toàn bất đồng, thân thể của mình càng giống là một cái lò luyện, cái gì đặc tính cũng có thể thông qua tượng gỗ điêu khắc chuyển đổi sau hấp thu cũng tăng cường bản thân. Tuy nhiên đặc điều tổ trong cũng có thành viên sẽ xuất hiện loại này hấp thu đặc tính tình huống, nhưng ít càng thêm ít, mà lại đều là cơ duyên xảo hợp hơn nữa vô cùng chỉ một, ví dụ như Chu đạo chín đầu mèo mệnh. Thay lời khác mà nói, Thẩm Tinh chính mình ngược lại càng giống là một cái dị thường, mà không phải đi độ dung hợp lộ tuyến điều tra thành viên. Nếu bí mật của mình bị cao nhất đặc điều tổ phát hiện, kết cục là cái gì thật đúng là khó mà nói. Mặc kệ như thế nào, hiện tại bên này về Lạc Đình Nguyệt sự kiện đã bị chứng minh là đúng, trên người của nàng hoàn toàn chính xác có Diệp Thính tin tức lưu lại, không biết là bởi vì nguyên nhân gì nhiễm bên trên, hay hoặc giả là Diệp Thính cố ý ở lại trên người của nàng. Hiện tại nếu như muốn tiếp tục đuổi tra Diệp Thính hạ xuống mà nói, còn phải một lần nữa hỏi một chút cố vấn. Bởi vì Lạc Đình Nguyệt nơi đây đã bị giải quyết, có lẽ cô vấn lần nữa triển khai nó cái kia đặc biệt phương pháp truy tra mà nói, manh mối sẽ bởi vì mơ hồ bởi vì giới tử mà lần nữa chỉ hướng nơi khác. Bất quá điều kiện tiên quyết là Thẩm Tinh cũng phải giúp hắn làm một chuyện, bắt cái kia diện bích người. Trước mặc kệ vấn đề thứ hai là lại để cho cô vấn hỗ trợ tra tìm Thẩm Tinh thân phận chân thật của mình, vẫn là tiếp tục đuổi tra Diệp Thính tin tức. Hiện tại Thẩm Tinh đầu tiên muốn giải quyết hết chính là 6 chuỗi danh sách chốt nhất một vị, Diêu Đồng. Sau đó mới là diện bích người, lại sau đó mới có thể đối cố vấn thành lập kế tiếp khế ước. Trong phòng lại để cho Lạc Đình Nguyệt nghỉ ngơi một giờ, trong lúc cũng đúng Lý Tiểu Gái một phen an ủi, mà cái kia lượng tráng hán Điền Hoa cùng Lý Tuấn Tùng cũng tỉnh. Lúc này Viên Bà đã biến mất, hai người này cảm giác phảng phất làm một hồi ác ngộng, hơn nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Bởi vì Lạc Đình Nguyệt thân thể tình huống bắt đầu nhanh chóng khôi phục, chính cô ta cũng có thể cảm giác được đã có khí lực cùng tinh lực, lúc nói chuyện trung khí cũng bắt đầu biến đủ, đã không có suy yếu cảm giác. Điều này làm cho những bạn học khác càng là cảm thấy Thẩm Tinh thần kỳ, không dám đối với hắn bất quá hoài nghi. Lạc Đình Nguyệt đưa ra mời Thẩm Tinh ăn cơm, cũng cho hắn một ít thù lao, bất quá Thẩm Tinh lúc này cự tuyệt. Song phương cho là nộp người bằng hữu, trao đổi phương thức liên lạc, Lạc Đình Nguyệt lại cho cha mẹ gọi điện thoại báo bình an, mọi người lúc này mới nhao nhao đã đi ra khách sạn. Thẩm Tinh không định lại tại nơi đây dừng lại, đem trước mắt tao ngộ làm một phen trải vớt, dựa theo kế hoạch chuẩn bị ly khai khách sạn. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất thảm mặt ngoài bỗng nhiên nổi lên một nhóm văn tự, đây là tới tự cố vấn hỏi thăm. Thế nào? Mục đích của ngươi đạt đến ư? Dừng một chút, Thẩm Tinh mở miệng nói, chuyện này cũng không phải là ngươi điều tra ra như vậy, Lạc Đình Nguyệt bị mỗi chỉ dị thường khống chế, trong cơ thể khóa lại Diệp Thính tin tức, vừa rồi đã bị ta hoàn toàn phóng ra. 6. Cố vấn nhất thời lâm vào trầm tư, không nói gì, ước chừng nửa phút sau, lúc này mới lần nữa biểu hiện văn tự. Cái con kia dị thường có lẽ rất cường đại, nếu không ta không có khả năng sẽ không phát hiện, hơn nữa mơ hồ bởi vì giới tử cũng sẽ không cố ý đem ta chỉ hướng Lạc Đình Nguyệt người này. Thẩm Tinh sững sờ, thầm nghĩ cái này mơ hồ bởi vì giới tử chẳng lẽ còn là tự nhiên mình tư tưởng phải không? Không nên chẳng qua là có thể đơn thuần che đậy vật gì đó, cùng loại với chính mình hắc vực che giấu nào đó vật phẩm ư. Được cuốn vật bằng tờ tờ vờ chèn lết. Chương 181, Diêu Đồng. Ta dùng tượng gỗ điêu khắc ghi chép dị thường. Chương 181, Diêu Đồng. Nếu như ngươi thay ta bắt được diện bích người sau, ta có thể vì ngươi một lần nữa tra tìm một lần Diệp Thính hành tung, hơn nữa không cần ngươi đối với ta tiến hành bất luận cái gì phản hồi, xem như ta tiếp tế ngươi. Tốt. Thẩm Tinh gật đầu. Nếu như tặng không một lần, quỷ mới không cần. Vốn hắn vẫn còn do dự lần thứ hai khế ước là lại để cho cố vấn tra rõ ràng thân phận của mình, vẫn là tiếp tục đuổi tra Diệp Thính. Hiện tại xem ra, thân phận của mình có khả năng cùng Diệp Thính mất tích có quan hệ, nếu thật là như vậy, cái này thoạt nhìn hình như là hai vấn đề, trên thực tế xét đến cùng, vẫn là chỉ hướng cùng một cái vấn đề. Thẩm Tinh thân phận chi mê cùng Diệp Thính mất tích chi mê, đều cùng dị thường tương quan. Cái này cố vấn tuy nhiên có thể cảm ứng được Thẩm Tinh phương vị, nhưng cũng không biết hắn ở đây làm cái gì, làm kết quả như thế nào, mà là chỉ có thể thông qua bày ra văn tự hỏi thăm phương thức đã đến giải. Đây là trước mắt Thẩm Tinh có thể cho ra kết luận. Nói rõ cô vẫn cũng không phải tin tức vạn năng người, nó cũng có địa phương bị ước thúc. Thẩm Tinh đính một tờ trở lại khoa Châu Hạc Sơn Đại Thị vé máy bay, tại lúc xế chiều rời khỏi khách sạn, tiến về sân bay. Muộn 7 giờ đến Hạc Sơn Đại Thị, đoạn đường này tới đây, Thẩm Tinh có loại cảm giác phong trần mệt mỏi. Hơn nữa một tuần này sắp đi qua, cũng chính là hắn cần gặp phải tuần tiếp theo tập kích tới. Buổi tối sau khi đến khách sạn, cùng Phỉ Phỉ nói chuyện điện thoại, bên kia hết thảy bình thường. Phỉ Phỉ cùng Nhị Hóa trung đụng rất vui sướng, theo Phỉ Phỉ nói, Nhị Hóa ngoại trừ không ngủ được, địa phương khác nhìn qua cùng người bình thường không có khác nhau, đồng dạng ăn cái gì, uống nước, xem tivi cùng chơi xếp hình. Bất quá hắn không đụng Thẩm Tinh đặt ở trên bàn ngồi tượng gỗ điêu khắc, liền nhìn cũng không nhìn liếc, phảng phất những thứ này tượng gỗ điêu khắc trong mắt hắn hoàn toàn không tồn tại. Như vậy cũng tốt, nếu không Thẩm Tinh còn lo lắng hắn không có việc gì làm cho cái đục lưỡi ngang hoặc là đục lưỡi cong, tại chính mình đã hoàn thành tốt tượng gỗ điêu khắc tác phẩm bên trên đâm như vậy hai cái, đến lúc đó chờ mình trở về khẳng định phải đem thằng này đánh văng cước. Dựa theo Phỉ Phỉ theo như lời, nhị hóa chỉ số thông minh hoàn toàn chính xác tại tiến bộ trong, theo hắn chơi xếp hình cũng có thể thấy được, vừa bắt đầu Thẩm Tinh vì Phỉ Phỉ mua cái kia một bản xếp hình, về sau bị Phỉ Phỉ cho nhị hóa, hiện tại đã bị nhị hóa xếp xong. Gần nhất hắn bắt đầu liều cái kia 1024 khối lớn xếp hình, tuy nhiên độ hoàn thành còn kém rất nhiều, nhưng liều đến rất dụng tâm, thật là cẩn thận suy nghĩ. Theo như Phỉ Phỉ suy đoán, nhị hóa giống như là một cái hài tử, theo vừa bắt đầu cái gì cũng đều không hiểu, đến bây giờ rất nhanh tăng lên, mỗi lần gặp mặt đều làm cho mình có trước mắt sáng ngời cảm giác. Tin tưởng không lâu về sau, hắn sẽ trở nên lợi hại hơn. Bất quá có một chút, nhị hóa dù cho chỉ số thông minh tại đề cao, cũng tựa hồ không thích nói chuyện, chẳng qua là lặng yên làm, rất ít cùng người trao đổi, càng là sẽ không chủ động đi trao đổi. Những tình huống này, Thẩm Tinh đồng dạng đều có phát giác, chẳng qua là cảm giác nhị hóa đối Phỉ Phỉ là phát ra từ nội tâm tốt, cho nên mới sẽ không cảm thấy đột ngột. Đương nhiên, đối với hắn tính cảnh giác là nhất định phải có. Ngồi ở Hạc Sơn Đại Thị trong đó bên trong một quán rượu, Thẩm Tinh không có đi ra ngoài, nhìn ngoài cửa sổ cảnh ban đêm, thỉnh thoảng túi đầu chằm chằm vào trong tay danh sách bản. Cái này danh sách trên bảng gập ghềnh, cho thấy đại lượng đường vân. Đường vân dùng địa đồ bày ra phương thức làm chủ, chính giữa có một cái so sánh sâu khe rãnh, đây là 6 danh sách chủ dây xích trên có 5 cái tiết điểm, kéo dài mở đi ra, từng tiết điểm chung quanh chính là địa đồ bộ dáng biểu hiện đồ. Thẩm Tinh giờ phút này ngón trỏ đặt tại cái thứ 5 tiết điểm bên trên, nhẹ nhàng vuốt phẳng, khi hắn tay bên cạnh, còn thả một tờ Hạc Sơn Đại Thị bản đồ thành phố. Căn cứ cùng tấm bản đồ thành phố này đối lập, cái này cái thứ 5 tiết điểm vị trí, đúng là thông qua khách sạn này thấy chỗ đối diện. Phía bên phải của tòa cao ốc là một tràng văn phòng, bên trái là một dãy nhà siêu thị, chính giữa nhà này lầu là một cái có chút thời đại nhà ở kiểu cũ lầu, cũng không phải cái gì cư xá, có thể là cái nào đó đơn vị vài thập niên trước tu kiến công nhân viên trước nhà ở. Đương nhiên, nơi đây ở lại người khả năng đã sớm biến hóa, sẽ không lại là những cái kia lão công nhân viên trước. Con đường này không phải thành thị chủ phố. Người đi trên đường số lượng cũng không tính rất nhiều, bất quá lúc trước bên cạnh có một cái xe khách đứng phân trạm, về sau rời, hôm nay Thẩm Tinh ở gian phòng này khách sạn sinh ý đã không được, khả năng không lâu muốn đóng cửa. Đối diện nhà ở kiểu cũ trên lầu, giờ phút này lóe lên số lượng không nhiều lắm mấy chục đèn, nhìn qua thưa thớt, cảm giác cũng không có bao nhiêu người ở lại. Một lát sau, Thẩm Tinh đem trong đầu về Diêu Đồng tin tức điều đi ra. Tên: Diêu Đồng. Danh sách đẳng cấp: trung đẳng danh sách. Danh sách tương tự thứ hai loại. Danh sách nơi phát ra: sợ hãi. Nguyên nhân dẫn đến: tinh thần tra tấn. Nên loại miêu tả: nàng rất thống khổ, cần không ngừng ăn thuốc trị liệu bệnh tinh thần, áp lực tinh thần của mình tâm thần phân liệt. Đúng rồi, ngươi cho rằng nàng là nữ hài ư? Không, nó chẳng qua là lớn lên rất giống nữ hài. Ảnh chụp lúc trước về Diêu Đồng vẫn còn, cô bé này đại khái 16 tuổi, tóc dài hơi vàng, hơn nữa nhìn đi lên tóc có chút trần bóng, tựa hồ thật lâu không có tắm gội, trong tấm ảnh ánh mắt của nàng làm cho người ta một loại cảm giác hai mắt vô thần. Bởi vì trong tấm ảnh bối cảnh là màu đen, như vậy một phụ trợ, một mình xem cái này gầy gò nữ hài lúc, làm cho người ta một loại cảm giác khủng bố không tên. 6. Gian phòng lờ mờ. Một chiếc mờ nhạt đèn điện từ phía trên trần nhà sâu xuống, không gió mà bay, đang tại chậm rãi lay động. Trong phòng hết thảy vật phẩm, tại đây mờ nhạt tia sáng chiếu xuống, trở nên mông lung, giống như bị trải lên một tầng cũ kỹ năm xưa màu sắc. Theo đèn điện lay động, trong phòng vật phẩm khác cũng đi theo ám ảnh lắc lư, làm cho người ta một loại trong phòng toàn bộ hết gì đó đều tại chậm rãi di động ảo giác. Một cái 16 tuổi tả hữu nữ hài ngồi ở gian phòng gần cửa sổ hộ bên cạnh một tờ bàn vuông trước, nàng mặc lấy một thân đã có chút ít ố vàng màu trắng váy liền áo, chân mày buông xuống, đầy mơ trán tóc dài khoác lên trên vai, đang chầm chầm vào trên bàn một cái giản dị khéo léo hộp nhạc. Bất quá cái hộp nhạc này đã sớm hư hao, đã không cách nào chuyển động. Giờ phút này thì khí trời đã nhập thu thật lâu. Gian phòng mà cô bé này đang ở độ ấm chỉ có khoảng 17 độ, nàng lại chỉ ăn một bộ váy liền áo đơn bạc, cái này váy liền áo là ngắn tay, cánh tay mảnh khảnh như cành cây cũng là lộ ra, không chút nào không có rét run dấu hiệu. Nữ hài chầm chầm vào hộp nhạc không biết đã có bao lâu, lúc này trên đường tuy nhiên truyền đến tiếng xe chạy ngang qua, tiếng nói chuyện của người qua đường cùng với khắc thượng vàng hạ cám tiếng vang, nhưng nàng cái gì đều nghe không được. Tựa hồ tất cả chăm chú lực đều tập trung vào hộp nhạc bên trên. Nhưng vào lúc này, đông đông đông, ba đạo tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên. Tại đây tiếng đập cửa vang lên lập tức, vốn là đang tại lay động đèn điện dây điện, bỗng nhiên thoáng một phát bất động, phảng phất từ đến sẽ không có gì động qua, trong phòng những cái kia lắc lư vật phẩm quang ảnh cũng đều nhao nhao trở về bình thường. Đồng đồng. Đồng đồng mở cửa. Một cái thanh âm nữ tính vang lên, nghe đại khái hơn 40 tuổi. Nữ hài theo hộp nhạc bên trên thu hồi ánh mắt, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía cửa phòng. Nàng giờ phút này chỗ gian phòng cũng không phải phòng ngủ, mà là đơn độc một bộ gian phòng, tựa hồ bộ này trong phòng liền nàng một người ở chỗ này. Nghe thanh âm bên ngoài gõ cửa người là mẹ của nàng Hoàng Quế Bình. Nữ hài đứng lên, nhìn qua gầy vô cùng, phảng phất trường kỳ dinh dưỡng không đầy đủ chỗ dẫn đến, đi tới cửa đem cửa phòng mở ra. Mẹ! Nàng kêu một tiếng, quay người liền quay trở lại ngồi trước chiếc bàn bông. Hoàng Quế Bình bưng một tô mì sợi nóng hôi hổi đi tới, nói ra, vừa nấu xong, nhân lúc còn nóng sáu. Lời còn chưa dứt, ánh mắt đã chứng kiến bàn vuông bên trên, cái kia hộp nhạc bên cạnh cách đó không xa, một chén không hề động qua đồ ăn đặt ở nơi nào. Hoàng Quế Bình nhẹ nhàng thở dài, tại sao lại không ăn? Không đói bụng. Diêu Đồng ngữ khí bình tĩnh, thanh âm nói chuyện rất nhỏ, nếu như không phải trong phòng rất yên tĩnh, căn bản nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Hoàng Quế Bình ánh mắt rời xuống, gặp con gái cởi bỏ hai chân, không có mặc dép lê, nhỏ gầy hai chân cứ như vậy giấm nát lạnh lùng trên sàn nhà. Cặp kia chân tựa hồ đã có chút lạnh được phát xanh. Nàng đau lòng đem thịnh vắt mì chén đặt ở bàn vuông bên trên, quay người nhìn nhìn, phát hiện phòng khách căn phòng này không có nhìn thấy dép lê, lập tức đi về phía phòng ngủ. Vừa mới đi đến cửa phòng ngủ lúc, nhìn xem bên trong không có mở đèn tối như mực không gian, Hoàng Quế Bình đột nhiên đình trệ, dừng lại, trở nên có chút chần chờ. Trong nội tâm bóng mờ cùng sợ hãi, tại thời khắc này dâng lên, nàng lần nữa đi về phía trước hai bước, tổng cảm giác cái này phòng ngủ trong bóng tối. Có một người đang đứng ở bên trong nhìn mình chằm chằm. Đứng ở cửa ra vào, vươn tay, mò tới cửa ra vào trên tường công tắc điện, Hoàng Quế Bình tranh thủ thời gian đè xuống chốt mở, trong phòng ngủ hắc ám biến mất, ngọn đèn sáng lên, bất quá đèn này quang như trước so sánh ám. Hoàng Quế Bình vẫn là không có vội vã đi vào, mà là nhìn kỹ một chút cái này trong phòng ngủ nơi hẻo lánh, bên kia giường, tủ quần áo bên cạnh, bức màn có hay không có nhô lên, sau đó là cửa phòng ngủ đằng sau. Các loại đều nhìn một lần sau. Nàng lúc này mới đưa ánh mắt định ở đằng kia dưới giường để đó một đôi dép lê bên trên. Bước nhanh đi vào, xoay người một bả nhấc lên dép lê, Hoàng Quế Bình vẫn là e sợ cho cái này trong phòng ngủ có cái gì tựa như, quay người liền hướng bên ngoài phòng khách đi đến, liền đèn điện cũng không có tắt. Ngay tại dưới giường cái này đôi dép lê bị nàng lấy đi không lâu sau, dưới giường đỗng nhiên chuyển ra một hồi cực kỳ rất nhỏ tiếng sột soạt âm thanh, nếu như không tại trong phòng ngủ căn bản nghe không được. Lúc này, một cái đen kịt bóng người đang ghé vào dưới giường, đôi chân đặt thẳng, hai tay cũng là thẳng đứng trạng thái, như là xác ướp giống nhau, dùng một cái cực kỳ quỷ dị tư thế vẫn không nhúc nhích, đầu nhìn xem cửa phòng ngủ phương hướng. Đem dép lê lấy ra về sau, Hoàng Quế Bình lập tức ngồi chồm hổm xuống cho con gái mặc vào, vừa nói, hôm nay đúng hạn uống thuốc không có. Diêu Đồng gật gật đầu. Hoàng Quế Bình thẳng lên thân, chỉ trước kia đưa tới đồ ăn, vậy tại sao không ăn thứ đồ vật đâu? Thuốc kia phải sau khi ăn xong nửa giờ phục dụng. Không thể như vậy bụng rông uống thuốc. Diêu Đồng chợt nhớ tới cái gì, sắc mặt trở nên có chút mê hoặc, ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Quế Bình, mẹ, ta giống như không ăn thuốc. A. Hoàng Quế Bình bỗng nhiên theo bản năng nhìn chính mình bốn phía, vừa rồi cái chủng loại kia tim đập nhanh khủng hoảng cảm giác xuất hiện lần nữa. Nàng tranh thủ thời gian nói, mau ăn hai phần mì sợi, ta cho ngươi đem thuốc lấy tới. Mau ăn. Diêu Đồng thò tay bắt lấy chiếc đũa, bất quá giống như ngón tay đã không có khí lực gì. Chiếc đũa rơi xuống trên bàn, nàng cũng không có đi nhặt, mà là trực tiếp lấy tay theo trong chén bắt mấy cây mì sợi đi ra, nhét vào trong miệng. Đồng thời ánh mắt của nàng đã ở bốn phía di động, phảng phất cái này trong phòng đã trở nên không an toàn. Các loại Diêu Đồng lần thứ hai đem mì sợi nhét vào trong miệng lúc, Hoàng Quế Bình đã rót một chén nước, đem hai mảnh màu trắng viên thuốc cầm tới. Thời gian đã qua, trước tiên đem thuốc ăn hết ăn nữa thứ đồ vật. Diêu Đồng ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem nàng. Không phải sau khi ăn xong nửa giờ mới phục dụng ư? Không còn kịp rồi, ngươi hôm nay cũng không có uống thuốc. Mau ăn, ăn hết ăn nữa thứ đồ vật. Hoàng Quế Bình thúc giục, lập tức lại nói, dùng như thế nào tay với lên. Nơi này có chiếc đũa a. Diêu Đồng không nói chuyện, dùng dính đầy mỡ đông tay cầm lên viên thuốc, đồng thời đầu nhẹ nhàng xếp đặt hai cái, tựa hồ đều muốn đem cái nào đó làm cho người ta không thoải mái ý tưởng vung ra đến, không muốn suy nghĩ tiếp. Ngươi đang nhớ cái gì? Hoàng Quế Bình thấy thế cả kinh. Đồng đồng, ngươi đang nhớ cái gì? Dưới giường 6. Diêu Đồng lúc này thanh âm trở nên nhỏ hơn, nhỏ bé yếu ớt rồi mới nói, dưới giường, là có người hay không à? Dứt lời, nàng tự rêu giống như phát ra mỉm cười, lộ ra ban hoàng hàm răng, đem hai khỏa viên thuốc để vào trong miệng. Hoàng Quế Bình càng kinh hãi hơn, lập tức nhìn về phía cái kia không có tắt đèn phòng ngủ, theo nàng nơi đây liếc có thể trông thấy cái kia phòng ngủ giường chiếu vị trí, chỉ thấy một bóng người tựa hồ đang tại đáy giường, đã bỏ tới đáy giường ven, duỗi ra một cái đen kịt vô cùng tay, đều muốn leo ra. Tay này cánh tay nhìn qua như là hoàn toàn đụng bể bình thường, cứng ngắc dị thường, không có chút nào linh hoạt độ, liền năm ngón tay đều xem không quá rõ ràng, phảng phất đã ngưng tụ thành một đống. Một tay lấy chén nước đẩy tới, Hoàng Quế Bình nói, uống nhanh nước, đem thuốc nuốt vào. Nhìn xem Diêu Đồng uống một hớp nước sau, tiết hầu giật giật, Hoàng Quế Bình lập tức quay người hướng cửa phòng khách đi đến, cũng không dám nhìn trong phòng ngủ cái kia đang tại ra bên ngoài bỏ bóng đen. Vừa đi, vừa nói, uống thuốc, vội vàng đem mì sợi ăn hết, chén để lại trên bàn, mụ mụ sáng mai tới đây thu thập. Đi vào phòng khách trước cửa, một chút uốn éo mở cửa, chợt nghe sau lưng Diêu Đồng nói, đúng rồi, có một tỷ tỷ, tới tìm ta chơi. Phòng khách cửa mở ra lập tức, Hoàng Quế Bình thân thể mạnh mà một cái run rẩy, mặt lộ vẻ hoảng sợ, thò tay bụm lấy miệng của mình, đứng đấy một cử động cũng không dám. Chỉ thấy ngoài cửa đứng đấy một người mặc màu đen váy liền áo, bộ dáng cùng Diêu Đồng hầu như không kém bao nhiêu nữ sinh, nữ sinh này tóc đồng dạng áo choàng, mà lại đầy mơ chán, ăn mặc váy liền áo ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, mặt khác cùng Diêu Đồng giống nhau như lúc. Nàng cúi đầu, đứng ở cửa ra vào, đối đãi cửa sau khi được mở ra, lập tức một bước đi vào. Sợ tới mức Hoàng Quế Bình tranh thủ thời gian né tránh, không dám cùng nàng tới gần. Hi hi sáu. Cô bé này trải qua Hoàng Quế Bình bên người lúc, tựa hồ phát ra tiếng cười, nhưng lại giống như không có. Hoàng Quế Bình căn bản không dám quay đầu lại nhìn, tranh thủ thời gian vọt ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại. Nàng rất rõ ràng, con gái ăn thuốc sau, còn phải đợi đợi một thời gian ngắn, dược hiệu mới có thể có tác dụng. Cho nên cái kia dưới giường bóng đen, cùng vừa rồi trông thấy váy đen nữ hài muốn biến mất, đây chỉ là vấn đề thời gian. Tim đập như cổ, rất nhanh phản hồi bên cạnh ra, nguyên lai Hoàng Quế Bình chỗ ở, cùng Diêu Đồng chỉ có một tường ngăn cách. Giờ phút này ở bên cạnh trong nhà trên ghế salon, đang ngồi lấy một người trung niên nam tử, người này đang tại không ngừng hút thuốc, không nói một lời, liền Hoàng Quế Bình sau khi đi vào hắn cũng không ngẩng đầu. Diêu Kiệt, vừa rồi Đồng Đồng quên uống thuốc đi. Hoàng Quế Bình vào nhà sau lập tức nói ra. A. Diêu Kiệt ngẩng đầu lên, chăm chăm vào nàng, cái kia phát sinh tình huống như thế nào không có. Hoàng Quế Bình gật đầu, ngồi xuống, lòng còn sợ hãi nói, ta làm cho nàng ăn thuốc sau mới tranh thủ thời gian chạy đến, làm ta sợ muốn chết. Diêu Kiệt một tay lấy tàn thuốc ấn tại trong cái gạt tàn thuốc, đi đến bên tường, gục ở chỗ này lắng nghe bên cạnh động tĩnh. Bởi vì này phòng ốc tuổi tác đã lâu, cách âm hiệu quả cũng không như thế nào tốt, có đôi khi bọn hắn còn có thể ở bên cạnh nghe được Diêu Đồng đang nói chuyện, hoặc là đang cười. Phàm là động tĩnh hơi chút lớn một chút, đều có thể nghe thấy. Bên cạnh Diêu Đồng hiện tại ở lại phong ốc, là Diêu Kiệt phụ thân cũng chính là Diêu Đồng gia gia lưu lại hạ. Hai cha con vừa bắt đầu tại một cái đơn vị, ở nơi này tòa nhà trong lầu phân ra hai bộ phong ốc. Diêu Đồng gia gia sau khi qua đời, bên cạnh phong ốc cũng liền về Diêu Kiệt một nhà tất cả. Về sau Diêu Đồng bệnh phát, hơn nữa càng ngày càng biểu hiện quỷ dị sau, nhẫn nhịn không được hai vợ chồng cùng Diêu Đồng thương lượng, song phương lúc này mới quyết định tách ra ở lại. Với bắt đầu nhà này người bốn phía tìm thầy thuốc, bác sĩ khoa tâm thần, tư nhân tâm lý phòng khám bệnh viện khoa não, đều chạy mấy lần, kết luận là Diêu Đồng vì bệnh tâm thần phân liệt, nhưng căn bản không cách nào trị liệu. Trị liệu chẳng những không có hiệu quả, ngược lại khiến cho Diêu Đồng bệnh tình cũng bắt đầu tăng thêm, về sau thật vất vả đã tìm được một loại gọi áo thông đơn chống đỡ chịu thể viên thuốc, chỉ cần ăn sau, Diêu Đồng có thể duy trì khoảng một ngày sẽ không phát bệnh. Lập tức sự tình diễn biến thành hiện tại cái dạng này. Bởi vì nương theo Diêu Đồng phát bệnh sau, cảnh vật chung quanh cũng sẽ xuất hiện dị trạng, cho nên hai vợ chồng đã từng cân nhắc qua, tìm hòa thượng đạo sĩ để làm qua cùng bái hành lễ. Bất quá tố pháp sự kết quả cùng lúc trước bốn phía tìm thầy thuốc không kém là bao nhiêu, vô dụng thôi, mà lại ngược lại sẽ tiến thêm một bước kích thích Diêu Đồng thần kinh, làm cho nàng đã có bắt đầu sinh càng nhiều mà lại không cách nào ức chế ý tưởng. Cho nên Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình không hề làm những thứ này kích thích chuyện của nàng. Chẳng qua là lại để cho Diêu Đồng lặng lặng yên ở lại đó, nhưng là không muốn qua phải báo trị an quan. Dù sao cho đến tận này, Diêu Đồng bệnh tình ảnh hưởng phạm vi cũng không lớn, chẳng qua là cực hạn trong nhà, ngoại nhân không biết rõ tình hình, mà lại chưa từng có cho những người khác tạo thành qua nguy hiểm. Được cuốn vật bằng tờ vờ chèn lết. Chương 182, phân liệt, 1. Diêu Kiệt ghé vào vách tường một mặt nghe một hồi, có thể đứt quãng nghe thấy sắt vách có âm thanh truyền đến, tốt giống đang nói chuyện. Lại hình như là cái gì tại xê dịch. Bất quá loại thanh âm này, bọn hắn ở tại sắt vách thỉnh thoảng liền sẽ nghe thấy, chờ qua đi kiểm tra thời điểm, lại không hề phát hiện thứ gì, đã không chỉ một lần hai lần. Lại nghe một hồi, sắt vách sẽ không có gì động tĩnh truyền đến. Diêu Kiệt nói, khả năng dược hiệu đi lên. Hoàng Quế Bình cũng nằm sấp trên tường nghe một lát, gật đầu nói, ừ, cũng không có vấn đề. Diêu Kiệt thật dài thở một hơi, một lần nữa ngồi trở lại trên ghế salon, lại cho mình điểm một điếu thuốc lá, thật sâu hít một hơi, qua hơn nửa ngày mới phun ra màu trắng hơi khói, nhưng cũng không có bao nhiêu. Có thể thấy được hắn cơ hồ đem hơi khói đều hút vào trong phổi, Diêu Kiệt sắc mặt hơi hơi vàng như nến, xem ra thân thể tiểu không tốt lắm, vì nữ nhi bệnh tình, hắn cả ngày lo lắng, đêm không thể say giấc, bốn phía cầu y không được, từ xưa tới nay chỉ có thể lấy hút thuốc làm dịu. Chính hắn có đôi khi đều đang nghĩ, lúc nào khả năng bản thân cũng sẽ bởi vậy thay đổi bệnh tâm thần phân liệt. Cái này trong nhà toàn bộ nhờ có thê tử tại chống đỡ, trong nhà việc vặt vãnh Hoàng Quế Bình đều nắm ở trên thân, chạy vào chạy ra, không có bất kỳ lời oán giận. Trên thực tế Diêu Kiệt tâm lý rất rõ ràng, thê tử áp lực không thể so bản thân nhỏ, nhưng Hoàng Quế Bình mọi thứ sẽ không hướng suy nghĩ sâu xa, có vấn đề tiểu đối mặt, có khó khăn liền sẽ ý nghĩ cách giải quyết, nàng không có thời gian cũng không có tinh lực suy nghĩ tại sao mình lại như vậy mệt, không rảnh phàn nàn bản thân sinh hoạt. Để thê tử ngồi tại ghế salon khác một bên, Diêu Kiệt đem miệng trong thuốc lá lấy ra, đặt ở cái gạt tàn thuốc bên trên, nghiêng người vì Hoàng Quế Bình nhẹ nhàng xoa bả vai. Vất vả. Trong phòng bếp bắt chúng ta sẽ đi tẩy, ngươi đi nấu nước ngâm cái chân, đêm nay đi ngủ sớm một chút. Không có việc gì. Hoàng Quế Bình lắc đầu. Đông nhiên nàng nhãn tình đỏ lên, đưa tay xóa đi sắp chạy xuống nước mắt, nói khẽ, đồng đồng vừa rồi lại không xỏ giày, cũng không có mặc vớ, nàng chân đều nhanh đông lạnh thành máu ứ động sát. Diêu Kiệt thần sắc trầm thấp, vì nàng nhẹ nhàng xoa vai, không nói gì. Chúng ta vẫn là đem nàng nhận lấy, ở cùng nhau đi. Hoàng Quế Bình nhịn không được nói. Diêu Kiệt quả quyết lắc đầu, đình chỉ cho nàng nhào nặn bả vai, nói ra, không được. Ngươi quên rồi. Mỗi lúc trời tối ngủ sau, một mực có người đứng tại bên giường nhìn chăm chú chúng ta. Ngươi quên kéo ra cửa tủ lạnh nhìn thấy kia hài tử đầu người sao? Ngươi quên phía dưới ghế salon luôn có người kéo chúng ta mắt cá chân sao? Ngươi quên đồng đồng tinh thần phân liệt phát tác sau, cái kia đáng sợ ánh mắt sao? Dứt lời, Diêu Kiệt lần nữa lắc đầu, không được, vì ngươi an toàn, vì ngươi không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, đồng đồng chỉ có thể ở tại sát vách. Nàng đến cùng là bị cái gì quấn lên a? Hoàng Quế Bình tiếng nói bi thương, túi đầu xuống, rất nhanh khóc thút thít. Diêu Kiệt không nói gì, khuôn mặt đắng chát lần nữa thuốc lá cho vạc thượng thuốc lá cầm lấy, hung hăng hút một hơi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, Diêu đồng bệnh tình phát tác sau, trên thực tế những vật kia xuất hiện khu vực cũng không giới hạn tại sát vách kia phòng gian trong. Nếu như Diêu đồng nguyện ý, những này quỷ dị không hiểu đồ vật có thể rất dễ dàng xuất hiện tại sát vách này phòng gian bất kỳ góc. Không đúng. Diêu Kiệt một bên suy nghĩ một bên chậm rãi lắc đầu, là đồng đồng trong tiềm thức khống chế bản thân tư duy, không cho những vật kia quấy rối đến chúng ta, nàng có khả năng đang cật lực ngăn lại đây hết thảy. Chỉ là Diêu Kiệt cũng biết, nữ nhi tinh lực thủy chung có hạn, mà hắn cùng thê tử đã dưỡng thành một cái thói quen, nhưng phàm một mình ở trong phòng này xuất hiện sẽ sinh ra khủng bố tình trạng địa phương, bọn hắn đều sẽ trực tiếp lựa chọn tránh đi hoặc là không nhìn. Đến hiện tại, đây đối với Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình đến nói, đã tạo thành phản xạ có điều kiện, bọn hắn sẽ theo bản năng chủ động tránh né. Đối Hoàng Quế Bình lại an ủi một phen sau, Diêu Kiệt đi phòng bếp cầm chén tẩy, Hoàng Quế Bình thì là ngâm cái chân, cho sát vách nữ nhi gọi điện thoại quá khứ. Bất quá bên kia không có người nghe. Đây đã là trạng thái bình thường, nữ nhi đồng đồng cơ hồ có một nửa số lần cũng sẽ không nghe, nàng đối điện thoại tiếng vang rất mẫn cảm, rất không thích, cho nên điện thoại cơ bản giọng chấn động. Mà chấn động về sau nhưng lại sẽ thường xuyên dò tiếp, hai vợ chồng lắng thai nghe chỉ chốc lát, thẳng đến nghe thấy sắt vách có đi đường thanh âm sau, hai người lúc này mới yên lòng lại. Trước mắt tòa nhà này trong tầng này, trừ Diêu ra bên ngoài, chỉ có dựa vào gần đầu bậc thang chỗ ấy còn có một gia đình tại ở lại. Những gia đình khác đã sớm rời ra ngoài, những này phòng vẫn luôn không có mưa ai. Cho nên đến lúc buổi tối lâu trong phi thường an tĩnh. Hai vợ chồng lần lượt nằm ở trên giường, Diêu Kiệt không cách nào chìm vào giấc ngủ, nghiêng dựa vào đầu giường, bất chi bất giác lại từ trên tủ đầu giường cầm một điếu thuốc lá bỏ vào trong miệng, đang muốn điểm lúc, đống nhiên kịp phản ứng, đem cái bật lửa để ở một bên, không có điểm khói, cứ như vậy ngậm lên miệng. Thê tử một ngày mệt nhọc, hắn sợ hai hiện tại hút thuốc ảnh hưởng nàng giấc ngủ. Cho nên chỉ là ngậm lấy điếu thuốc qua miệng nghiện. Nếu như thực sự nghĩ hút thuốc thời điểm, hắn sẽ đi phía ngoài ban công. Hoàng Quế Bình mặc dù có tâm sự, nhưng nàng sẽ không suy nghĩ nhiều, trên giường mở ra thân, rất nhanh thiết đi. Diêu Kiệt nhẹ nhàng thở dài, đầy trong đầu đều là nữ nhi đồng đồng hình tượng, từ khi còn bé nhu thuận khả nhân, càng về sau hiểu chuyện quan tâm nghiêm túc, lại đến hiện tại kia phiên để nhân tâm đau đáng thương bộ dáng. Diêu Kiệt cảm giác lòng đang dỉ máu, trong đầu một đoàn đầy rối. Không cách nào tại ổn định lại tâm thần suy nghĩ, thở hừng hộp. Hắn từ nhỏ đến lớn tâm tư đều phi thường mẫn cảm, mà đồng đồng khả năng chính là di chuyển tới Diêu Kiệt tính cách, từ tiểu mẫn cảm đa nghi, phàm là nhất định phải suy nghĩ thấu, nếu không đêm không thể ngủ. Thật tình không biết cách làm như vậy ngược lại vì hiện tại tao nội trôn xuống thai hoàng ẩm. Ai? Diêu Kiệt khe khẽ thở dài, đem miệng trong khói gỡ xuống, nghiêng người đặt ở trên tủ đầu giường. Nhưng vào lúc này, hắn chợt phát hiện phòng ngủ ban công bên ngoài tựa hồ đứng một bóng người. Bởi vì trên đường đèn đường xuyên thấu vào, khiến cho người bên ngoài ảnh hình dáng cũng bị thấy rõ ràng. Bất quá chỉ có thể nhìn thấy hình dáng, nhìn không thấy người này ngũ quan dung mạo. Mảnh mai thân ảnh đứng tại tới gần ban công ngoài cửa sổ, không núp ních, phảng phất một tôn pho tượng. Diêu Kiệt cho là mình nhìn lầm, rủi rủi con mắt, từ trên giường ngồi xuống, lập tức hắn tiểu khẳng định kia là một bóng người, hơn nữa nhìn bộ dáng rất giống mình nữ nhi. Chỉ là hiện tại nữ nhi nên tại sát vách, không thể lại bỗng nhiên xuyên tường mà qua, mà lại là đến trên ban công đứng. Cho tới nay, Diêu Đồng tại tinh thần phân liệt sau triệu chứng, đều là sẽ phán đoán ra một ít cổ quái, quỷ dị, kinh khủng sự vật, nhưng không có một lần là cùng chính nàng có quan. Cũng chính là khủng bố đến đâu ly kỳ, chính nàng bản nhân là không thể nào có được quỷ dị năng lực, có thể xuyên tường mà qua. Diêu Kiệt không có đánh thức thế tử, rón rén xuống giường, đi đến phòng ngủ ban công cổng, hắn cũng không có bởi vì tò mò mà đẩy ra ban công môn đi bên ngoài tìm tòi hư thực, mà là giữ chặt chốt cửa, ngược lại đem ban công cửa đóng lại, đồng thời khóa trái khóa trừ. Bởi vì lúc trước tao ngộ, khiến cho hai vợ chồng này không chỉ một lần đụng phải cực kỳ khủng bố kinh hãi, cho nên trước mắt động tác mới là bọn hắn theo bản năng tránh đi khủng bố tình trạng phản ứng. Cũng chính bởi vì làm như vậy, Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình bị quỷ dị sự kiện kinh hãi số lần muốn ít đi rất nhiều. Đóng lại ban công sau cửa, Diêu Kiệt lại thử một chút khóa cửa, xác định không cách nào mở ra, này mới trở về trước giường, đang muốn ngồi xuống lúc, một trận tất tất tốt tốt thanh âm từ phòng khách truyền đến. Nghe thanh âm này, tựa hồ có người đang dùng cả tay chân, ở phòng khách bên ngoài trên đất bò, tốc độ bò không vội không chậm. Diêu Kiệt giật mình, từ khi nữ nhi đem đến sát vách ở sau, loại tình huống này đã thật lâu không có đụng phải, hắn cơ hồ phản xạ có điều kiện đi nhanh lên đến cửa phòng ngủ, căn bản không có nhìn kỹ bên ngoài phòng khách xảy ra chuyện gì, là cái gì đang bò đi, lần nữa đưa tay đem cửa phòng ngủ quan bế, khóa trái. Quay đầu nhìn nhìn dưới giường mặc dù rất đen, nhưng sớm đi thời điểm phía dưới bị hai vợ chồng này lấp rất nhiều đổ đầy sách cũ báo chí cũ dương lớn đi vào, dưới giường không gian tràn đầy, dù cho liền chỉ con chuột đều không chui vào lọt, đừng nói người. Trở lại ngồi trên giường hạ, Diêu Kiệt nhịp tim rất nhanh, thê tử ở bên cạnh truyền đến đều đều tiếng hít thở, cũng không có tỉnh lại. Bên ngoài phòng khách mặt y nguyên thỉnh thoảng có bò tiếng vang lên, nhưng cũng không có tới gần cửa phòng ngủ. Diêu Kiệt nửa nằm trên giường, thỉnh thoảng quay đầu nhìn nhìn ban công phương hướng. Phát hiện kia hư hư thực thực nữ nhi gầy gò thân ảnh còn ở bên ngoài đứng, thỉnh thoảng lại nhìn nhìn phòng ngủ thông hướng cửa phòng khách miệng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết lúc nào, đương không còn có cái khác dị hưởng truyền đến lúc, một cô ủ rũ đột kích, Diêu Kiệt nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Trong mơ mơ màng màng, hắn tựa hồ nghe đến thanh âm gì, nhưng ánh mắt lại làm sao cũng không mở ra được. Hắn nghe thấy được tiếng mở cửa, sau đó là cước bộ đi lại âm thanh, từ ban công phương hướng truyền đến. Không bao lâu, một thanh âm tới gần hắn bên tai, như là thì thầm nói khẽ, ba ba. Diêu Kiệt giật mình, đông nhiên mở mắt, nghiêng đầu nhìn lại, bên giường cái gì cũng không có, lại xem xét ban công môn vẫn như cũ là đang đóng, tựa hồ cũng không có bị mở ra qua. Mà ban công bên ngoài vừa rồi nhìn thấy gầy gò bóng đen, cũng đã không thấy bóng dáng. Hắn biết mình có thể là làm cái ác ngộng, lập tức lòng vẫn còn sợ hãi trở mình, chuẩn bị tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Bất quá đương lật người về sau, Diêu Kiệt nhãn tình lập tức trợn thật lớn. Nhìn chằm chằm bên cạnh mình nguyên bản nằm thê tử vị trí, phát hiện giờ phút này trong không có mưa ai, Hoàng Quế Bình vậy mà không thấy. Lại xem xét phòng ngủ thông hướng cửa phòng khách, không biết lúc nào đã bị mở ra. Diêu Kiệt tranh thủ thời gian ngồi xuống, mang dép, rón rén đi ra phòng ngủ. Tại sự tình còn không có hiểu rõ trước kia, hắn không muốn ra tiếng la lên thê tử, để phòng bị những vật khác để mắt tới chính mình. Đi vào cửa phòng ngủ sau, bởi vì bên đường đèn đường rất sáng. Cho nên trong phòng này dù cho không cần bật đèn cũng đều nhìn thấy, chỉ là tương đối u ám mà thôi. Phòng khách hết thể nhìn tựa hồ rất bình thường, chỉ là để Diêu Kiệt cảm thấy càng thêm giật mình là, cửa phòng khách vậy mà cũng là rộng mở. Một màn này đem hắn dọa đến quá sức, nhanh chóng đi tới, chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng lại chỉ sợ có phải là thê tử một mình ra cửa, lo lắng phía dưới, ló đầu ra ngoài nhìn nhìn. Trong hành lang lúc này có lánh sắc đèn tường thường sáng, này loại đèn dùng để chiếu sáng còn kém chút, độ sáng cũng không cao. Này nhìn lên, hành lang thượng cái gì cũng không có, Diêu Kiệt đành phải lần nữa đứng ra đi một ít, liền gặp sát vách nữ nhi cửa gian phòng vậy mà đồng dạng là mở. Nhìn thấy một màn này, khiến cho Diêu Kiệt cảm thấy khó khăn vô cùng, bởi vì dị vãng gặp khủng bố tình trạng nguyên nhân, đối với một màn này trong lòng của hắn đã bản năng dâng lên chống cự cảm xúc, nếu như muốn theo tới nhìn nhìn, thế tất trong nhà sẽ luôn không, có thể hay không bị thứ gì tiến vào đi rất khó nói. Nhưng nếu như không đi qua nhìn một chút, hắn lại sợ thê tử sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, mà lại nữ nhi này bên cửa gian phòng mở ra, khả năng cũng đã xuất hiện vấn đề, này để hắn không yên lòng. Nhưng nếu là trực tiếp đi qua, gặp phải tao ngộ kinh khủng phong hiểm sẽ rất lớn. Nghĩ nghĩ, hắn vẫn là quyết định đem phía bên mình cửa gian phòng mở ra, bảo đảm không cách nào quan bế sau, này mới rón rén đi hướng nữ nhi cửa gian phòng. Ra ngoài ý định, nữ nhi phòng này một bên, kia trên bàn vuông có một chiếc hơi sáng sách đèn sáng rỡ, này sách đèn tựa hồ là sạc điện sử dụng cái chủng loại kia, giờ phút này ánh đèn ảm đạm hẳn là nhanh không có điện. Mà tại này gần cửa sổ bàn vuông trước, giờ phút này thê tử đang đứng tại bàn vuông một bên, đưa lưng về phía cổng, nàng tựa hồ chuyên chú vào cái gì, chân mang dép lê, đứng tư thế cũng rất ổn, nhìn cũng không có cái gì dị dạng. Tại bàn vuông bên trái một bên ngồi chính là nữ nhi Đồng Đồng, thời khắc này Diêu Đồng thần tình chuyên chú, tựa hồ đang lắng nghe lấy cái gì. Về phần tại bàn vuông phía bên phải lại ngồi một cái tuổi trẻ nam tử xa lạ, đang nói lời nói, mà mẹ con này hai không có phát ra âm thanh, hiển nhiên chính tại nghiêm túc nghe đối phương nói chuyện. Này nam tử tiếng nói rất nhỏ, đứng tại cổng cũng chỉ có thể trông thấy môi hắn núp đích, nghe không được nói cái gì. Diêu Kiệt kinh ngạc phía dưới, nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, hiện tại đã là trời vừa rạng sáng qua, lập tức bất động thanh sắc đi tới, đứng tại Hoàng Quế Bình phía bên phải, nhìn về phía này nam tử xa lạ. Lạ lâm nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu nhìn hắn một chút, Hoàng Quế Bình đã dắt Diêu Kiệt tay, mở miệng nói, đây là một vị âm dương tiên sinh, nói là vừa vặn ở nhà chúng ta đối diện tiểu điếm, phát hiện này nhóm trong nhà khói đen mờ mịt, cho nên thừa dịp lúc ban đêm tới xem một chút. Ngươi là thế nào biết đến? Diêu Kiệt nghi hoặc hỏi thăm. Đồng Đồng nói cho ta biết. Hoàng Quế Bình đạo, lập tức lại bổ sung một câu, vừa rồi tại trong ngộng của ta. Trong ngộng. Diêu Kiệt giật mình nhìn xem mình nữ nhi. Lúc này nam tử trẻ tuổi kia đối Diêu Kiệt nói, ta phát hiện con gái của ngươi tinh thần cường đại dị thường, lại rõ ràng không bị khống chế, này dạng sẽ cho các ngươi mang đến khó mà dự đoán nguy hiểm. Chờ một chút. Diêu Kiệt vẫn là kinh ngạc nói, ngươi là âm dương tiên sinh. Xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ta họ Thẩm. Người trẻ tuổi kia chính là Thẩm Tinh. Một đêm này hắn một mực tại quan sát động tĩnh bên này, tại không giờ sáng về sau dứt khoát tiến vào tòa nhà này bên trong, lập tức dùng dị đồng phát hiện đại lượng màu đỏ khí tức tại trong lầu du tẩu. Bất quá những này màu đỏ khí tức chủ yếu tập trung ở Diêu Đồng sở tại căn phòng này, phụ cận mấy gian phòng đồng dạng có linh tinh màu đỏ khí tức. Nhưng rõ ràng nhất màu đỏ chính là Diêu Đồng bản thân nàng. Trải qua Thẩm Tinh quan sát, này Diêu Đồng vẻ ngoài cùng nhân loại không khác, nhiều lắm thì thân thể hơi gầy yếu, lại tinh thần không ổn định. Bởi vì Diêu Đồng bình thường ngủ gật vốn lại ít, cho nên tại hắn gõ cửa lúc, này nữ hải cũng không có ngủ, đang nói rõ mình có thể trợ giúp đối phương sau. Diêu Đồng cảm thấy rất kinh hỉ, không có bất kỳ phòng bị liền mở ra môn. Lựa chọn trực tiếp cùng Diêu Đồng tiếp xúc. Là bởi vì Thẩm Tinh cũng đang tìm kiếm một loại như thế nào giải quyết này dị thường phương pháp, hắn nhất định phải trước sở chuẩn đối phương đặc tính, mà khoảng thời gian này chính là đặc tính liên tiếp phát sinh thời điểm, cũng là thăm dò đặc tính tuyệt hảo thời cơ. Bất quá tại sau khi vào phòng, Thẩm Tinh phát hiện vừa rồi nhìn thấy kia chút màu đỏ khí tức, giờ phút này đã toàn bộ biến mất. Về sau cùng này nữ hài nói chuyện với nhau một lát, phát hiện nàng kỳ thật rất dễ nói chuyện, nhưng sẽ thỉnh thoảng biểu hiện ra vẻ thần kinh bộ dáng. Không chỉ như vậy, trong quá trình này Thẩm Tinh tại không có sử dụng dị đồng tình huống dưới, luôn cảm giác trong phòng này có người, không phải tại nhìn chăm chú bản thân, chính là tại nơi nào đó không ngừng đi tới đi lui, nhưng mắt thường không thể gặp. Nếu thật là dạng như vậy, đối với cùng Diêu Đồng sinh hoạt chung một chỗ người nhà đến nói, cái này đích xác là một loại không cách nào tưởng tượng tra tấn. Chương 183, phân liệt 2. Thẩm tiên sinh. Diêu Kiệt y nguyên mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực. Dù sao cái này thời gian điểm, nay tự xưng âm dương tiên sinh nam tử xa lạ bỗng nhiên tìm tới cửa, mà lại trực tiếp đã tìm được Diêu Đồng phòng, này đều khiến người cảm giác rất không bình thường. Mà lại vừa rồi thê tử Hoàng Quế Bình nói, nữ nhi tại trong ngộng cùng với nàng giảng có một cái âm dương tiên sinh tìm tới, để nàng tới đây một chút. Nay Hoàng Quế Bình thế mà tiểu thật tỉnh, đồng thời cũng không gọi tỉnh bản thân, trực tiếp mở ra cửa phòng ngủ cùng cửa phòng khách liền đi tới sát vách, còn giống như rất tin tưởng này họ Thẩm nam tử. Nói cho cùng, Diêu Kiệt đối Thẩm Tinh vẫn ôm lấy thái độ hoài nghi, đồng thời hắn cảm giác cả kiện sự có chút không thể tưởng tượng. Ngươi đừng nói trước, chờ này vị Thẩm tiên sinh hỏi một chút nữ nhi bệnh tình. Hoàng Quế Bình lúc này lôi kéo Diêu Kiệt tay, nhẹ nhàng bóp một chút, nhắc nhở hắn trước ngậm miệng. Vừa rồi nàng tại trong ngộng, mê mê hồ hồ tựa hồ nghe thấy nữ nhi đang hô hoán bản thân, liền đáp ứng. Rất nhanh nữ nhi tiểu nói với nàng, gian phòng của mình trong tới một vị âm dương tiên sinh, để nàng lập tức đi tới. Hoàng Quế Bình liền nhãn tình đều mới vừa vặn mở ra, lập tức xoay người mà lên, bất động thanh sắc mở ra cửa phòng ngủ rời khỏi phòng, căn bản không nhớ tới muốn thông chi Diêu Kiệt một tiếng. Không biết nguyên nhân gì, nguyên bản nội tâm rất cảnh giác nàng, tại vào nhà sau trông thấy Thẩm Tinh một khắc, đồng nhiên Mạc Danh kỳ diệu trở nên an định lại. Thẩm Tinh lúc này đối Diêu Đồng nói, căn cứ ngươi vừa rồi nói, ta không cho rằng là ở một phương diện khác nguyên nhân, tỉ như sinh bệnh, hoặc là bị quỷ triển thân các loại, mới đưa đến ngươi hiện tại tình trạng. Vấn đề xuất hiện rất có thể là nhiều phương diện, phải căn cứ đầu nguồn, cùng ngươi cụ thể biểu hiện hình thức đến xem. Ừ, ngươi có thể thuận tiện nói một chút phát sinh bệnh tâm thần phân liệt lúc triệu chứng sao? Cũng chính là chính ngươi chỗ nhìn, suy nghĩ cùng phát sinh trải qua. Nói đến, Diêu Đồng bản thân cũng biết bản thân có vấn đề, nhưng nàng khống chế không nổi tự thân tồn tại vấn đề phản phục xuất hiện, dẫn đến có lo nghĩ, bực bội, uất ức, vẻ thần kinh chờ một chút tình huống biểu hiện. Diêu Đồng trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, nhẹ giọng kể rõ lên, bất quá tiếng nói vẫn như cũ nhỏ bé yếu ớt rồi môi. Ta lúc đầu học rất giỏi, được cho, ách, phẩm học kiêm ưu đi. Bất quá tại qua 14 tuổi sinh nhật sau, đống nhiên có một ngày ta tiểu cảm giác tâm tình không hiểu phiền muộn, thật giống như tâm lý có một hơi, nhả không ra, cũng nuối không trôi. Thẩm Tinh đánh gãy nàng, hỏi, trước đó, có hay không gặp được cái gì phi thường hỏng bét kinh lịch, hoặc là bị người đả kích, tu nhục, cở trách thậm chí là quấy rối chờ một chút. Diêu Đồng lắc đầu, không có, ta cuộc sống bình thường trên dưới khóa, cùng mấy cái đồng học cùng nhau chơi đùa, về nhà làm bài tập. Mỗi ngày sinh hoạt đều rất có quy luật. Sau đó thì sao? Thẩm Tinh hỏi. Loại kia phiền muộn cảm giác một mực tồn tại, ta cảm thấy bản thân sắp điên rồi, thế là đi ra cửa dạo phố. Thế nhưng là rất nhanh ta liền phát hiện, trên đường thanh âm rất ồn ào, tựa như có vô số người tại đối ngươi lỗ tai nói chuyện, không ngừng giảng, làm cho ta tâm phiền ý loạn. Sau khi về đến nhà ta liền rốt cuộc không ra cửa. Diêu Đồng nói. Học giáo đâu? Học giáo bên kia ta mẹ cho ta xin nghỉ mấy ngày. Nói đến chỗ này, nàng đỗng nhiên nhìn thẳng Thẩm Tinh, sau đó lộ ra một cái nụ cười nhàn nhạt, nụ cười này phảng phất lại rất miễn cưỡng, nhìn qua cho người ta một loại không nói ra được khó chịu cùng quỷ dị. Sau đó tựa như là thứ hai ngày vẫn là thứ ba ngày, ta cùng phụ mẫu ăn cơm tối giật trong nhà xem tivi. Lúc ấy cũng không có tâm tình bực bội cảm giác, chẳng qua là cảm thấy rất không, cả người rất không, phảng phất không còn có cái gì nữa. Không bao lâu, ta liền thấy nhà chúng ta cửa phòng khách bị người mở ra, một cái có chút mập mạp trung niên nữ nhân đi đến. Nàng không nói lời nào, cũng không lộ vẻ gì, vào nhà sau tiểu đứng tại trong nhà bày ra máy đun nước góc bất động. Lúc ấy cha mẹ ta phát hiện ta không có xem tivi, mà là vẫn đang ngó chừng cái hướng kia nhìn, tiểu hỏi ta đang nhìn cái gì. Ta nói, một cái A-di ở nơi đó đứng, các ngươi không nhìn thấy sao. Cha mẹ ta lúc này tiểu bị giật nảy mình, bọn hắn lần lượt lắc đầu, nói nơi đó căn bản không có người, để ta không cần bản thân dọa chính mình. Có thể ta rõ ràng thấy được nàng một mực tại đứng nơi đó. Ta còn nói cho bọn hắn, A-di này là trực tiếp đẩy cửa ra vào nhà trong tới. Sau đó cha mẹ ta nói, cửa phòng khách đều là khóa lại, mặc dù không có khóa trái, có thể người bên ngoài cũng không có khả năng trực tiếp mở ra tiến đến A cũng không lâu lắm. Này béo A-di quay người đi vào cha mẹ ta phòng ngủ, nàng vẫn là không có biểu tình gì, mà cha mẹ ta vẫn như cũ cái gì đều không nhìn thấy. Ta đi vào theo, phát hiện trong phòng ngủ căn bản không có người. Lúc này Hoàng Quế Bình nhận lấy lời nói ra, từ đó về sau, Đồng Đồng thường xuyên nói với chúng ta nàng trông thấy ai trong nhà, một hồi là một người quần áo lam lũ nhặt ve chai, một hồi là một người mặc đồ vét nam nhân, hoặc là lại là xa lạ tiểu hài, thậm chí có đôi khi nàng sẽ nói có một con mèo tiểu đứng tại ta cùng Diêu Kiệt dưới chân. Nói đến đây, Hoàng Quế Bình nhịn không được dùng mình một cái, tựa hồ không muốn lại nhớ lại. Diêu Kiệt đi cho nữ nhi rót một chén nước cấm tới, để nàng uống xong sau từ từ nói. Diêu Đồng uống một ngụm nước cấm, thanh thanh hết hầu, tiếp tục nói ra. Sau đó ước chừng hơn một tháng sau, có một ngày trong nhà lần nữa có người xa lạ. Người này là một cái lão già già, đại khái hơn 70 tuổi, hắn đầu đằng sau. Là mục nát, hắn mặc một bộ cũ nát áo giả kịt sơ mi cùng quần tây, tiến ta nhà sau liền trực tiếp đi vào phòng bếp. Lúc ấy ta mẹ tại trong phòng bếp, ta nghe cái nồi rơi trên mặt đất thanh âm, sau đó mụ mụ run rẩy đi tới, không nói một lời, mặt mũi tràn đầy kinh khủng, lôi kéo ta liền hướng bên ngoài chạy. Từ lúc kia bắt đầu, ta liền biết bọn hắn đều thấy được mới đầu chỉ có ta mới nhìn thấy đồ vật. Diêu Đồng lại uống một ngụm nước ấm, đoạn thời gian kia, cha mẹ ta thường xuyên bị hù dọa, không quản là đang làm gì, chắc chắn sẽ có một ít đột nhiên xuất hiện khủng bố, để ta mẹ thét lên. Mà ta ba từ nay về sau cũng mắc phải chứng mất ngủ, cần dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ. Thẩm Tinh gật đầu nói, sau đó ngươi tiểu đem đến sát vách, sợ hãi quấy rầy nữa bọn hắn. Ừ, đối với bọn hắn như vậy đến nói, đã khá nhiều. Diêu Đồng đống nhiên vô vô đầu, nói, kỳ quái, này đoạn thời gian chính ta cảm giác đầu đều là vượng vượng hồ hồ, hiện tại ngươi qua đây về sau, tốt giống bây giờ suy nghĩ chuyện đống nhiên rõ ràng rất nhiều. Hoàng Quế Bình cùng Diêu Kiệt nhãn tỉnh sáng lên, nhìn nhau một chút, Hoàng Quế Bình lập tức mở miệng nói, Thẩm tiên sinh, ngươi suy nghĩ một ít biện pháp, làm sao mau cứu hải tử của ta. Thẩm Tinh nói, các ngươi ngồi trước ở bên kia, tạm thời không nên quấy rầy, ta muốn thêm giải một ít tin tức mới có thể tìm được căn nguyên. Bởi vì Thẩm Tinh ở trên máy bay thời điểm, từng bù lại một ít liên quan tới bệnh tâm thần phân liệt tri thức, hiện tại xem ra, này Diêu Đồng bệnh tâm thần phân liệt phát tác triệu chứng cùng cái khác người bệnh không kém nhiều, điểm giống nhau cơ hồ giống nhau. Từ mặt ngoài nhìn, đây chính là bệnh tâm thần phân liệt triệu chứng, không giống với nhân cách phân liệt. Nhưng bây giờ ly kỳ một điểm là, nguyên bản chỉ có bệnh tâm thần phân liệt người bệnh chính mình mới có thể nhìn thấy cảnh tượng, hiện tại trong phòng này người đều thấy được. Cái này đã không còn là đơn thuần tinh thần phân liệt, không có khả năng Diêu Đồng một người tinh thần phân liệt, người cả nhà đều đi theo nàng phân liệt, cho nên đây cũng không phải là phổ thông chứng bệnh, mà có thể là một loại tinh thần ảnh hưởng. Thẩm Tinh cẩn thận nhìn chằm chằm Diêu Đồng, nhìn nàng một lát, phát hiện nàng đồng tử cũng không vần đục, ngược lại so Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình còn muốn thanh tịnh một ít. Điểm này rất cổ quái, Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói, ta vừa rồi đến về sau, ngươi nói ngươi là thông qua uống thuốc tại ức chế bệnh tình, kia ban ngày uống thuốc đi sao? Ăn. Diêu Đồng gật đầu. Hoàng Quế Bình ngồi ở một bên, muốn nói điều gì, nhưng nhớ tới Thẩm Tinh phân phó, nàng vẫn là đem miệng ngậm lên, nhịn xuống không nói. Bình thường cái này dược hiệu quản mấy giờ? Thẩm Tinh hỏi. Diêu Đồng sửng sốt một chút, ánh mắt nhìn hướng bản thân mẫu thân, Hoàng Quế Bình thấy thế rốt cục có thể mở miệng, tranh thủ thời gian nói ra, không sai biệt lắm chừng 10 giờ, có đôi khi sẽ ít một chút, có đôi khi sẽ nhiều hơn một chút, nhiều thời điểm có thể đạt tới 11-12 giờ. Lần gần đây nhất là bao lâu ăn thuốc? Thẩm Tinh hỏi. Diêu Đồng lần nữa nhìn về phía mẫu thân, Hoàng Quế Bình nói, không sai biệt lắm 8-9 giờ tối dáng vẻ. Cũng chính là bây giờ cách uống thuốc mới chừng 5 giờ. Thẩm Tinh nhìn điện thoại. Lập tức hắn lắc đầu. Tình huống bây giờ rõ ràng không đúng, vừa rồi hắn cùng Diêu Đồng đơn độc tại trong phòng này thời điểm, có thể rất rõ ràng nghĩ phát giác trong phòng có người đang ngó chừng bản thân, cũng có thể mơ hồ nghe thấy trong phòng ngủ có người đang đi lại. Nếu như dược hiệu hữu dụng, Diêu Đồng tinh thần hẳn là bị áp chế, những âm thanh này cùng vang động căn bản không có khả năng tồn tại. Có thể sự thật chính là, hắn đã cảm giác được. Cho nên Thẩm Tinh đoạn định, cho dù Diêu Đồng uống thuốc, đây chỉ là cho nàng trên tâm lý an ủi, kỳ thật nên xuất hiện vẫn là sẽ xuất hiện. Bất quá, Thẩm Tinh lập tức lại nghĩ tới một cái khác khả năng. Nếu như những người xa lạ kia xuất hiện trong phòng, cũng không phải là bởi vì Diêu Đồng tưởng tượng, mà là bởi vì bọn hắn vốn chính là tồn tại, chỉ là bị Diêu Đồng tinh thần lực hấp dẫn, cùng loại với bị Phỉ Phỉ thân thể đặc chất hấp dẫn như thế, này mới xuất hiện tại người một nhà này trong phòng đâu. Theo Diêu Đồng tinh thần lực càng ngày càng không bị khống chế, những người này ở đây xuất hiện sau chậm rãi thực lực trở nên mạnh mẽ, khiến cho Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình cũng đều có thể trông thấy. Cái suy đoán này cũng không phải không có khả năng. Thẩm Tinh quay đầu nhìn ngồi tại sau lưng cách đó không xa, ân cần nhìn xem cái phương hướng này Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình, lại quay đầu nhìn Diêu Đồng, mở miệng nói, ngươi bây giờ có thể không thể thử nghĩ một hồi, trong phòng ngủ có một người đang đi lại. Ra ngoài ý định, Diêu Đồng lắc đầu, không nghĩ ra được. Bất quá lập tức nàng chính là sững sờ, quay đầu nhìn về phía một mực mở cửa phòng khách. Chỉ thấy kia u ám trên hành lang, tựa hồ có một người đang đứng tại cửa ra vào vị trí, chỉ lộ ra tới một cái mũi chân. Từ góc độ này nhìn không thấy thân thể những vị trí khác. Thẩm Tinh cũng nhìn thấy, hắn đứng lên đi tới, sắp đến cửa phòng khách lúc, liền gặp kia mũi chân bỗng nhiên lui về sau một bước, biến mất tại cửa ra vào. Hắn lập tức bước nhanh, đi tới cửa thăm dò nhìn lên, phát hiện bóng lưng của một nam tử chính tại hướng đầu bậc thang phương hướng đi, tốc độ chạy không nhanh không chậm, nhưng nhìn tựa hồ có chút quen thuộc. Thẩm Tinh lập tức quay đầu liếc mắt nhìn ngồi trong phòng hai vợ chồng, ánh mắt tại Diêu Kiệt trên thân dừng lại một chút, lại quay đầu nhìn về phía hành lang lúc, phát hiện kia nam tử bóng lưng đã đến đầu bậc thang, đi xuống lầu dưới. Lúc này Thẩm Tinh dám xác định, kia đi xuống lầu nam tử, chính là trước mắt này ngồi Diêu Kiệt. Hắn lần nữa nhìn về phía Diêu Đồng, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng một màn này phải chăng tại bản thân trong tưởng tượng, cũng chính là xuất hiện cái thứ hai phụ thân. Đã thấy Diêu Đồng đã cúi đầu, biểu tình hơi hơi thống khổ, tựa hồ xuất hiện lần nữa triệu chứng tiến đến bộ dáng. Trở lại trong phòng, để Diêu Đồng nhiều uống một ít nước ấm, Thẩm Tinh đối Hoàng Quế Bình nói, ngươi vừa mới nói, ngươi là tại trong ngộng bị con gái của ngươi kêu đến. Hoàng Quế Bình gật đầu. Thẩm Tinh nói, hiện tại chúng ta đều ở chỗ này cái gian phòng trong, ai cũng đừng đi ra ngoài. Hoàng nữ sĩ, ngươi dịu ngươi nữ nhi đi trên giường nghỉ ngơi, cho nàng ăn một viên thuốc ngủ, ta đến nghĩ biện pháp. Giờ phút này hắn đã chuẩn bị vận dụng A Sài. A Sài là lúc trước tại trong tiểu điếm bị Phỉ Phỉ hấp dẫn tới dị thường, đặc tính là có thể lẻn vào người khác trong ngộng, chế tạo ác ngộng. Nếu như muốn nói Diêu Đồng tinh thần lực tối cường đại cùng không bị khống chế thời điểm, khẳng định là tại lúc thanh tỉnh. Mà trong giấc ngộng, bởi vì ý thức hoạt động giảm xuống, như loại này tinh thần phân liệt triệu chứng, cũng tương tự sẽ giảm bớt, thậm chí là tạm thời không xuất hiện. Cho nên Thẩm Tinh muốn vận dụng A Sài đi đem Diêu Đồng trong ý thức kia cái ác tìm cho ra, nhìn nhìn nàng tiềm thức là thế nào khống chế, đến cùng là chính nàng nguyên nhân, vẫn là có khác thứ gì tại khống chế. Bởi vì lúc trước tại 6 chuỗi danh sách trong hắn từng thấy qua, lấy trước mắt Diêu Đồng đẳng cấp, cho dù nàng là dị thường, cũng không có khả năng trái lại khống chế cái khác dị thường. Nói một cách khác, thực lực của nàng không có kia bao lớn. Muốn đạt tới loại thực lực đó, chỉ sợ phải là siêu hạng danh sách đẳng cấp, gọi là vương chi dị thường phía trên mới có thể làm đến. Dù sao, tên kia thế nhưng là được xưng là dị thường người sáng lập tồn tại. Sau một lát, Hoàng Quế Bình vịn Diêu Đồng đi một chuyến phòng vệ sinh, sau đó trở lại phòng ngủ nằm ở trên giường. Diêu Kiệt đi sát vách một mình ở phòng trong phòng ngủ tìm tới thuốc ngủ, đây là hắn thường xuyên tại ăn thuốc, một lần chỉ có thể ăn một viên, đem nước gấm bắt đầu vào phòng ngủ, để nàng ăn vào. Thẩm Tinh ở phòng khách trước ghế ngồi, chờ mọi người dựa theo hắn phân phó sau khi làm xong. Lại đợi không sai biệt lắm nửa giờ, Hoàng Quế Bình lúc này đi ra, đối Thẩm Tinh nhẹ gật đầu, nói khẽ, Đồng Đồng đã ngủ, hiện tại làm thế nào? Các ngươi không cần tiền đến, giao cho ta tốt. Thẩm Tinh gật đầu, lập tức dặn dò, ta biết các ngươi rất lo lắng nàng, nhưng nếu như chờ một lúc nghe thấy nàng trong giấc ngộng thét lên hoặc là cái gì, ngàn vạn phải nhận ở, không thể tiến đến, nếu không có thể sẽ phí công nhọc sức. Hai vợ chồng lâm vào do dự, bất quá rất nhanh nhao nhao gật đầu, nói rõ không có đạt được Thẩm Tinh phân phó trước đó, tuyệt đối sẽ không tự tiện tiến vào phòng ngủ. Thẩm Tinh đi vào, trở tay đem cửa phòng ngủ đóng lại. Vì sợ cho này hai vợ chồng tạo thành không cần thiết lo lắng, hắn không có đem cửa phòng ngủ trực tiếp khóa trái. Đem phòng ngủ đèn mở ra, nhìn nhìn đã ngủ say Diêu Đồng, gặp nàng rỗi ra ổ chăn cặp kia chân đều vẫn là bẩn, vừa rồi vậy mà không ai cho nàng thanh tẩy một chút. Lập tức đem cửa sổ phòng ngủ quan bế, cửa tủ quần áo toàn bộ mở ra, khiến cho một chút tiểu có thể trông thấy những này góc, miễn cho chờ một lúc nói không chừng sẽ nghe thấy bên trong truyền đến động tĩnh gì, nghi thần nghi quỷ. Lại nhìn một chút dưới giường, không có vật gì. Sau đó Thẩm Tinh đem trong đầu kia A Sài tạp phiến điều ra, một giây sau, A Sài đen như mực thân ảnh xuất hiện tại Thẩm Tinh trước mắt. Gia hỏa này không có dung mạo, toàn bộ ở vào nồng đậm màu mực trong, chỉ có thể nhìn thấy hắn thân thể hình dáng, lại chung quanh thân thể mơ hồ có màu đen khí tức lượn lờ. Bởi vì là bị cưỡng ép thu phục nguyên nhân, cho nên dẫn đến A Sài đối Thẩm Tinh có thiên nhiên e ngại cảm giác, tại nhìn thấy Thẩm Tinh sau, hắn lập tức cúi đầu, thân thể cũng cung kính xuống tới. Bất quá sau đó, Thẩm Tinh chú ý tới hắn vụng trộm ngẩng đầu, hẳn là tại nhìn chính mình. Chỉ là gia hỏa này thực sự rất đen, cũng nhìn không thấy hắn là biểu tình gì. A Sài, giúp ta tiến vào trên giường người này trong ngộng, nhưng không cần cho nàng chế tạo ác ngộng, quan sát một chút trong ngộng của nàng có thứ gì, đặc biệt là nhìn nhìn có hay không thông qua trạng thái tinh thần cụ hiện ra đồ vật. Thẩm Tinh phân phó nói. A Sài ngồi thẳng lên, quay đầu liếc qua trên giường Diêu Đồng, nhưng không có bất kỳ phản ứng nào. Không chỉ như vậy, Thẩm Tinh phát hiện trên đầu của hắn phương toát ra đại lượng hắc khí, bởi vì nhìn không thấy ra hỏa này biểu tình gì, cho nên hắn đoán có phải là A Sài muốn nói điều gì, hoặc là bởi vì cảm xúc kích động kết quả. A Sài tựa hồ sẽ không phát âm. Ngươi muốn nói cái gì? Thẩm Tinh hỏi. A Sài nhìn chung quanh một chút, đột nhiên ngồi xổm trên mặt đất, dùng ngón tay tại mặt đất họa, trực tiếp thông qua khống chế thân thể hắc khí tạm thời ngưng tụ, khiến cho mặt đất hiện ra một nhóm chữ. Thẩm Tinh cúi đầu xem xét, chỉ thấy trên mặt đất viết bốn chữ. Đây chính là ngộng. Chương 184, phân liệt 3. Đây chính là ngộng. Chợt vừa thấy được bốn chữ này lúc, Thẩm Tinh lập tức một ngộng, lập tức có loại trời đất quay cuồng cảm giác. Ngươi nói, hiện tại chúng ta tại trong ngộng. Hắn không thể không lặp lại hỏi một lần. A Sài ngồi xổm trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức nhanh chóng gật đầu, đưa ngón trỏ ra lại tại trên đất họa, một lát sau lại là một nhóm chữ xuất hiện. Ta coi là chủ nhân cũng có thể tại người khác trong ngộng tùy ý xuất hiện, cho nên vừa rồi ta ra sau, còn cảm thấy rất buồn bực. Thời khắc này Thẩm Tinh, cảm giác thân bị chung quanh tất cả sự vật đều trở nên không chân thực, toàn bộ là hư huyễn, liên đối chính mình cũng có loại hư huyễn tồn tại cảm. Nếu như bây giờ tình huống đúng như A Sài nói như vậy, bản thân tại trong ngộng, là lúc nào tiến vào trong ngộng? Vì cái gì bản thân cũng không có phát hiện? Đây hết thể nghĩ đến, nghi kỳ cực sợ. Đây là Thẩm Tinh từ trước tới nay lần thứ nhất gặp như vậy quỷ dị tình hình, hắn miệng lớn hô hấp, muốn tìm một chỗ ngồi xuống. Rất nhanh hắn tiểu cảm giác được hô hấp thông suốt, không có cái gì dị dạng, đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài, rạng sáng ngai đạo thượng lộ đèn so sánh ngầm, nhưng trên đường yên lặng, không nhìn thấy một người, không gặp được một chiếc xe. Quay đầu nhìn về phía trên giường đã ngủ say người, Thẩm Tinh khiến cho bản thân chậm dần hô hấp, bình tĩnh tâm tình, bắt đầu nghiêm túc hồi ức. Hắn nhớ rõ mình thật là vận dụng dị đồng sau, từ tiểu điếm bên kia phát hiện đối diện tòa nhà này trong, đại biểu dị thường màu đỏ khí tức khá nhiều, lại chủ yếu tập trung ở Diêu Kiệt vợ chồng cùng Diêu Đồng sở tại gian phòng bên trong. Cho nên Thẩm Tinh cho rằng đây cũng là Diêu Đồng này dị thường nhất sinh động thời kỳ, cho nên quyết định thừa cơ hội này tới xem một chút. Hắn cẩn thận hồi ức tất cả trải qua, lúc ấy không có bối bối bao, mà là đem hai chi bút cắm ở trong túi quần, sờ một cái túi quần, bút vẫn còn ở đó. Đóng lại tiểu điếm cửa gian phòng sau, bản thân liền trực tiếp ngồi thang máy xuống lầu, đi vào trên đường, lúc ấy còn có một cỗ nhàn rỗi xe taxi nhìn thấy bản thân từ tiểu điếm ra, chuẩn bị tiếp cận bên dừng lại. Về sau phát hiện bản thân không giống như là tại đánh ra thuê xe, tài xế xe taxi kia này mới lại đem lái xe đi. Xuyên qua nhai đạo, chống đỡ đến đối diện nhà này lão lâu sau, Thẩm Tinh nhớ kỹ hắn phát hiện tòa nhà này hạ một cái bên cạnh cửa sổ cửa nhỏ không có đóng, cho nên trực tiếp mở cửa đi đến. Lầu một tia sáng so sánh ngầm, mà lại tốt giống đèn tự động cũng hư mất, hắn là mở ra điện thoại đèn tin sau, lặng yên không tiếng động lên lầu. Chờ đến tầng này sau, phát hiện Diêu Đồng sở tại gian phòng này cửa phòng khách là trực tiếp mở ra, đứng tại cổng xem xét, Diêu Đồng nhìn chằm chằm trên bàn vuông một cái hộp âm nhạc đang ngẩn người. Kia hộp âm nhạc đã hư mất, không cách nào lại vận chuyển, sau đó bản thân đi vào phòng, cho thấy ý đồ đến. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh bỗng nhiên dâng lên nghi hoặc, không đúng, bản thân lên lầu liền đến trong này. Nhưng trong này là tầng thứ mấy tới? Hắn lúc ấy từ tiểu điếm đối diện nhìn thấy đại biểu dị thường màu đỏ khí tức nhiều nhất có hai gian phòng, đều tại nhà này lão lâu tầng thứ tư, bất quá trong trí nhớ, bản thân hoàn toàn không nhớ rõ đến cùng lên bao nhiêu tầng. Khẳng định là ở đây tiểu xảy ra vấn đề, Thẩm Tinh không tin A Sải sẽ tìm lý do này lừa gạt mình, dù sao hiện tại bản thân là hắn chủ nhân. Nhưng vậy mà thần không biết quỷ không hay tiến vào trong mộng cảnh, đây hết thể lại quá độ phi thường tự nhiên, khiến cho Thẩm Tinh hoàn toàn không có bất kỳ dị dạng cảm giác. Nếu không phải mình triệu hồi ra có thể tùy ý xuất hiện tại người khác trong ngộng cảnh A Sải, sợ là đây hết thể cũng còn bị mơ mơ màng màng, không biết phải bao lâu mới có thể phát hiện. Cho nên vừa rồi A Sải xuất hiện sau sẽ cảm thấy kinh ngạc, sẽ nóng lòng nói với mình chân tướng. Nghĩ được như vậy, Thẩm Tinh đối với mình thân thể trước mắt ở vào dạng gì tình trạng có một tia lo lắng, hắn lập tức đối A Sải hỏi, ta hiện tại có phải là tại trên giường này nằm nữ hài trong ngộng? A Sải gật đầu, lập tức lại lắc đầu, tiếp tục dùng ngón tay trên mặt đất viết chữ. Trong này là ý thức của nàng, cùng loại với phổ thông người mộng cảnh, nhưng tầng này ý thức rất vững chắc, rất cường đại, ta tạm thời không biết cùng phổ thông người mộng cảnh lớn bao nhiêu khác nhau. Thẩm Tinh suy nghĩ một chút, nói cách khác, bên ngoài này nữ hài cha mẹ, cũng tương tự không biết mình là tại này Diêu Đồng mộng cảnh trong ý thức. Cũng không biết, nhưng cũng không bài trừ là này gọi Diêu Đồng nữ hài bằng vào ý thức bản thân sáng tạo cha mẹ. Ta sát. Như vậy cường đại. Thẩm Tinh em thầm tắt lưỡi. Kinh lịch như vậy nhiều dị thường, hắn cảm giác mình đã rất cẩn thận, có thể tại này chưa từng tao ngộ qua, không hiểu rõ đặc tính dị thường trước mặt, ai biết vẫn là mắc lửa. Thừa cơ hội này, trong nội tâm đem đối Diêu Đồng đặc tính nhận biết lại hoàn thiện một lần, bất quá bây giờ cho dù bản thân suy luận rất thành công, đối mặt này loại ở vào chuỗi danh sách bên trong cường đại dị thường, dựa vào phỏng đoán vẫn như cũ không khởi nhiều đại tác dụng. Diêu Đồng. Trước mắt đặc tính lý giải trình độ 15%. Trước mắt Thẩm Tinh không quản lại như thế nào suy luận, đối nó đặc tính lý giải trình độ tăng lên giá trị cũng phi thường chậm chạp. Đó cũng không phải nói mình không có phỏng đoán chính xác, mà là cho dù phỏng đoán chính xác, cũng chỉ là dừng lại đang suy đoán phương diện bên trên, đến này loại trình độ dị thường, cần chiều sâu tiếp xúc mới được. Vừa rồi trải qua A Sải nhắc nhở, khiến cho Thẩm Tinh đã biết mình là ở trong giấc ngộng, nhưng lại phát hiện đối Diêu Đồng đặc tính lý giải trình độ vẫn chỉ để thăng 2%. Nghĩ. Thẩm Tinh nói, A Sải, tại trong ngộng ngươi so ta có kinh nghiệm, nói cho ta nên như thế nào mới có thể phát hiện tại tỉnh lại. Hiện tại bản thân tại Diêu Đồng trong ngộng cảnh, ở vào rất cục diện bị động, không quản là hiểu thêm một bậc Diêu Đồng, vẫn là rời đi nơi này, này đều rất bất lợi, cho nên Thẩm Tinh đầu tiên muốn cân nhắc chính là, bản thân trước hết tỉnh lại. Mà lại hắn thân thể trước mắt ở vào tình huống gì cũng không rõ ràng, nếu như lúc này thân thể của mình ở vào một loại nào đó trong nguy hiểm, đây chẳng phải là hỏng bét cực độ. Nói tóm lại, không thể khống nhân tố quá nhiều, hắn cần lập tức thu hồi quyền chủ động. A Sải nghiêng đầu, nghiêm túc nghĩ, trên mặt đất viết. Nếu như Diêu Đồng tiềm thức khống chế không phải rất mạnh lời nói, ngươi cần làm đau bản thân, để cho mình đối hoàn cảnh này xuất hiện cực độ không thích ứng, này dạng mới có cơ hội thanh tỉnh. Thẩm Tinh gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua tủ đầu giường, kéo ra ngăn tủ ngăn kéo, sau đó lại đến phòng ngủ địa phương khác tìm một lát, không có nhìn thấy bất kỳ bén nhọn vật phẩm. Có thể là bởi vì Diêu Đồng lúc đầu hoạn có tinh thần tật bệnh, cha mẹ lo lắng trong nhà như có sắc bén bén nhọn vật phẩm, sẽ thương tổn đến nàng, cho nên thu sạch đi giấu đi. Này dẫn đến tại Diêu Đồng trong mộng cảnh, những vật này đồng dạng cũng là không tồn tại, không thể không nói, này nữ hài tại mộng cảnh trong ý thức hoàn nguyên trình độ rất cao. Bản thân một mực không có phân biệt ra được mộng cảnh cùng hiện thực, này không phải là không có nguyên nhân. Một lát sau, Thẩm Tinh Từ bỏ tìm kiếm, đưa ánh mắt nhìn hướng trên giường Diêu Đồng. Thời khắc này Diêu Đồng vẫn như cũ ở vào ngủ say trạng thái, đối với một màn này, Thẩm Tinh rất là mê hoặc, đã hiện tại bản thân ở vào Diêu Đồng trong mộng cảnh, thuyết minh này nữ hài tại trong hiện thực hẳn là ngủ. Nói cách khác, nàng hiện tại trong mộng của mình vậy mà lại ngủ thiếp đi, đây có phải hay không là chính là cái gọi là mộng trong mộng. Kia chút trong mộng cụ hiện đồ vật, nhưng thật ra là nàng trong mộng đồ vật. Nói một cách khác, tại trong hiện thực, Diêu Đồng khả năng căn bản không có này loại cụ hiện cái khác dị thường năng lực, đây đều là nàng tại trong mộng hoàn thành. Kể từ đó nàng cường đại nhất năng lực, ngược lại là đem người khác không hề phòng bị đặt vào bản thân mộng cảnh trong ý thức năng lực. Thẩm Tinh thử dùng sức bóp bắp đùi của mình, có thể cảm giác đau, nhưng xa xa không đạt được để cho mình đau tỉnh trình độ. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện A Sải đã không thấy bóng dáng. Chính tại buồn bực lúc, A Sải từ quan bế cửa phòng ngủ trong khe chen lấn tiến đến, miệng há ra, từ miệng trong phun ra một bả dao phay. Chủ nhân, dùng cái này, ta tại sát vách tìm đến. Dừng một chút, A Đồ An lại hỏi. Bên ngoài ngồi hai người kia chính là Diêu Đồng cha mẹ sao? Ta vừa rồi nhìn, bọn hắn có bản thân tư tưởng ý thức, cùng ngươi không sai biệt lắm, hẳn không phải là chính Diêu Đồng không có căn cứ sáng tạo ra. Thẩm Tinh đem dao phay nhặt lên, nhẹ gật đầu, hắn cũng phỏng đoán Diêu Đồng cha mẹ tao nộ cùng mình nên không sai biệt lắm, suy nghĩ một phen sau, nói, nếu như ta hiện tại chặt bản thân một đao, tỉ như chém trúng đùi, hoặc là bản thân cánh tay, vậy ta tại trong hiện thực có thể hay không thụ thương. A Sài ngồi xổm trên mặt đất, nhanh chóng viết. Nếu như là phổ thông mộng cảnh, ngươi tùy tiện chặt, nếu là tại trong hiện thực phá chút ra đều coi như ta thua. Nhưng khi trước cái mộng cảnh này ý thức không tầm thường, cho nên có nhất định tỷ lệ, có thể sẽ tại trong hiện thực tạo thành tổn thương. Nếu như ngươi hiện tại chặt bắp đùi mình một đao, trong hiện thực kia bộ phận trên đùi cơ bắp sẽ đau, có lẽ sẽ hiển hiện giống nhau vết đao, nhưng có lẽ cũng chỉ là trong mộng phản xạ có điều kiện khiến cho cơ bắp đau đớn, hiện thực cũng sẽ không xuất hiện vết thương. Vậy vẫn là phải chú ý một điểm mới được. Thẩm Tinh đại khái hiểu. Kéo qua trong phòng ngủ duy nhất một chương chiếc ghế, ngồi xuống sau, tay phải cầm dao phay, đối với mình cánh tay trái chính là một đao. Bất quá hắn vô dụng chặt hình thức, mà là trực tiếp cắt. Y phục nháy mắt vỡ tan, cánh tay cơ bắp lật lên, huyết dịch tuôn ra. Thẩm Tinh cũng không có đi quản máu tươi sẽ hay không tiêm nhiễm y phục cùng quần, một trận đau đớn kịch liệt cảm đột kích, khóe miệng của hắn kéo một cái, túi đầu nhìn thoáng qua vết thương. Bởi vì muốn đạt tới kịch liệt đau đớn hiệu quả, cho nên một đao kia cắt tới có chút sâu, gần như sắp nhìn thấy xương cốt. A Sài đứng ở một bên, tựa hồ có chút kinh ngạc, nhìn chung quanh một chút. Máu tươi còn tại chảy xuôi, Thẩm Tinh mặc dù đau nhè răng niết miệng, nhưng hắn vẫn là ngồi tại chiếc ghế bên trên, cũng không có biến mất. Một lát sau, A Sài bỗng nhiên đem hắn ống tay áo kéo lên đến, dùng dao phay một đao cắt đứt ống tay áo, cuốn một vòng, đem Thẩm Tinh vết thương trên cánh tay miệng cuốn lấy. Thẩm Tinh buồn bực nhìn xem hắn. Liên gặp hắn trên mặt đất viết ra không được, ý thức của nàng quá mạnh, tiếp tục như vậy ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng, chân chính nguy hiểm tính mạng. Hiện tại nhất định phải lập tức xử lý vết thương. Thấy hắn viết lời nói, Thẩm Tinh cũng là giật mình không nhỏ, may mắn vừa rồi tại không có tìm được bén nhọn vật phẩm lúc, hắn không có cắn một cái đoạn lưỡi của mình đầu, mặc dù lúc ấy có qua ý nghĩ này. Nếu quả thật muốn cắn đoạn, vậy khẳng định đau đớn vô cùng, nhưng lại cùng hiện tại đồng dạng, y nguyên không cách nào thanh tỉnh, cũng không thể trở về. Đây chẳng phải là bản thân đem bản thân cho giết chết tại Diêu Đồng trong mộng cảnh. Một màn này để Thẩm Tinh nghĩ đến một cái khác trong trí nhớ kia An Nhỉ Tật Mạ Giờ Ho Nầm Sờ Chít trong phim ảnh Phật Đi, nếu như tại trong mộng bị Phật Đi giết chết, lúc đó thực bên trong người cũng sẽ thật chết. Hiện tại bản thân tình huống, có phải là tiểu cùng này An Nhỉ Tật Mạ Giờ Ho Nầm Sờ Chít tương tự? Mặc dù có khả năng này, nhưng Thẩm Tinh căn bản là không có cách chứng thực. Huyết dịch còn tại tuôn ra, dùng ống tay áo căn bản bào khỏa không ngừng. Thẩm Tinh đứng lên. Đối A Sài nói, ngươi trước nghiên cứu một chút trước mắt ngủ say Diêu Đồng, nhìn nàng tựa hồ tại trong mộng của mình còn đang nằm mơ, nếu có cái gì phát hiện mới, lập tức cho ta biết, ta ra ngoài cầm máu. Dứt lời, hắn lúc này đứng dậy, xoay mở cửa phòng ngủ đi ra ngoài. Ngồi trong phòng khách Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình gặp hắn bộ dáng này, lập tức giật nảy mình, còn tưởng rằng Thẩm Tinh bị Diêu Đồng gây thương tích. Thẩm Tinh cũng không có giải thích, chỉ là nói ra, trong nhà có cấp cứu cái hòm thuốc không có. Trước cho ta cầm máu. Hoàng Quế Bình lúc này hướng sát vách ở phòng chạy tới, Diêu Kiệt thì là lôi kéo Thẩm Tinh, để hắn ngồi trước trên ghế salon, dùng tay cách đã bị máu tươi thẩm thấu ống tay áo cho hắn án lấy vết thương. Không bao lâu, Hoàng Quế Bình mang theo một cái hòm thuốc nhỏ chạy trở về, mở ra sau, từ bên trong lấy ra băng gạc, cầm máu băng vải, dùng một chồng thật dày băng gạc đem Thẩm Tinh cánh tay vết thương đè lại. Đợi huyết dịch không tiếp tục chảy ra sau, hai vợ chồng dùng băng vải dùng lực đưa cánh tay vết thương cuốn lấy. Hoàng Quế Bình tựa hồ hiểu một ít chữa bệnh cứu trợ tri thức, dựa vào sự giúp đỡ của nàng, vết thương rất nhanh bị xử lý hoàn tất. Thẩm tiên sinh, có phải là Đồng Đồng tổn thương ngươi? Diêu Kiệt lúc này mới dám lên tiếng hỏi thăm. Thẩm Tinh lắc đầu, không có nói cái này sự, mà là chuyển hướng chủ đề, hiện tại vấn đề có chút khó giải quyết, các ngươi có hay không cảm thấy, trong này hơi khác thường. Cũng chính là cùng thường ngày rất không giống nhau. Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Theo bọn hắn nghĩ, trong nhà mình vẫn luôn có dị dạng, mà này loại dị dạng đối với bọn hắn hôm nay đến nói, không nói tập mãi thành thói quen, nhưng tối thiểu đã không cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn duy nhất hy vọng chính là Diêu Đồng có thể tốt, thực sự trở thành một người bình thường hảo hảo sinh hoạt. Các ngươi mấy ngày nay có hay không đi ra phố qua? Thẩm Tinh đổi một loại phương thức hỏi. Mặc dù A Sải cũng đang suy đoán, nhưng bây giờ căn bản là không có cách xác định hai vợ chồng này đến cùng phải hay không trong ngộng nguyên thủy sản phẩm. Vẫn là giống như Thẩm Tinh là từ trong lúc ngủ mơ tiến đến. Cho nên Thẩm Tinh cũng không có trực tiếp nói cho bọn hắn, trong này chính là Diêu Đồng ngộ cảnh. Diêu Kiệt nói, ta cho đơn vị xin nghỉ, này hai ngày mất ngủ có chút nghiêm trọng, cho nên cũng không có ra đường. Hoàng Quế Bình cũng nói, trong nhà mua đồ ăn còn có rất nhiều, này hai ngày tạm thời không có ra ngoài mua sắm. Đều không có từng đi ra ngoài. Thẩm Tinh nhíu mày, chỉ ngoài cửa sổ, mặc dù bây giờ đã khuya. Nhưng các ngươi đến cửa sổ nơi đó đi nhìn một chút bên ngoài trên đường, nhìn nhìn có thể hay không phát hiện cái gì tình huống dị thường. Hai vợ chồng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, theo lời đi cửa sổ bên cạnh đứng. Thẩm Tinh đứng người lên, cảm giác cánh tay trái còn tại đau, này loại đau đớn rất chân thực, cũng không biết trong hiện thực thân thể của mình hiện tại như thế nào. Hắn đi vào cửa phòng ngủ đẩy cửa vào, thuận tay đóng cửa lại. Nếu như Diêu Kiệt hai vợ chồng có thể phát hiện dị thường, tiểu cơ bản có thể thuyết minh bọn hắn cũng giống như Thẩm Tinh. Nhưng nếu như hai người bọn họ nếu là không thể phát hiện, vậy thì có khả năng vốn chính là này trong ngộng sản phẩm. Lúc này trong phòng ngủ, bóng đen A Sải không người, tốt giống tại nhìn chăm chú Diêu Đồng hai mắt, lại tựa hồ tại cảm ứng đến nàng cái gì. Thấy Thẩm Tinh tiến đến, hắn lập tức ở trên đất viết xuống mình. Nàng thật là ngủ say, nhưng không cách nào biết được có phải là chính đang nằm mơ. Ngươi có thể hay không vào xem? Thẩm Tinh hỏi. A Sải lập tức trở nên do dự. Ta không dám vào nhập trong ngộng của nàng ngộng. Có thể sẽ cũng không thể ra ngoài được nữa, bởi vì nàng thực sự quá cường đại, ý thức của nàng có thể đem trong này hình thành cùng ngoại giới cô lập không gian. Thẩm Tinh nhíu mày hỏi, vậy chính ngươi có thể hay không ly khai cái mộng cảnh này, trở lại trong hiện thực đi? A Sải một chút cảm ứng, nhẹ gật đầu, viết nhưng ta không dám hứa chắc còn có thể hay không thể lại đi vào. Bản thân hắn cấu tạo cùng nhân loại hoàn toàn không giống, liền sinh mệnh hình thái cũng khác nhau. Cho nên Thẩm Tinh cũng vô pháp tưởng tượng ra A Sải là lấy một loại gì phương thức tại trong giấc ngộng của người khác ra ra vào vào. Ngươi đi ra ngoài trước, bảo vệ tốt ta nhục thân, tuyệt đối đừng để thân thể bị thương tổn. Thẩm Tinh phân phó nói, nếu như ở bên ngoài được cái gì mấu chốt tin tức, nhất thiết phải kịp thời cho ta biết. Vừa mới nói xong, liền gặp trước mắt bóng đen bắt đầu trở thành nhạt, càng lúc càng mờ nhạt, cho đến hoàn toàn trong suốt. Mấy giây thời gian, A Sải cứ như vậy quỷ dị biến mất. Âm u cầu thang góc. Lầu bốn trần nhà một chỗ phá dò ống nước, từng khỏa giọt nước chính tại hướng xuống nhỏ xuống. Tí tách, tí tách, tí tách. Giọt nước tiếng tại này mực đậm dạ sắc bao phủ láo lâu bên trong, lộ ra trống trải, quỷ dị, lộ ra một cỗ để người khó mà chịu được bất an. Nhà này lao chạch trừ lầu một sát đường cửa hàng bên ngoài, trên lầu tựa hồ đã thật lâu không có người ở. Lầu ba thông hướng lầu bốn khúc quanh thang lầu, lúc này một người nam tử thân ảnh ghé vào trong này, hô hấp đều đều, tựa hồ đã té xỉu. Giọt kia rơi giọt nước tiểu đánh vào cách hắn gương mặt cách đó không xa cầu thang trên bậc thang, giờ phút này nam tử trẻ tuổi bên trái gương mặt đã ngâm ở nước đọng trong. Một đạo hắc ảnh bỗng dưng lóe lên, trực tiếp tại này té xỉu nam tử một bên trống rông xuất hiện, tại nhìn thấy trên đất người sau, hắn giật mình, lập tức chuẩn bị đi đỡ. Bất quá nhưng vào lúc này, lầu bốn hành lang vang lên tiếng bước chân. Thanh âm này tương đối trầm muộn, cho người cảm giác tựa hồ không có mặc giày, mà là chân trần đi tới. Xuất hiện bóng đen không kịp tiếp tục. Lập tức hướng phía sau đồng bền, chui vào một đạo vỡ ra hốc tường bên trong. Không bao lâu, một cái nhỏ gầy, tóc hai bù xù nữ hải thân ảnh xuất hiện tại lầu bốn đầu bậc thang, đối kia nằm sấp nam tử từng bước một tới gần. Này nữ hải chính là Diêu Đồng, nàng vẫn không có đi giày, mà là chân trần đi xuống cầu thang bậc thang, mỗi một bước đều đi được rất ổn, mặc dù trong này không có một chút quan mang, nhưng tựa hồ cũng không ảnh hưởng nàng hành động. Từng bước một, cho đến hoàn toàn đứng tại nằm sấp nam tử bên cạnh, giọt kia rơi mà xuống giọt nước vừa vặn đánh vào Diêu Đồng trên bờ vai, giọt nước băng lãnh, nhưng Diêu Đồng nhưng không có phản ứng chút nào. Không chỉ như vậy, cặp mắt của nàng vẫn là nhắm, từ đi tới đến bây giờ, một mực không có mở ra qua. Chương 185, phân liệt, 4. Kia chui vào hốc tường trong che giấu bóng đen, chính là từ trong ngộng cảnh ra A Sải. Thời khắc này A Sải mặc dù đã giấu ở hốc tường trong, nhưng hắn y nguyên có loại không mặc quần áo đứng tại trên đường cái cảm giác, đối mặt trước mắt này nhắm mắt lại Diêu Đồng, hắn cảm giác bản thân tựa hồ không có bí mật gì để nói. Nguyên nhân hắn biết rõ, dù sao ở trong giấc ngộng ra ra vào nhiều năm như vậy, giấc ngộng mới vừa rồi cảnh thuộc về Diêu Đồng bản nhân, cho nên ngộng cảnh này có bao nhiêu người, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Mà bây giờ ngộng cảnh kia bên trong người, đồng nhiên thần bí thiếu một cái, Diêu Đồng khẳng định lập tức liền đã nhận ra, cho nên A Sải tin tưởng, nàng bản thể đồng nhiên chân trần đi đến thang lầu này trong, không phải là không có nguyên nhân. Có lẽ bản thân từ trong ngộng cảnh ra sau, Diêu Đồng lập tức liền kịp phản ứng bản thân ra mục đích có thể là bởi vì thẩm tinh lục thể, cho nên nàng lúc này cũng tới đến đầu bậc thang. Chỉ bất quá theo A Sải, hiện tại Diêu Đồng vẫn là ở vào ngủ say trạng thái. Nay cùng hắn vừa mới bắt đầu đoán 8-9 phần 10, Diêu Đồng nhìn như đang ngủ, trên thực tế là dùng một loại cực mạnh ý thức ngăn cách ngộng cảnh cùng hiện thực, khiến người thần không biết quỷ không hay bị sa vào. Người có thể nói nàng ngủ thiếp đi, cũng có thể cho rằng kỳ thật nàng cũng không có ngủ. Hắc ám thang lầu trong, trừ kia có tiết tấu tích thủy tiếng bên ngoài, rốt cuộc nghe không được bất kỳ thanh âm khác, liền Diêu Đồng tiếng hít thở đều không có truyền ra. Hốc tường bên trong A Sải không nhúc đích, hắn sợ hãi Diêu Đồng đối với mình ánh mắt mẫn cảm, cho nên đưa ánh mắt rời, không dám nhìn chăm chú đối phương. Nay quỷ dị tĩnh mịch một dạng thang lầu trong không gian, kéo dài ước chừng 10 phút sau, này mới vang lên Diêu Đồng tiếng bước chân. Nàng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng phảng phất cái gì đều thấy được, tiến lên 2 bước, đi đến thẩm tinh bên cạnh thân, một phát bắt được cánh tay trái của hắn, quay người hướng trên lầu kéo đi mà đi. Mặc dù chỉ là nắm lấy một cái tay, nhưng Diêu Đồng khí lực tựa hồ to đến quá phân, tại kéo đi thẩm tinh thân thể quá trình bên trong, nàng cơ hồ không co xoay người, đầu đối mặt với phía trước, cũng không có túi đầu nhìn một chút kéo lấy người. Rất nhanh thẩm tinh bị nàng kéo tới lầu 4 trên hành lang, không có dừng lại, tiếp tục hướng nàng ở phòng phương hướng bị kéo đi. Hốc tường bên trong A Sải lòng vẫn còn sợ hãi chui ra, không biết tại sao, trước mắt Diêu Đồng nhìn qua chính là một người bình thường bộ dáng, nhưng tổng cho hắn một loại vô pháp miêu tả tim đập nhanh cảm giác, phảng phất gặp phải vô cùng nguy hiểm cái nào đó sự vật. Đây đối với A Sải đến nói, hoàn toàn là bất khả tư nghị sự. Bởi vì như thế lâu đến nay, đều là hắn đang trêu cợt người khác, hấp thụ hắn người sợ hãi, nhưng lần này, mặc dù hắn cũng có thể cảm nhận được sợ hãi, bất quá này cảm giác sợ hãi nơi phát ra lại là chính hắn. Tại thang lầu trong rừng lại một lát, kia kéo đi tiếng rốt cuộc nghe không được sau, A Sải đi vào lầu 4, đứng tại hắc ám trên hành lang hướng thẩm tinh bị kéo đi mà đi cái hướng kia nhìn thoáng qua. Hành lang bên kia đồng dạng không có ánh đèn, phía trên này so trong thang lầu còn muốn hắc ám. Nếu không phải A Sải thị lực không nhận hắc ám ảnh hưởng, cũng căn bản nhìn không thấy trong hành lang là cái gì hoàn cảnh. Giờ phút này hắn chú ý tới hành lang trong đó một cái phòng mở môn, chỉ bất quá trong phòng đồng dạng không có mở đèn, cho nên không quá thấy rõ ràng. Kia phiến cửa gian phòng vị trí, cùng vừa rồi trong ngộng cảnh vị trí giống như lúc. Chỉ bất quá căn phòng cách vách môn, cũng chính là Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình vợ chồng trô ở cửa gian phòng lại là quan bế, cũng không có mở ra. A Sải đồng bình thấm thoát tiến vào hành lang, bởi vì sợ bị Diêu Đồng phát hiện, hắn vô dụng hành tẩu phương thức, mà là trực tiếp nhẹ nhàng quá khứ. Một đường tiểu tâm rực rực, A Sải phát hiện này đầu hành lang tựa hồ không có người nào nhà, từng cái ra môn đóng chặt, bên trong một mảnh đen như mực. Này khiến cho hắn càng thêm cẩn thận. Không bao lâu, đi vào duy nhất mở ra này cánh cửa trước, thăm dò hướng bên trong nhìn lên, mặc dù trong phòng vẫn như cũ rất đen, nhưng A Sải có thể rõ ràng trông thấy mỗi một thứ vật phẩm, chỉ thấy bài biện trong phòng cùng hắn vừa rồi tại trong ngộng nhìn thấy cũng không cái gì khác nhau. Diêu Đồng ở trong giấc ngộng đem nơi này tất cả vật thật chuẩn xác hoàn nguyên ra, chỉ bất quá giờ phút này gian khách trong sảnh, không có trông thấy Diêu Kiệt cùng Hoàng Quế Bình hai người, mà tại trong ngộng lúc, hai người bọn họ là ngồi ở phòng khách vải sofa thượng. A Sải phát hiện Diêu Đồng cửa phòng ngủ rộng mở, bên trong truyền ra tất tất tốt tốt thanh âm. Hắn chậm rãi nhẹ nhàng qua khứ, thăm dò hướng bên trong nhìn lên, liền gặp Diêu Đồng đã đem thẩm tinh kéo tới trên giường, chính đang mở thẩm tinh y phục nút thắt. A, đây là muốn làm gì? A Sải lập tức ngẩn ngơ. Không nghĩ đến Diêu Đồng vậy mà phương pháp trái ngược, tốt này một ngụm. Mà lúc này thẩm tinh vẫn tại nằm ngáy ho ho, vô pháp tỉnh lại. đem Thẩm Tinh ngực y phục nút thắt giải khai sau, lộ ra hắn lồng ngực, Diêu Đồng không tiếp tục cởi xuống mặt nút thắt, mà là đem Thẩm Tinh hai chân chống đỡ thẳng, khiến cho hắn cả người trên giường hoàn toàn nằm thẳng. Lập tức Diêu Đồng đống nhiên quay người, dọa đến A Sài lúc này tìm một cái khe cửa chui vào. Hắn chú ý tới, lúc này Diêu Đồng vẫn là nhắm mắt lại, nói một cách khác, nàng y nguyên còn tại đi ngủ, trước mắt Thẩm Tinh ý thức sở tại bên kia mộng cảnh, vẫn như cũng là vận hành. Một màn này phi thường quỷ dị. Còn tại chìm vào giấc ngủ Diêu Đồng, phảng phất cái gì đều thấy được, đối cửa phòng ngủ đi đến phòng khách, sau đó trực tiếp ly khai phòng khách đi hướng sắt vách. Không bao lâu, gian phòng cách vách khóa cửa vang lên, tựa hồ nàng đã mở ra sắt vách phòng môn, không có mặc giày chân rơi xuống đất, phát ra đông 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 rất nhỏ tiếng vang. A Sài lần nữa từ trong khe cửa chui ra, hắn nhanh chóng tiến vào phòng ngủ nhìn thoáng qua Thẩm Tinh, phát hiện Thẩm Tinh biểu tình bình tĩnh, cùng nó nói là ngủ say không bằng nói ở vào trạng thái hôn mê. Này Diêu Đồng khẳng định có cái gì đối phó nhân loại đặc thù chiêu số, có thể khiến người ta bất chi bất giác ngủ. A Sài lúc này thi triển tất cả vốn liếng, bất quá không có phát ra quá lớn thanh âm, để tránh dẫn tới Diêu Đồng chú ý. Một lát sau, hắn phát hiện mặc kệ chính mình sử dụng phương pháp gì, Thẩm Tinh đều không thể bị tỉnh lại. Bất đắc dĩ đem Thẩm Tinh cánh tay trái cầm lên xem xét, phát hiện ở trong giấc ngộng kia bị đao cắt thương địa phương, xuất hiện một cái đạm đạm màu trắng vết tích, mặc dù không nghiêm trọng, nhưng rõ ràng ngộng cảnh đối hiện thực đã tạo thành nhất định ảnh hưởng, chỉ là không có đạt tới trực tiếp xuất hiện vết thương trình độ. Mặc dù tạm thời gọi không dậy đối phương, nhưng xác tín Thẩm Tinh không có việc gì, A Sài quyết định tạm thời ly khai một hồi, bay ra phòng ngủ cùng phòng khách, đi vào gian phòng cách vách nơi cửa. Nơi này môn quả nhiên đã mở ra, mà lại bên trong truyền đến tiếng vang, tựa hồ Diêu Đồng chính đang tìm cái gì đông tây. A Sài chậm rãi bay vào trong phòng, nhẹ nhàng đi vào kia truyền đến tiếng vang cửa gian phòng, hướng bên trong nhanh chóng thăm dò một chút, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn hơi kinh ngạc, vừa mới nghe thanh âm, Diêu Đồng hẳn là tại này phòng trong, nhưng hiện tại xem ra này trong lại cái gì cũng không có. Bay vào này phòng sau, A Sài phát hiện này trong hẳn là phòng bếp, mặc dù trong phòng thực sự rất tối, nhưng kia chút treo kim loại đồ làm bếp vẫn sẽ chiết xạ không quan trọng qua mang. Hắn nhìn chung quanh một chút, xác tín Diêu Đồng không tại trong phòng bếp, khả năng đã cầm thứ gì rời đi nơi này. Cùng thời khắc đó, A Sài tiến vào phòng bếp ước chừng 2-3 giây sau, cửa phòng bếp sau kia hắc ám nhất xó xỉnh bên trong, Diêu Đồng thân ảnh chậm rãi hiện hiện, nàng nhắm mắt lại, cầm trong tay một bả sắc bén chù đao, điểm lấy mũi chân chậm rãi đi ra. Lúc này Diêu Đồng không có phát ra một chút xíu có thể để A Sài này dị thường có thể cảm giác được âm thanh, vô thanh vô tức đi vào A Sài sau lưng, giơ lên trong tay chù đao, ngay tại A Sài quay người chuẩn bị ly khai thời khắc, một đao đâm xuống tới. A Sài quay người về sau, chợt thấy trước mắt vi vi sáng lên, hắn cơ hồ theo bản năng lập tức hướng phía sau đi vòng quanh, chú đao rơi xuống, một đao vồ hụt. A Sài dọa đến sợ mất mật, trong ánh mắt của hắn, kia kém một chút tiểu giết trong bản thân chú đao, giờ phút này tán phát ra đạm đạm thanh sắc, này thanh sắc khiến cho A Sài sinh ra một loại bản năng e ngại cùng khủng hoảng. Mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua, nhưng A Sài dám khẳng định, này bả đao nếu như rơi xuống trên người mình, tuyệt đối sẽ không như là phổ thông đao cụ như thế xuyên qua thân thể của mình bóng đen mà qua, mà là sẽ kết kết thực thực thương tổn tới mình. Một giây sau, hắn nhanh chóng chui vào phòng bếp vách tường một đạo vỡ ra gạch men sứ trong cái khe. Diêu Đồng cầm trong tay chù đao bước nhanh về phía trước, mặc dù không có mở to mắt, nhưng lại phảng phất cái gì đều thấy được, chù đao tinh chuẩn vô cùng cắm vào này đạo vỡ ra gạch men sứ khe hở. Trong cái khe chính tại ẩn nút A Sài nhanh chóng chuyển di, vọt tới liền nhau không xa một cái khác đầu khe hở bên trong. Diêu Đồng cấp tốc đem chù đao rút ra, đối này đầu căn bản không dễ dàng phát giác khe hở, lại là một đao cắm vào. A Sài dọa đến ba hồn ném đi bảy phách, liều mạng đem thân thể hướng này khe hở chỗ sâu chen vào, bất quá kia cắm vào hốc tường mũi đao bộ vị, vẫn là vừa vặn chạm đến hắn bóng đen thân thể. Thử một tiếng, một sợi hắc khí dọc theo hốc tường ra bên ngoài toát ra, A Sài đau đến nhe răng niết miệng, rốt cục né tránh mũi đao. Diêu Đồng đem chủ đao rút ra, một trương gầy gò gương mặt tiến đến kia đã bị thân đao chống ra khe hở trước, nhắm mắt lại đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Nàng tựa hồ đang lắng nghe, lại hoặc là tại quan sát, bốn phía lập tức lâm vào một mảnh tử tịch. A Sài tranh thủ thời gian che lấy bản thân miệng, giờ khắc này hắn đã quên, hắn đã sớm sẽ không hô hấp đã rất lâu rồi. Bóng đen thân thể dán thật chặt tại hốc tường tận cùng bên trong, giờ phút này A Sài đang tìm kiếm, nhìn nhìn hốc tường bên kia phải chăng có thể xuyên ra ngoài, nhưng tìm nửa ngày, không có phát hiện có cái khác lối ra. Hắn một mực không có di động, kia Diêu Đồng đứng ở bên ngoài cũng không có đi mở. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không biết qua bao lâu, vẫn đứng Diêu Đồng đống nhiên nhẹ nhàng đống nhúc nhích, xoay người, điểm lấy mũi chân, không hề âm thanh hướng phòng bếp đi ra ngoài. Một mực gần nấp tại hốc tường trong không dám di động A Sài thấy thế, thật dài nhẹ nhàng thở ra, bất quá hắn tạm thời vẫn là không dám động, bởi vì sợ sẽ chọc cho được Diêu Đồng lần nữa vòng trở lại, cho nên vẫn là duy trì giấu kín trạng thái. Lúc này, ngay tại cửa phòng bếp bên ngoài, vừa rồi rõ ràng đã đi ra ngoài một đoạn thời gian Diêu Đồng, giờ phút này lại yên lặng đứng ở này trong, khoảng cách cửa phòng bếp chỉ có khoảng cách một bước. Trong tay nàng nắm thật chặt chu đao, nghiêng đầu, phảng phất một người chết không nhúc nhích tí nào, im ắng chờ đợi. Lại qua ước chừng 5 phút, Diêu Đồng tựa hồ rốt cục từ bỏ, một mực đệm lên hai chân chậm rãi lạc địa, xoay người, hướng bên ngoài gian phòng đi đến. Đông đông đông. Đương kia tiếng bước chân quen thuộc vang lên lần nữa lúc, một mực ngồi xổm ở hốc tường trong A Xài đầu tiên là sững sờ, lập tức dâng lên một trận hoảng sợ. Hắn rõ ràng nghe thấy này tiếng bước chân là từ phòng bếp ngoài cửa bắt đầu, đi ra khỏi phòng, nói cách khác vừa rồi Diêu Đồng chỉ là cố ý ly khai, kỳ thật tại nàng ra ngoài sau một mực tại cửa phòng bếp trông coi. May mắn bản thân vững như lão cẩu, nếu không lúc ấy nếu là lập tức đi ra ngoài, lúc này khả năng đã tan thành mây khói. Tại tiếng bước chân rời đi ước chừng một phút sau, A Xài này mới xuất hiện, chậm rãi trôi dạt đến cửa phòng bếp chỗ, nhìn ra phía ngoài nhìn, xác định bên ngoài đã không ai, bất quá lúc này gian phòng này phòng khách môn cũng bị Diêu Đồng cho quan bế. Nay khó không ngã nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể A Xài. Hắn tìm được thông hướng bên ngoài phòng khách mặt khe cửa, đang muốn chui ra đi. Tiếp tục đến căn phòng cách vách đi tìm hiểu lúc, đột nhiên hơi sững sờ, xoay người, ánh mắt nhìn hướng căn phòng này kia phiến khép môn phòng ngủ chính.